Chương 30, Đường Nhã sụp đổ, ngươi huyền tổ một gân, ngươi cùng ta trang. Chương 30, Đường Nhã sụp đổ, ngươi huyền tổ một gân, ngươi cùng ta trang. Lời còn chưa dứt, huyền tử liền mang theo Hoắc Vũ Hạo ba người rơi xuống. Một gân trông thấy huyền tử sau lưng huyền tôn bối bối, lại nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo, thật không dễ dàng đem hỏa khí ép xuống. À, cũng may Sử Lai Khắc còn có Vũ Hạo cùng bối bối bọn hắn những cái này đại tân sinh, chỉ cần trưởng thành, sau này chấp trưởng hải thần. À không đúng, là chấp trưởng sinh mệnh cổ thụ cát, Sử Lai Khắc vẫn là có hy vọng. Gấp cái gì mà gấp? Nhìn thấy hy vọng Mục Cân không muốn cùng Huyền Tử cùng Nôn Thiếu chết những cái này không bất lo sâu bọn nói chuyện, quát lớn một câu, liền trước cùng Hoắc Vũ Hạo bọn hắn chào hỏi. Vũ Hạo, bối bối, Tiểu Nhã, các ngươi trở về trên đường không gặp được chuyện gì a? Tuổi già sức yếu Mục Cân nhìn lên một điểm không có đại lục đệ nhất cường giả Long Thần Đấu La cảm giác các bách, ngược lại biểu hiện mười phần thân thiện, tựa như cái hỏa ái tiểu lão đầu. Huyền Tổ, bối bối trước về một tiếng, theo sau nghiêng đầu hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã giới thiệu nói, Vũ Hạo, Tiểu Nhã, đây là ta Huyền Tổ, Huyền Ách, Long Thần Đấu La Mục Cân. Hoắc Vũ Hạo nhìn trước mắt lão nhân, há hốc mồm hình như không biết nên xưng hô như thế nào. Mục Cân cười ha ha, các ngươi liền gọi ta Mục lão tốt. Mục lão ngài tốt. Hoắc Vũ Hạo biểu hiện ra một cái hảo hài tử vốn có kính vẻ giản mua độ. Đường Nhã ngài khỏe chứ, ta là Mục lão. Làm bồi bồi giới thiệu xong phía sau ngay tại chỗ ngây người Đường Nhã vô ý thức nói. Kết quả nói xong mới đột nhiên run lên, gương mặt nháy mắt đỏ lên, vội vã bổ cứu nói, không phải, ý của ta là Mục lão, Đường Nhã ngài tốt. Không đúng, Mục lão ngài tốt. Ta là Đường Nhã. Liên tiếp hai lần phạm sai lầm, Đường Nhã ánh mắt trực tiếp mất đi cao quang. Ha ha ha, không có việc gì, tiểu bằng hữu không cần khẩn trương, bối bối cùng ta nói qua ngươi. Mục Cân sang sảng cười lấy, nhìn trước mắt ba cái người trẻ tuổi, cảm giác chính mình mục nát thân thể phảng phất đều bị rót vào một chút sức sống mới. A. Đường Nhã khô cằn lên tiếng, rủ xuống đầu, không dám nhìn nữa hướng Mục Cân, trầm mặc đứng ở một bên. Tuy là cố gắng duy trì lấy mặt ngoài yên lặng, thế nhưng phần miễn cưỡng vui cười phía dưới thất lạc cũng là rõ ràng. Mục Cân lịch duyệt như thế nào phong phú, tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không bạch trần, chỉ là ngược lại thân thiết cùng Hoắc Vũ Hạo kéo về nhà. Nhất là nâng lên sẽ lập tức an bài nhân thủ tiến về Thiên Hồn Đế quốc nhận lại mẹ của hắn Hoắc Vân Nhi, trong lời nói tràn đầy tất cả đều là coi trọng cùng quan tâm ý nghĩ. Thừa dịp Mục Cân nói chuyện với Hoắc Vũ Hạo khẽ hở, bối bối lo lắng lặng lẽ tới gần Đường Nhã, thấp giọng hỏi, "Tiểu Nhã, ngươi thế nào? Sắc mặt kém như vậy?" Song lần này, Đường Nhã không giống như ngày thường lập tức ôn năn bối bối gọi, chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, ánh mắt chỗ sâu có mê mang cùng thất vọng, còn có chút ít không dễ dàng phát giác bi thương. Nàng lắc đầu, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được, "Không có gì." Bối bối cũng không chọn vẹn lý giải ánh mắt kia thâm ý, chỉ tưởng rằng mới thấy trưởng bối căng thẳng, còn muốn an ủi, "Tiểu Nhã ngươi đừng lo lắng, Huyền Tổ người khác rất tốt, lão nhân gia tâm rộng, sẽ không tính toán điểm ấy nói sai." "Ân, ta biết." Đường Nhã miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười, đem buồn cuộn tâm tình ép xuống, khôi phục ngày thường nguyên khí thiếu nữ răng dấp, "Ta không sao." Nhưng mà, mặt ngoài yên lặng phía dưới, nội tâm của nàng lại như là bị vô số châm nhỏ lặp đi lặp lại đâm xuyên, sinh ra tỉ mỉ mà sắc bén đau đớn. Nhận thức bối bối lâu như vậy, sớm chiều ở chung, sánh vai mà đi. Nàng lại cho tới bây giờ không biết rõ hắn giống như cái này lừng lây xuất thân. Huyền Tổ Long Thần Đấu La Mục Cân, toàn bộ đại lục đều đứng ở đỉnh siêu cấp cường giả. Sử Lai Khắc Học Viện Kình Thiên Chi Trụ, cái này nhận thức mang đến trùng kích, nháy mắt lật đổ thế giới của nàng. Đã qua ở chung từng ly từng tí bắt đầu không bị khống chế tại trong đầu chiếu lại, mỗi một cái hình ảnh đều mang tiểu khác ý vị. Bối bối vẫn luôn biết đến a, biết nàng đêm không thể say giấc ác mộng là cái gì, biết nàng liều mạng cố gắng là vì cái gì. Đó chính là hướng sát hại cha mẹ của nàng, tàn sát đường môn thân nhân cùng bằng hữu hung thủ phục thù. Lần nữa đoạt lại đường môn đất đặt chân. Hắn một mực đang khích lệ nàng, thậm chí lời thề son sắt nói muốn cùng nàng một chỗ trọng trấn đường môn, săn bằng bụi gai, để đường môn lần nữa vĩ đại. Màn trời xuất hiện phía sau, tâm cảnh của nàng mặc dù biến, chỉ muốn phục thù sau liền giải tán đường môn chấm dứt hết thảy. Nhưng đi qua những năm kia tuổi bên trong, nàng cả ngày lẫn đêm bị cừu hận ngấm ướt, tại tuyệt vọng trong vũng bùn dãy rủa. Bởi vì thực lực thấp kém mà thâu đêm khó ngủ, vì tiến bộ chậm chạp mà bản thân hoài nghi thống khổ dày vò, bối bối đều nhìn ở trong mắt. Nàng dốc hết tất cả, liều mạng tu luyện, hao hết tâm lực đi tìm kiếm mỗi một tơ mạnh lên khả năng, nhưng tư chất cùng võ hồn yếu đối tựa như một đạo vô hình công xiềng, gắt gao khóa lại hy vọng của nàng. Để nàng tại đường báo thù điểm xuất phát liền đi lại duy gian, lần lượt bị hiện thực nghiền nát tín niệm. Tại nàng dùng hết lực khí toàn thân đi dãy rủa, đi chấp vá cái kia xa không thể chạm phục thù nguyện cảnh lúc, bối bối tại làm cái gì? Hắn cười ôn hòa, cho nàng cổ động, nói lấy chúng ta một chỗ cố gắng. Trừ đó ra đây, giúp nàng liệp hồn. Theo nàng đùa giỡn. Hắn nhìn xem nàng một mình tại thâm viên giáp danh lung lay sắp đổ, nhìn xem nàng một chút bị tuyệt vọng nhân chìm, nhưng thủy chung chỉ là duỗi tay ra tại bên cạnh nói lấy lời an ủi. Chưa bao giờ từng nghĩ tới, có lẽ cũng chưa từng nguyện ý đi vận dụng thân phận của mình, vận dụng phần kia có khả năng tùy tiện khiêu động càn khôn lực lượng, vì nàng chia sẻ dù cho một phần nặng nề quả cân. Nàng muốn cho là bọn hắn là tâm ý tương thông, có thể một mực sánh vai chiến đấu hăng hái hảo hữu. Nàng có thể cảm nhận được bối bối cái kia có chút ngay thẳng tình ý, chỉ là thù nhà huyết hận như là núi cao áp đỉnh, để nàng căn bản không dám đi chân chính tiếp nhận phần này cảm tình. Hiện tại xem ra, chung quy là nàng suy nghĩ nhiều quá, là nàng quá để cao bản thân, cờ dại cho là chính mình tại trong lòng đối phương là đặc biệt. Nghĩ tới đây, Đường Nhã vô ý thức mang theo một chút liền chính nàng cũng không chọn vẹn lý giải phức tạp nỗi lòng, đưa ánh mắt về phía đang cùng Mục Cân trò chuyện với nhau thật vui Hoắc Vũ Hạo. Đường Nhã hồi tưởng lại trong màn trời cái kia nguyện ý vì mụ mụ trả giá bất cứ giá nào, làm đồng bạn cam mạo kỳ hiểm thiếu niên. Nếu như đổi lại là Vũ Hạo, có lẽ kết quả sẽ khác biệt. Một bên, không biết rõ trong lòng Đường Nhã não bổ một đồng bối bối, còn cùng một nhóm phía trước Hải Thần các thành viên một chỗ, vui vẻ nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cùng chính mình Huyền Tổ trò chuyện với nhau thật vui. Mà Mục Cân cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa nói chuyện với nhau, lúc này đi tới liên quan tới nhập học sau an bài thủ tục bên trên. Một bên Tiền Đa Đa tại lúc này cũng lên tiếng, nói cho Hoắc Vũ Hạo cứ việc yên tâm, lần này hắn nhập học chắc chắn sẽ không gặp lại như Chu Ý Ý dạng này nghịch thiên giáo sư. Đồng thời nói cho hắn biết Chu Ý Ý đã bị sa thải, đồng thời còn sẽ có đến tiếp sau sẽ còn tăng cường lao sư tố chất bồi dưỡng, sợ nhìn qua màn trời Hoắc Vũ Hạo bởi vì mấy cái nghịch thiên nhân vật đối học viện xuất hiện tiêu cực ý nghĩ. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là, Hoắc Vũ Hạo trừng mắt nhìn, biểu thị, vị này Chu Ý Ý lao sư tuy là tính tình có chút nóng nảy, nhưng màn trời là màn trời. Hy vọng trường học không muốn bởi vì trong hiện thực còn không phát sinh sự tình đi định một người sai lầm. Ta tuy là không thích trong màn trời Chu Ý Ý lao sư cách làm, nhưng cũng hy vọng trường học không muốn qua loa như vậy khai trừ nàng, bởi vì cái này không công bằng. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu làm đằng sau mình màn trời nội dung chuyện làm nền, Chu Ý Ý dạng này nhân vật như bức cũng không thể đơn giản như vậy liền để nàng rút lui. Chương 31, trừ thần đấu la Chu Ý Ý. Coi như là thần cũng đến cút. Chương 31, trừ thần đấu la Chu Ý Ý. Coi như là thần cũng đến cút. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo lời nói, Sử Lai khắc mọi người, thậm chí bao gồm Bối Bối cùng Đường Nhã đều có chút kinh ngạc. Phải biết, Chu Ý Ý từ lúc tại bị màn trời lộ ra nàng hà khắc đối đãi học sinh thái độ phía sau, thanh danh cơ hồ đã có thể nói là xấu. Liền lao công nàng Phạm Vũ đều ép nàng nhanh từ trước, miễn đến liên lụy đến trên người mình. Đại lục các nơi từng bị nàng đủ loại làm khó dễ khai trừ qua học sinh, cùng vạn giới bị nàng dạy qua Sử Lai khắc học sinh, cơ hồ đều không có mấy người nói nàng lời hay. Nguyên bản Sử Lai khắc mọi người còn tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo xem như tại trong màn trời đều có thể làm đồng học mà đối kháng Chu Ý Ý, cuối cùng bị nàng bức đến không thể không chuyển ban người. Khẳng định cũng đối Chu Ý căm thù đến tận xương tủy, lại không nghĩ rằng nói ra Chu Ý địa bị khai trừ tình huống, hắn dĩ nhiên sẽ vì nó kêu an. Mọi người phản ứng đầu tiên là, Hoắc Vũ Hạo có phải hay không tại nói lời xa giao, hoặc là ngượng ngùng đối một cái lao sư bị khai trừ sự tình nhìn có chút hả hê, cho nên tùy tiện qua loa. Thế nhưng mọi người nên tiếp Hoắc Vũ Hạo cái kia một đôi trong suốt linh mâu, chỉ có thể nhìn thấy bên trong tràn đầy chân thành. Tại trận loại trừ Bối Bối cùng bên ngoài Đường Nhã, những người còn lại đều là cao tầng Sử Lai khác học viện, hoặc liền là đứng đầu một thành. Bọn hắn tin tưởng một hài tử không có khả năng tại trước mặt bọn hắn che giấu mình chân thực tâm tình. Cho nên, hài tử này nói là thật tâm lời nói. Ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người không khỏi đến có chút xấu hổ. Đúng vậy à, Vũ Hạo là thật tốt một hài tử à, theo trong màn trời liền có thể nhìn ra hắn thiện lương cùng ôn nhu. Dạng này một cái hảo hài tử, không hy vọng một người bởi vì còn không phạm sai lầm mà chịu đến trừng trị, rõ ràng là cực kỳ hợp lý một việc, bọn hắn những cái này suy nghĩ phức tạp đại nhân lại ngược lại hoài nghi hài tử này thực tình, thật là quá không có lẽ. Bản thân hối lỗi một đợt phía sau, Sử Lai khắc mọi người đối mặt phản bác bọn hắn ý kiến Hoắc Vũ Hạo, chẳng những không có sinh khí, ngược lại đối với hắn hảo cảm nâng cao một bước. Cuối cùng ai sẽ không thích người tốt đây? Coi như là người xấu cũng sẽ hy vọng bên cạnh mình đều là người tốt, trừ phi cái kia người tốt tổn hại ích lợi của bọn hắn. Mà Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên sẽ không tổn hại ích lợi của bọn hắn, ngược lại còn có thể cho bọn hắn cùng học viện mang đến vô tận lợi ích. Về phần Hoắc Vũ Hạo bản thân, có sao nói vậy? Hắn kỳ thực không phải chứa, tương phản, hắn cảm thấy Chu Ý là cái phi thường khó được người, khó được liền khó được tại nàng có thể ý xấu làm tốt sự tình. Trong nguyên tắc huyền tử liền nói qua, nội viện Sử Lai khắc thành lập tới nay, từng có gần ngàn vị nội viện tốt nghiệp, bọn hắn kỳ thực mới xem như chân chính Sử Lai khắc người. Lời này chợt nghe xong không có vấn đề gì, biểu lộ Sử Lai khắc học viện tiêu chuẩn cao yêu cầu cao. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Nội viện học viên nhiều nhất thời điểm cũng không đủ 100, nghe nói là bởi vì chấp hành Sử Lai khắc giám sát nhiệm vụ rất nguy hiểm, rất nhiều nội viện học viên ở trong quá trình này hy sinh. Sử Lai khắc học viện thành lập 3 năm, coi như Sử Lai khắc ngoại viện 1 năm chỉ có 1 người có thể đi vào nội viện, cái kia nội viện học viên tổng cộng cũng có 3 người. Tiếp đó tổng cộng tốt nghiệp gần ngàn người. Đây là kinh khủng bực nào tỷ lệ tử vong. Từ một điểm này tới nói, Sử Lai khắc thành học viện có việc là thật lên A. Cũng không trách nhân ra cả ngày đem Sử Lai khắc vinh quang treo ở bên miệng. Liên loại này tỷ lệ tử vong, không có tín ngưỡng, không có cùng nhiệt tinh thần cùng kính dâng tinh thần người, còn thật không dám vào nội viện Sử Lai khắc bảo điện. Có thể vào tất cả đều là đại lục đỉnh tiêm nhân tài, tiếp đó lại thêm từng vòng nhiệm vụ tử vong đào thải. Cuối cùng có thể còn lại chủ yếu đều là đối Sử Lai khắc khăng khăng một mực cuồng tín đồ. Nhìn từ điểm này, kỳ thực Sử Lai khắc học viện so vạn năm trước Võ Hồn Điện càng giống một cái giáo phái, chỉ bất quá cái này giáo phái tín ngưỡng không phải một cái nào đó thần, mà là cái gọi là Sử Lai khắc vinh quang. Mà bỏ qua một điểm này, chỉ nhìn nội viện Sử Lai khắc tỷ lệ tử vong, Chu Y hơi một tí khai trừ học sinh hành vi, kỳ thực rất có thể là tại cứu mạng của bọn hắn. Cũng tỉ như trong nguyên tắc cái kia thần linh chuyển thế đường lăng, nếu như không phải bởi vì không chạy đủ 100 vòng bị Chu Y khai trừ, không chừng vào nội viện Sử Lai khắc ngay tại lần nào giám sát trong nhiệm vụ giác. Cho nên thay cái góc độ tới nói, Chu Ý hành vi thành công làm đấu la đại lục bảo toàn không ít thiên tài. Cứ việc bản ý của nàng không phải cái này, mà là đơn thuần tính khí nóng nảy. Tại Hoắc Vũ Hạo nhìn tới, Chu Ý người này phi thường tốt hiểu, nàng liền là có loại duy ngã độc tôn tính cách, thậm chí đều không giống như là một ít đồng nhân tiểu thuyết bên trong nói như vậy làm tăng lên tỷ lệ lên lớp mới khai trừ học sinh. Bởi vì nàng tại trong nguyên tắc liền có thể bởi vì đối Hoa Bân thái độ, mà không chút do dự để đối Hoa Bân cùng Chu Lộ lăn đi lớp khác. Thậm chí nếu như không phải tân sinh khảo hạch đã qua, Đới Hoa Vân cùng Chu Lộ có hạch tâm đệ tử thân phận lời nói, phòng trừng cũng không phải là lăn đi lớp khác mà là trực tiếp khai trừ. Nàng thật làm được loại việc này. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng biết có màn trời tồn tại, Sử Lai Khắc chắc chắn sẽ không để chính mình vào lớp của Chu Ý Điệp, không còn bản thân lợi ích liên quan, cho nên đối Chu Ý Điệp ngược lại không có quá nhiều tâm tình tiêu cực. Thậm chí nghĩ đến bị Chu Ý khai trừ Đường Lăng còn muốn cười. Những nội tâm này đắm chiêu suy nghĩ Hoắc Vũ Hạo tất nhiên sẽ không nói ra, cho nên tại Sử Lai Khắc một đám cao tầng nhìn tới, Hoắc Vũ Hạo tỏ thái độ liền là một cái thiếu niên thiện lương đối chính nghĩa kiên trì. Bất quá, Mục Ân tại vui mừng cười một tiếng phía sau, làm không cho trong lòng Hoắc Vũ Hạo lưu ưu cục, vẫn là ôn hòa giải thích nói, kỳ thực Chu Ý Điệp vấn đề không chỉ là trong màn trời những cái kia, nàng phía trước cũng từng có tương tự hành vi. Lại thêm lần này tại bên trong màn trời bị trên đại lục nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, các tân sinh chắc chắn sẽ không nguyện ý lại để cho nàng làm lao sư của mình, cho nên chúng ta mới làm ra quyết định này. Hai tử, không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi lý trí suy nghĩ vấn đề. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, ta hiểu được, Mục lão. Mục Ân mỉm cười, nói, tốt, tiếp xuống chúng ta cũng liền không chậm trễ mấy người các ngươi tiểu hài thời gian, Vũ Hạo, để bối bối dẫn ngươi đi đăng ký một chút đi, chỗ ở cũng cho ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi liền yên tâm lưu tại nơi này học tập. Mục Ân có ý riêng mà nói, thân phận của ngươi là tù, cũng không cần ở ký túc xá. Học viện an bài cho ngươi nơi ở vẫn là không nhỏ, đến lúc đó mẹ ngươi tới cũng có thể một chỗ sinh hoạt, trong học viện cực kỳ an toàn. Tốt, cảm ơn Mục lão, còn có các vị sư trưởng. Hoắc Vũ Hạo lễ phép cảm ơn, theo sau cùng bồi bối Đường Nhã cùng rời đi. Lần này, ba người vị trí phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản bọn hắn đi đường mấy ngày ở giữa, Đường Nhã đều là đi ở chính giữa, Hoắc Vũ Hạo cùng bồi bối thì một trái một phải đi tại hai bên. Nhưng lúc này, Hoắc Vũ Hạo lại trở thành đi ở chính giữa người kia, tựa như một bức thật dày bức tường ngăn cản, đem Đường Nhã cùng bồi bối tách ra. Bối bối trong lúc nhất thời không phát giác bên cạnh mình đã không có Đường Nhã bóng, vui vẻ mang theo Hoắc Vũ Hạo tiến đến đăng ký báo danh. Hoắc Vũ Hạo ngược lại hơi có cảm giác, nhưng nhìn một chút bối bối phía sau cũng không nhiều lời cái gì. Tiếp xúc thời gian vẫn còn tương đối ngắn, kết hợp trong nguyên tắc có chút mâu thuẫn nội dung chuyện, hắn tạm thời còn vô pháp đối bối bối tình huống làm ra phán đoán chuẩn xác. Tuy là chỉ từ tiếp xúc mấy ngày qua nhìn, bối bối người còn giống như không tệ, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không có qua chủ động làm mối hai người ý nghĩ. Bởi vì hắn đọc tiểu thuyết thời điểm ghét nhất liền là nhân vật chính chủ động làm mối người khác tại một chỗ. Mà so đây càng chán ghét liền là nhân vật chính một cái độc thân cậu đi làm mối người khác, thậm chí giúp người khác mở hậu cung, tiếp đó chính mình tại một bên bản thân cảm động. Chương 32, Đường Tam đúng tay cùng đổ mặt lộ, ý chí chụp ban thánh điện chi môn. Chương 32, Đường Tam đúng tay cùng đổ mặt lộ, ý chí chụp ban thánh điện chi môn. Trong Sử Lai Khắc học viện, Hoắc Vũ Hạo đi theo bồi bối đi báo danh đăng ký thời điểm, trong màn trời đã trải qua bắt đầu mới đoạn ngắn. Người quan sát tiến lặng lợi buộc bạch băng lên, tại cực bắc chi địa gặp phải thủ hộ các pháp sư, để Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cái thế giới này mà khác. Mà thông qua băng bích đế hoàng hạ hiến tế nhanh chóng tăng lên bản thân, cũng để cho hắn nhìn thấy 3 năm thành thần cứu vãn mẫu thân hy vọng. Nhưng mà hắn cũng không biết, hắn cho nên làm hy vọng, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Người quan sát lời nói để đấu la đại lục bên trên vô số khán giả không khỏi đến biến sắc mặt. Trải qua phía trước trong màn trời cái kia 3 lần cảnh tượng hình tráng, cùng trong đó Hoắc Vũ Hạo kiên nghị, cố gắng cùng đau đớn trả giá, mọi người sớm đã đối thiếu niên này sinh lòng hảo cảm, càng ngày càng nhiều người thay thế vào trong màn trời góc nhìn của Hoắc Vũ Hạo cùng cảm tình. Vô số người đều tại mong mỏi hắn từng bước một hướng đi thành công, tại trải qua nguy nan phía sau có khả năng thu được hồi báo, để mẹ con hai người đoàn biên. Tựa như những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật chính đồng dạng, tại truyền kỳ mạo hiểm đang đi đường thu hoạch hữu nghị, ái tình, thân tình, cuối cùng nên đón nhân sinh viên mãn đại kết cục. Nhưng mà trong màn trời người quan sát một đoạn này điên lặng kể, lại vô tình đánh vỡ mọi người chờ mong cùng huyết tưởng. Thế nhưng, vì sao Hoắc Vũ Hạo không thể 3 năm thành thần? Là bởi vì thân thể của hắn không thể thừa nhận lần lượt cực hạn hấp thu hồn hoàn lúc hồn lực, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác? Mọi người nghi ngờ trong lòng vừa mới dâng lên, trong màn trời hình ảnh đã nói lên hết thảy. Kèm theo người quan sát âm thanh, trong màn trời hình ảnh bắt đầu nhanh chóng hoán đổi chuyển biến. Hoắc Vũ Hạo rời khỏi cực bắc chi địa sau, dựa theo Thiên Mộng đề nghị tiến về tinh đấu đại sâm lâm, chuẩn bị tìm kiếm một đầu trọng thương hoặc tuổi thọ sắp tận cao niên giới hạn tinh thần hệ hồn thú, thuyết phục nó hiến tế, gia nhập đăng thần kế hoạch. Kết quả Hoắc Vũ Hạo vừa mới may mắn tại mép rừng rậm tìm tới một đầu sắp gặp tử vong 10 vạn năm tinh thần hệ hồn thú, liền gặp được bối bối cùng Đường Nhã đầy người chật vật bị một đám quần cư hồn thú truy sát. Hoắc Vũ Hạo lập tức xông đi lên cứu viện, một phen ác chiến tướng hồn đàn thú đẩy lùi, lại đi tìm đầu kia sắp chết tinh thần hệ hồn thú lúc, lại phát hiện đầu hồn thú kia đã thương thế quá nặng chết đi. Sinh lòng ngáy náy Đường Nhã đề cập đường môn bí truyền bên trong ghi lại vạn năm trước một chỗ dựng dục tiên thảo bảo địa, nguyện ý mang Hoắc Vũ Hạo tiến đến. Theo sau, ba người một đường tiến về đường môn bí truyền bên trong ghi lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bảo địa, thông qua đường môn ghi lại phương pháp vượt qua bao quanh toàn bộ bảo địa kịch độc hoa tầng, bước vào trong đó. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa liều mạng, thông qua 10 vạn năm hồn thú tiên thảo khảo nghiệm, thành công thu được nhìn xuyên thu thủy tiên thảo hiến tế. Nhưng hiến tế sau khi kết thúc mới phát hiện, tinh thần lực của mình cùng linh mâu võ hồn chính xác rất có tăng lên, nhưng hồn lực lại bèn bèn tăng lên cấp 1. Tiên thảo nhóm nói, đây là làm hắn nện căn cơ. Linh mâu song hoàn điền đầy, cấp 40 hồn hoàn bị dự định. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt quyền tâm nhỏ xuống máu tươi, nôn nóng như dã hỏa liệu nguyên. Cũng may theo tiên thảo nhóm nơi đó thu được tu hành năng suất cao hơn bản đầy đủ luyện thiên công, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh đặc thù bắt đầu khắc khổ tu luyện. Hình ảnh lại nhất chuyển, đến cấp 40 Hoắc Vũ Hạo hy vọng có thể thu được bát giác huyền băng thảo hiến tế, lại bị nó dùng mỗi người chỉ có thể thu được một gốc tiên thảo lý do cự tuyệt. vô pháp thu được bát giác huyền băng thảo hiến tế, băng hùng tiểu bạch lại cần xem như đỉnh tiêm lực lượng thủ hộ cực bắc chi địa, Hoắc Vũ Hạo không thể làm gì khác hơn là nhích người tiến về tinh đấu đại xâm lâm, hy vọng có thể tìm kiếm được thích hợp hồn thú. Lần này hắn vận khí vẫn như cũ rất tốt, mặc dù không có tìm tới băng hệ hồn thú, lại gặp được một đầu bởi vì thôn vệ sinh linh kim mà hấp hối hoàng kim đồi mồi, thân có điểm lành khí vận cùng thủy hệ huyền vũ huyết mạch. Nhưng mà bất ngờ lần nữa phát sinh, bị huyền tử dẫn theo tiến vào tinh đấu đại xâm lâm tiến hành liệp hồn vương đông cùng mấy cái sử lai khắc học viên, không chú ý đánh bị thương đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nê, dẫn xuất thập đại hung thú đứng đầu đế thiên cùng huyền tử đại chiến. Huyền tử không địch lại bại lui, mang theo còn sót lại vương đông thoát đi, mà Hoắc Vũ Hạo cùng hoàng kim đổi mồi thì bị bắt về tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm. Cuối cùng có tam nhãn kim nê cầu tình cùng thiên mộng băng đế hiện thân thuyết pháp, Hoắc Vũ Hạo được thả một cái mạng, nhưng hoàng kim đổi mồi nhưng bởi vì ăn bụng sinh linh kim mà bị đế thiên chính tay xử quyết. Cuối cùng Hoắc Vũ Hạo đạt được một đầu bản thân bị trọng thương 2 vạn năm băng hệ hồn thú, tại hấp thu nó hồn hoàn, chứng minh trí tuệ hồn hoàn tính chân thực phía sau bị thả đi. Nhưng bởi vì đầu kia băng hệ hồn thú linh trí không mở không thể phụ trợ hấp thu, hắn chỉ để thăng đến cấp 44. Nhưng thời gian 3 năm đã qua 1 năm, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu bộc phát nôn nóng, một bên tu hành vừa đi lần đại lục, hy vọng có thể tìm tới cơ duyên khác. Phía sau, tuy là nhiều lần thu được kỳ ngộ, đạt được tăng cường thể chất cùng hồn lực bảo vật, cùng sinh linh kim mạnh vụ, tại y lão trợ giúp tới cải thiện tư chất cùng võ hồn phẩm chất. Thời gian 1 năm, đi qua gió tuyết, bước qua các đùi, đặt chân qua thung lũng, cũng trèo lên qua cao núi, hắn đã từng tại từng tòa thành thị cùng nông thôn bên trong chẳng có mục đích tìm kiếm. Thánh điện, cơ duyên, truyền thuyết bóng cũng chưa từng thoáng nhìn. Làm khoảng cách 3 năm kỳ hạn còn sót lại 1 năm thời điểm, hắn lên tới cấp 60. Một năm này, Hoắc Vũ Hạo không đến 14 tuổi. Hắn biến đến lôi thôi lết thiết, toàn thân lôi thôi, đem mỗi một phần thời gian đều dùng tới tu hành cùng tìm kiếm, căn bản không có nhàn rỗi chú ý mình hình tượng. Ở trong quá trình này, hắn cũng thay đổi đến bộ phát trầm mặc ít nói, chỉ có trong một đôi mắt cái kia trong suốt quang vũ phát kiên định. Dù cho biết rõ khoảng cách mục tiêu đã càng ngày càng xa, lại không có mảy may dao động. Hắn dùng 2 chân đo đạc đại địa, chạy ra tuấn mã đều khó đạt đến tốc độ, một đường tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Hiện tại thân thể của ta đầy đủ mạnh, còn có sinh linh kim dùng cho khôi phục, ta muốn thử một chút tại tiếp nhận hiến tế dưới tình huống, có thể hay không một lần lên tới cấp 80. Hoắc Vũ Hạo linh mâu lóe ra ánh sáng nhạt, thiên mộc ca, băng đế, ý lão, thu thủy, giúp ta một chút. Vứt bỏ đến tiếp sau kèm theo thứ 2, thứ 3 hoàn hoàn, đem càng nhiều năng lượng dùng cho đẳng cấp tăng lên, ta cho rằng là có thể làm được. Nhưng mà bất ngờ lại một lần nữa phủ xuống, không tên xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm giáp danh đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nê chán hiện lên hải lam ánh sáng, tại Hoắc Vũ Hạo không có chút nào chuẩn bị phía dưới chủ động hiến tế cho hắn. Đến chậm một bước đế thiên giận tí mặt, cuối cùng khôi phục một chút lực lượng y lao xuất thủ đem nó đẩy lùi, thiên mộng phát động át chủ bài mang theo Hoắc Vũ Hạo rời khỏi. Dù vậy, bị ép hấp thu hồn hoàn trong quá trình tao nội trùng kích, cũng để cho Hoắc Vũ Hạo linh hồn bị thương, lâm vào hôn mê. Làm hắn lại lần nữa tỉnh lại, hồn lực đã tăng lên tới cấp 69, nhưng khoảng cách 3 năm kỳ hạn chỉ còn 3 ngày. Chịu cái này đả kích, một mực ương ngạnh kiên cố giống như bản thạch Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng lại một lần nữa hạ xuống yếu ớt nước mắt. Bước chân hắn tập tễnh, giống như xác không hồn đi vào một gian dưới bóng đêm cửa hàng nhỏ, móc ra trên mình còn sót lại đồng hồn tệ, muốn không say không nghỉ. Tiểu dịch lẫn vào huyết lệ lăn vào cổ họng lùng, đồng tệ tại trên quầy gõ lên tiếng vang. Mở tối đèn đuốc đông đưa, người mặc kỳ dị bảo phục lao bản tại quầy hàng một bên khác ngồi xuống, đem hổ bạch kim sắc tiểu dịch đẩy lên Hoắc Vũ Hạo run rẩy đốt ngón tay phía trước, ôn hòa mở miệng, có hứng thú nói một chút chuyện xưa của ngươi à, thiếu niên. Hoắc Vũ Hạo đờ đẫn con mắt chuyển động, nam nhân mỉm cười. Bình thường người có thể tới không được thánh điện. Chương 33, hủy diệt chi thần, Đường Tam hắn đánh người mà ta. Chương 33, hủy diệt chi thần, Đường Tam hắn đánh người mà ta. Cùng ngày màn bên trong Hoắc Vũ Hạo 3 năm ở giữa trải qua hình ảnh nhanh chóng phát hình thời điểm, Đấu La đại lục thượng nhân nhóm tâm cũng theo lấy vận mệnh hắn lần lượt lên xuống mà nhảy lên. Tâm mắt của bọn hắn theo lấy Hoắc Vũ Hạo thân ảnh xuyên qua núi cao hạ cốc, vượt qua các mạc tuyết nguyên, lướt qua thành trấn Tôn Trang. Trong lúc này, mọi người tâm vẫn luôn tại treo lấy, mang theo một loại nặng nề cùng bí thương. Bởi vì tại một đoạn này hình ảnh bắt đầu phía trước, người quan sát lợi bộ bạch liền đã nói rõ Hoắc Vũ Hạo 3 năm thành thần cứu mẹ kế hoạch không có khả năng thành công. Nhưng mà cùng ngày màn bên trong phát hình ra Hoắc Vũ Hạo rời khỏi cực bắc chi địa tiến về tinh đấu đại xâm lâm kèm theo hồn hoàn toàn bộ trải qua phía sau, mới hiểu được vì sao người quan sát sẽ nói Hoắc Vũ Hạo cho nên làm hy vọng từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Bởi vì con mẹ nó hải thần Đường Tam nhúng tay. Tựa như lúc trước Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã bối bối tại tinh đấu đại xâm lâm xảo ngộ đồng dạng, ngay tại Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị tiếp nhận một đầu sắp chết tinh thần hệ hồn thú hiến tế thời điểm, hai người kia lại xuất hiện. Hơn nữa lần này là dùng bị đuổi giết trạng thái xuất hiện, cái này khiến Hoắc Vũ Hạo không thể không bỏ dở hành động, trước đi cứu vãn hai cái này lâm vào hiểm cảnh tiểu đồng bọn. Mà khi nguy hiểm giải trừ hồn thú nhóm thối lui thời điểm, đầu kia bản thân bị trọng thương tinh thần hệ hồn thú đã chết đi. Tiếp đó Đường Nhã đưa ra tại đường môn bí truyền bên trong có cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bên trong có thể tăng lên hồn lực cùng tư chất tiên thảo, muốn dùng cái này xem như bồi thường. Tất cả những thứ này nhìn lên tựa hồ cũng là trùng hợp, nhưng mà toàn bộ chỉnh quan nhìn Đấu La đại lục các dân chúng lại biết rõ, cái này sau lưng tất nhiên là Hải Thần Đường Tam an bài. Bằng không trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hoắc Vũ Hạo mới đụng phải một đầu thích hợp bản thân, đồng thời còn sắp chết tinh thần hệ 10 vạn năm hồn thú, Đường Nhã cùng bối bối liền lập tức bị đuổi giết xuất hiện. Cái này rõ ràng là ép Hoắc Vũ Hạo đi cứu người, phá hoại cơ duyên của hắn. Mà đến tiếp sau phát triển cũng trên mức độ rất lớn chứng minh một điểm này. Đường môn bí truyền bên trong ghi lại cải thiện tư chất tăng lên hồn lực thậm chí để võ hồn tiến hóa tiên thảo. Đường môn đều suy sụp thành dạng gì? Đều bị người diệt môn, cái này hơn mấy ngàn vạn năm cũng không thấy bọn hắn đi tìm tiên thảo tới trọng trấn đường môn a. Cái này cái gọi là đường môn bí truyền sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác đợi đến lúc này mới bị phát hiện, đây quả thực quá trùng hợp. Trùng hợp tựa như là người làm an bài tốt đồng dạng. Theo khi đó, các khán giả vốn là nỗi lòng lo lắng một thoáng liền nâng lên cổ họng. Bởi vì cái này cái gọi là tiên thảo cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hiển nhiên liền là Đường Tam làm Hoắc Vũ Hạo an bài một cái hố. Quả nhiên, đến tiếp sau nội dung chuyện xác minh mọi người suy đoán. Hoắc Vũ Hạo tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn liều mạng mới vượt qua cái gọi là khảo nghiệm, kết quả loại trừ dùng vọng xuyên thu thủy lộ cường hóa một thoáng linh mâu, tiếp nhận nhìn xuyên thu thủy tiên thảo hiến tế sau lại bèn bèn tăng lên cấp 1. Đây đã là rõ ràng không muốn để cho Hoắc Vũ Hạo tăng lên quá nhanh. Tiếp đó ngay sau đó lại là hai lần kèm theo hồn hoàn thời khắc tất cả đều gặp được bất ngờ. Một lần gặp được Đế Thiên cùng Huyền Tử ra tay đánh nhau, một lần khác càng kỳ quái hơn, Đế Hoàng Thụy Thú trực tiếp xông lại cưỡng ép hiến tế. Rất nhiều người đều chú ý tới cái kia đoạn ngắn bên trong, Đế Hoàng Thụy Thú mi tâm lóe lên một tia còn sáng màu xanh biển. Điều này khiến mọi người không khỏi đến suy đoán, Hoắc Vũ Hạo lần thứ hai gặp được bất ngờ lúc, cái gọi là Vương Đông đám người không chú ý thương đến Đế Hoàng Thụy Thú, rất có thể liền là Đường Tam thông qua Vương Đông trong bóng tối đối Đế Hoàng Thụy Thú hạ thủ. Tiếp đó bị Đường Tam hạ ám thủ Đế Hoàng Thụy Thú, mới sẽ tại Hoắc Vũ Hạo dự định kèm theo một cái cao niên giới hạn hung thú hồn hoàn thời điểm, đột nhiên lao ra hiện thế. Đế Hoàng Thụy Thú hồn hoàn tất nhiên cường đại, diệu dụng nhiều hơn, có thể lúc kia Hoắc Vũ Hạo cần chính là cao hơn hồn lực đẳng cấp, mà chỉ có một vạn 5000 năm tu vi Tam Nhãn Kim Nghê như thế, hiển nhiên là không đủ dùng tăng lên quá nhiều hồn lực đẳng cấp. Suy nghĩ lại một chút, Đế Thiên cùng Huyền Tử động thủ lần kia, cuối cùng Hoắc Vũ Hạo trùng hợp liền được một đầu 2 vạn năm tu vi, lại vẫn như cũ một ken ken linh trí tối tăm hồn thú, dẫn đến hắn vô pháp hoàn mỹ hấp thu hồn lực. Đến đây, hết thảy đã vô cùng rõ ràng. Vị này cao cao tại thượng quan sát nhân gian hải thần, căn bản không muốn gặp Hoắc Vũ Hạo cùng chân chính hung thú cường đại kết minh phi tốc trưởng thành. Hắn muốn chém đứt thiếu niên tất cả ẩn tại cường lực trợ thủ, dùng âm hiểm nhất thủ đoạn độc ác bóp chết hắn thăng cấp nhanh chóng hy vọng. Tại bóp chết hy vọng đồng thời, càng phải cắt ngang hắn ngông nên, nghiền nát hắn không khuất phục, đánh tan lòng dạ của hắn cùng ý chí, đem cái này tâm trí như sắt thiếu niên triệt để phá tan. Cuối cùng như bị thuần phục ra súc đồng dạng, mang lên hắn tỉ mỉ rèn đúc xích chó. Có người lắc đầu than vãn, cái này không phải hải thần a, rõ ràng liền là tà thần. Á ma tà thần hổ đều không hắn tà. Cũng có người nghi hoặc phất ướt, và năm trước hải thần cùng tu la thần rốt cuộc vì sao lại chúng ý dạng này một cái không có chút nào thần linh vinh quang, ti tiện vô sỉ tới cực điểm mặt hàng tới kế thừa thần bị. Bọn hắn đều mắt bị mù ư. Khi thấy cuối cùng Hoắc Vũ Hạo theo trong hôn mê thức tỉnh, biết được khoảng cách mâu thân tử vong thời gian còn kém 3 ngày liền tròn 3 năm, lòng như cho ngội nước mắt giải đầy và táo hình ảnh lúc, trên đại lục không biết rõ vang lên bao nhiêu lần than vãn. Lại càng không biết có bao nhiêu người vào thời khắc ấy cộng tình Hoắc Vũ Hạo vận mệnh bi thảm, âm thầm chửi mắng Đường Tam. Tất nhiên, cũng không ít người tại oán trách cái kia tại trong màn trời xuất hiện qua, đồng thời nhìn lên cùng Đường Tam không hợp nhau hủy diệt chi thần. Ngươi nói ngươi sẽ nhìn chằm chằm vào Đường Tam, ngươi nhìn một chút ngươi cũng nhìn chằm chằm chút gì a? Đường Tam đem mặt ngươi đều đánh sưng lên. Hắn tại hạ giới làm sự tình căn bản là không ngừng qua. Ngươi cái này đều không nhìn thấy, rốt cuộc là mù a vẫn là mắt cận thị? Thần giới có ngươi dạng này mắt sinh trưởng ở trên mông chấp pháp giả, thật là thật có phúc. Đại đa số khán giả nhìn đến đây đều kìm nén một cố khí. Chỉ có số rất ít vô luận như thế nào đều nhìn Hoắc Vũ Hạo không vừa mắt người, cùng một chút thủ đoạn đồng dạng âm hiểm sắc bén tà hồn sư, mới sẽ cười khẳng khặc quái dị lấy làm hại thần Đường Tam hành động gọi tốt. Cũng may, cuối cùng phong hồi lộ chuyện, đi khắp toàn bộ đại lục, vô số lần tìm kiếm đều không thể tìm tới thánh điện Hoắc Vũ Hạo, lại tại cuối cùng gần như nản lòng thoái chí tuyệt vọng thời điểm, tùy tiện vừa đi, liền đạp vào khổ tìm không được trong thánh điện. Làm cửa hàng nhỏ lão bản ngồi ở đối diện Hoắc Vũ Hạo, hoan nên hắn đi tới thánh điện một khắc này, không chỉ là Hoắc Vũ Hạo ngây dại, liền đấu la đại lục bên trên vô số khán giả cũng đều ngây dại. Trong nháy mắt đó, không chỉ là Hoắc Vũ Hạo cứng tại ngay tại chỗ, toàn bộ đấu la đại lục, ước vạn nín thở nhìn chăm chú khán giả, trái tim đều phảng phất bị bàn tay vô hình mạnh mẽ siết chặt, lập tức buộc phát ra không tiếng động cùng hống. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, Liễu Dụ Hoa cười lại gặp làng. Chẳng lẽ hết thảy còn có hy vọng? Nhưng mà, nhiệt huyết tại lồng ngực sôi trào lên một giây sau, lạnh giá hiện thực giống như nước đá thêm thức ăn. Trong màn trời thời gian khoảng cách Hoắc Vũ Hạo mâu thân chết đi 3 năm kỳ hạn chỉ còn 3 ngày. 3 ngày. Cho dù giờ phút này có cái khác thần linh lọt mắt xanh, hạ xuống độ khó nhất thấp nhất thần hảo, lại thế nào khả năng tại cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong thành tựu thần vị. Chương 34, tinh vực thánh điện. Không được thần liền không thể nghịch chuyển sinh tử ư? Chương 34, tinh vực thánh điện. Không được thần liền không thể nghịch chuyển sinh tử ư? Ngay tại đấu la đại lục bên trên vô số dân chúng, làm Hoắc Vũ Hạo cùng Hoắc Vân Nhi tương lai vận mệnh mà lo lắng thời điểm, trên màn trời, hết thảy vẫn tại không nhanh không chậm tiến hành. Người nói nơi này là thánh điện. Hoắc Vũ Hạo đờ đẫn hai mắt sáng lên một chút ánh sáng nhạt, nhưng chợt lại ảm đạm xuống, bưng chén rượu lên uống một hớp lớn, bị sặc đến liên tục ho khan. Mỗi cái đi tới thánh điện người đều có một cái khó mà quên được cố sự. Nam nhân thiêu thiêu mi mau, nữ điệu ôn hòa nói, đối với chúng ta người như vậy tới nói, thánh điện là đắp nặng kỳ tích cứu thục chi điện. Thủ hộ người khác, cứu rỗi chính mình, đây chính là thánh điện tồn tại ý nghĩa. Tòa thánh điện kia có thể cứu rỗi một cái đã chết đi người sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hắn hai mắt đỏ rực, không biết là cồn tác dụng vẫn là bởi vì bị thương. Cái này được điểm tình huống. Nam nhân thản nhiên nói, để người chết phục sinh cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cứu ban mới chết người dễ dàng nhất, nhưng cho dù là đơn giản nhất phục sinh pháp thuật, cũng không phải phổ thông pháp sư có thể thi triển. Hoắc Vũ Hạo nắm lấy ly rượu tay run một cái, xót lại tiểu dịch tung tóe đi ra. Cặp mắt của hắn lại lần nữa sáng lên ánh sáng hy vọng, nhìn về nam nhân ánh mắt hừng hực gần như muốn bốc cháy lên.
"Tiên sinh,
không, đại sư, ngài có thể giúp ta một chút ư? Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Hoắc Vũ Hạo thành khẩn cầu khẩn nói.
"Kỳ thực không cần đến."
Nam nhân khẽ mỉm cười nói, "Ngươi có thể bước vào thánh điện, liền đại biểu lấy ngươi có trở thành trong chúng ta một thành viên tư cách. Nhưng mà ta nhất định cần nói cho ngươi, thực lực của ta có hạn, ta có thể xem ở tương lai đồng bạn phân thượng giúp ngươi một lần. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn phục sinh người tử vong không vượt qua 7 ngày, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể là một người."
"7 ngày?"
Hoắc Vũ Hạo ngẩn người tại chỗ, một cỗ to lớn thất lạc cùng thống khổ đem hắn bao phủ. Nam nhân rất dễ dàng nhìn ra, sau đó hơi hơi lắc đầu, "Xin lỗi, ta nói qua, thực lực của ta có hạn."
"Chờ một chút."
Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, "Phía trước ta tại Cực Bắc Chi Địa gặp qua một chút thánh điện thành viên. Ngươi chính là 2 năm trước Cực Bắc Chi Địa thiếu niên kia." Trong mắt nam nhân hiện lên một chút hiểu rõ, theo sau lại nói, "Thánh điện thành viên đối với chúng ta phải bảo vệ khu vực tới nói cũng không nhiều. Chúng ta thành viên phân bố tại toàn bộ tinh vực bên trong khác biệt thánh điện bên trong, không có nhiệm vụ đặc thù bình thường sẽ không tụ tập. Tuy là nếu như ngươi lựa chọn gia nhập, sẽ xem như người mới tiến về Hạch Tâm Thánh Điện tiến hành huấn luyện, có khả năng tiếp xúc đến tầng cao hơn pháp sư, nhưng muốn phục sinh một cái chết đi vượt qua 7 ngày người, chí ít cần các đại sư xuất thủ. Nhưng mà các đại sư là không có khả năng đồng ý, vô luận ngươi nguyện ý trả giá như thế nào đại giới."
"Vì sao?"
Hoắc Vũ Hạo đội vã truy vấn.
"Bởi vì chúng ta tồn tại, hoặc là nói thánh điện tồn tại, chính là vì thủ hộ vũ trụ trật tự, mà không phải phá hoại nó."
Nam nhân bình tĩnh nói.
"Chết đi vượt qua 7 ngày người sẽ tiến vào người chết quốc gia, trở thành vũ trụ tự nhiên tuần hoàn một bộ phận, các đại sư sẽ không vì cứu một người đi vượt qua quy tắc đặt chân người chết quốc gia."
"Ta hiểu được."
Hoắc Vũ Hạo nghe vậy lại không có lần nữa biểu hiện ra vẻ bại các loại tâm tình.
Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút, hình như đoán được ý nghĩ của hắn, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói, mà là đứng dậy đối Hoắc Vũ Hạo nói, "Đi thôi, ta mang ngươi đi dạo một vòng thánh điện." Nam nhân mang theo Hoắc Vũ Hạo đi qua phòng nhỏ, đẩy ra hậu phương một cái thấp bé cửa gỗ, đi tới một mảnh cổ hương cổ sắc, lại lối kiến trúc cùng Đấu La Đại Lục khác biệt khu kiến trúc bên trong. Hai người xem một lần cũng không tính lớn nội bộ thánh điện phía sau, nam nhân mang theo Hoắc Vũ Hạo đi tới lớn nhất bên trong chủ điện. Nơi này tràn ngập một loại xa xăm mà cổ lão thần bí bất bị, chủ điện trung tâm còn lơ lửng một quả tinh cầu màu xanh lam huyễn ảnh. Huyễn ảnh ngoại vi bao quanh tầng một màu vàng kim nhàn nhạt quang cháo. Nơi này là Đấu La tinh triều không gian phòng ngự hệ tâm, cũng là ạ lệ mộ tổ triều không gian pháp trận tiết điểm một trong, bình thường công việc của chúng ta liền là phụ trách canh gác nơi này, phòng ngừa bên ngoài triều không gian sinh vật xâm lấn hiện thực. "Ta là Đấu La tinh thánh điện đóng giữ pháp sư, ngươi có thể gọi ta một đồ pháp sư." Hoắc Vũ Hạo giữ vững tinh thần hỏi, "Bên ngoài triều không gian sinh vật là chỉ phía trước tại Cực Bắc chi địa xuất hiện những quái vật kia ư?
A lệ mộ tổ triều không gian pháp trận lại là cái gì?
Những cái này chờ ngươi đi Hạch Tâm Thánh Điện sẽ lần lượt hiểu rõ."
Mặc Đồ ôn hòa cười, nói, "Tiếp xuống, ngươi cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, chờ chọn vẹn ổn định lại tâm thần lại quyết định phải chăng muốn trở thành chúng ta một thành viên."
Nói xong, Mặc Đồ pháp sư đưa tới một cái nhìn lên hơn 30 tuổi răng dấp, đồng dạng ăn mặc đặc thù bảo phục pháp sư, mang theo Hoắc Vũ Hạo đi hắn chỗ nghỉ ngơi. Đợi đến chỉ còn dư lại Hoắc Vũ Hạo một người thời điểm, ẩn dấu ở hắn tinh thần chi hải bên trong một mực không lên tiếng Tiên Mộng cùng Băng Đế mới đã thả lỏng một chút.
"Vũ Hạo, ngươi muốn gia nhập tòa thánh điện này ư?"
Thiên Mộng hỏi.
"Tất nhiên."
Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài một cái, "Ta sớm định ra kế hoạch đã thất bại, hiện tại thánh điện là ta hy vọng duy nhất. Coi như vị kia Mặc Đồ pháp sư nói các đại sư không có khả năng xuất thủ giúp một tay, nhưng nếu như chính ta cố gắng, ta tin tưởng ta cũng có thể đạt tới các đại sư cảnh giới."
Băng Đế có chút lo lắng nói, "Thế nhưng, y lão không phải nói vượt qua 3 năm, coi như thần linh cũng không cách nào lại phục sinh một người ư?"
"Vũ Hạo ngươi."
Thiên Mộng phụ hòa nói, "Vũ Hạo, nhân sinh luôn muốn hướng về phía trước nhìn, ngươi không muốn cho chính mình quá nặng nề áp lực. Mấy năm này cố gắng của ngươi cùng trả giá ta đều nhìn ở trong mắt, tin tưởng coi như mẹ ngươi trên trời có linh, cũng sẽ không hy vọng ngươi tiếp tục như vậy cố chấp xuống dưới."
Hoắc Vũ Hạo cắt ngang bọn hắn, ánh mắt lại xuyên thấu song cửa sổ, rơi vào xa xôi tinh hà cuối cùng, thấp giọng hỏi, "Băng Đế, Thiên Mộng ca, các ngươi còn nhớ lúc trước chúng ta vừa rời đi Cực Bắc chi địa thời điểm gặp phải tiểu cô nương kia ư?"
"Cái kia họ Mặc tiểu cô nương."
Băng Đế nhớ lên.
"Đúng."
Trong mắt Hoắc Vũ Hạo mang theo một chút hồi ức nói, "Lúc ấy nàng hỏi ta, không có tiên thiên hồn lực, chẳng lẽ liền thật không thể trở thành hồn sư ư?"
"Lúc ấy ta cũng muốn hỏi, không có thần linh lực lượng, liền thật không thể nghịch chuyển sinh tử ư?"
Trong yên lặng, lực lượng nào đó tại hắn sâu trong linh hồn nhổ dò sinh trưởng, "Lúc ấy ta nói cho cái cô nương kia, không có tiên thiên hồn lực cũng có thể trở thành hồn sư. Huyền Thiên công liền có thể chụp mở tu hành chi môn. Mà bây giờ, ta cũng biết ta muốn biết đáp án. Không có thần linh quyền năng, thủ hộ các pháp sư lực lượng cũng có thể để người chết phục sinh. Liền mang ý nghĩa thế gian không có tuyệt lộ. Dù cho là chết đi 3 năm sinh mệnh, cũng chưa chắc không có vãn hồi cơ hội. Chỉ cần ta có thể biến đến đầy đủ ưu tú, đủ cương đại, như thế cuối cùng cũng có một ngày, nhất định có thể vãn hồi tiên giới. Ta nhất định sẽ dùng hai tay của mình, theo pháp tắc dòng thác bên trong đoạt lại thuộc về mẫu thân nắng mai."
Chương 35, Chí Tôn pháp sư, yên tâm, ta sẽ không thuật đọc tâm. Chương 35, Chí Tôn pháp sư, yên tâm, ta sẽ không thuật đọc tâm. Hình ảnh nhất chuyển, thời gian đi tới ngày thứ 2.
Tắm rửa một cái lại nghỉ ngơi một đêm phía sau, Hoắc Vũ Hạo nhìn lên lại khôi phục đã từng anh tuấn dáng dấp. Hắn đổi lại một thân cùng thánh điện các pháp sư đồng dạng đồng phục, xám xanh màu nền tăng thêm đồng phục mặt ngoài một chút phù văn thần bí, để hắn nhìn lên nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí.
Hắn đi tới trong thánh điện, một đồ pháp sư ngay tại nơi này hai tay chắp sau lưng quan sát không trung đấu la tinh hình chiếu. Nhìn tới ngươi đã làm ra lựa chọn của mình. Một đồ quay đầu trông thấy Hoắc Vũ Hạo trên mình pháp sư đồng phục, mỉm cười, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Hoắc Vũ Hạo hơi hơi không mình hành lễ biểu thị tôn kính, sau đó hỏi, một đồ đại sư, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Hoặc là học tập cái gì? Đi theo ta. Một đồ không trả lời ngay, mà là mang theo Hoắc Vũ Hạo tiến về thánh điện chỗ sâu một con đường, cuối cùng hai người tới cuối thông đạo. Nơi này có ba phiến trong suốt thủy tinh môn, nhưng mỗi một bên ngoài cánh cửa cảnh tượng lại đều hoàn toàn khác biệt. Bên trái ngoài cửa là quần quần sóng biển, chính giữa ngoài cửa là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, mà bên phải ngoài cửa cũng là vàng nóng của cát. Ba cánh cửa phía trước đều có một cái viên cầu hình thiết bị. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem ba phiến trong suốt bên ngoài thủy tinh môn hoàn toàn khác biệt phong cảnh, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi thán phục, lại không có lên tiếng. Mặc đồ pháp sư đi tới trước cửa, đem ba cánh cửa phía trước hình tròn thiết bị chuyển động, ba cánh cửa bên ngoài cảnh sắc cũng theo đó biến ảo, cuối cùng hóa thành một mảnh sương mù ánh sáng, hướng về chính giữa hội tụ. Cùng lúc đó, ở chính giữa cánh cửa kia mặt ngoài chậm rãi lộ ra một đạo ánh sáng bảy màu tạo thành thông đạo. Đi a, thông qua cái thông đạo này, ngươi có thể đến Hạch Tâm Thánh Điện, tiếp đó tại nơi đó tiếp nhận huấn luyện, cho đến ngươi trở thành một cái hợp cách pháp sư. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem như là vòng xoáy xoay tròn thất thải thông đạo, không do dự, một bước bước vào trong đó. Sau một khắc, hình ảnh lại lần nữa hoán đổi. Một mảnh tràn ngập cổ vận khu kiến trúc bên trong trên quảng trường nhỏ, mặt đất đột nhiên sáng lên một đạo huyền ảo pháp trận. Theo sau, một đạo thất thải dòng thác từ trên trời giáng xuống, năng lượng bàng bạc tiêu tán ra ngoài, sau đó bị quảng trường nhỏ xung quanh sáng lên pháp trận ngăn cản. Làm thất thải dòng thác tán đi, Hoắc Vũ Hạo thân ảnh từ đó hiện ra. Nơi này, liền là Hạch Tâm Thánh Điện ư? Hoắc Vũ Hạo mang theo mê mang quan sát bốn phía. Đừng ở truyền tống quảng trường lưu lại, mau tới đây. Một đạo ôn hòa mà mạnh mẽ âm thanh tại Hoắc Vũ Hạo bên tai vang lên, hắn theo tiếng nhìn lại, một cái ăn mặc pháp sư đồng phục đầu chọc lao ra ra chính hướng hắn vẫy tay. Hoắc Vũ Hạo vội vã đi tới, lão nhân hai mắt nhìn kỹ hắn đánh giá trên dưới một thoáng, theo sau quay người, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đăng ký một thoáng, tiếp đó dẫn ngươi đi gặp bạn sĩ Enwan. Cảm ơn. Hoắc Vũ Hạo theo lão pháp sư bên cạnh một đường tiến lên, thỉnh thoảng có thể gặp phải ăn mặc đồng phục pháp sư đi ngang qua, hướng dẫn dắt Hoắc Vũ Hạo lão nhân gật đầu thăm hỏi, sau đó người cũng sẽ từng cái đáp lại. Ngài nói Ản Sĩ Enwan là? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Lão pháp sư nhìn hắn một cái, nói, Ản Sĩ Enwan là thánh điện tất cả pháp sư lãnh tụ, cũng là đương thời chí tôn pháp sư. Chí tôn pháp sư? Gặp ta như vậy một tiểu nhân bất ư? Trên mặt Hoắc Vũ Hạo có chút mờ mịt. Lão pháp sư khẽ mỉm cười nói, tại thánh điện, mỗi một vị pháp sư nhân cách đều là bình đẳng. Chí tôn pháp sư cũng sẽ không cao cao tại thượng, ngươi chỉ cần bảo trì tôn kính là đủ. Theo sau, lão pháp sư làm Hoắc Vũ Hạo giảng giải bộ phận người mới hạng mục chú ý, bọn hắn liền đi tới khu kiến trúc Hạch Tâm một chỗ cổ hương cổ sắt trong điện phủ, nhìn thấy trong truyền thuyết chí tôn pháp sư. Đó là một đạo tản ra yên lặng đạm bạc khí tức thân ảnh, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, an mặc một thân màu trắng đơn giản phục sức, không có quá nhiều trang trí, lại để người gặp một lần phía dưới sinh lòng ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Làm phiên ngươi, dị giờ đại sư. Hàn Sĩ Ẩn Văn hướng lão pháp sư gật đầu ra hiệu, lão pháp sư hơi hơi không người, mà lùi về sau đến một bên. Hoắc Vũ Hạo môi rung rung một thoáng, chính giữa muốn mở miệng, Ản Sĩ Ẩn Văn mỉm cười đưa cho hắn một chén trà, ngươi mất đi người trọng yếu, muốn tại ma pháp lực lượng bên trong tìm kiếm cứu vãn nàng khả năng. Hoắc Vũ Hạo sững sờ, vừa muốn mở miệng, Ản Sĩ Ẩn Văn lại nói, yên tâm, ta sẽ không thuật độc tâm, cũng không có trông thấy ngươi bí mật của nội tâm, bất quá, tiếp xuống chúng ta muốn nói đồ vật, đồng bạn của ngươi khả năng không quá thích hợp dự tính. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo mới mở to mắt, liền gặp một cái ngón tay thon dài điểm vào mi tâm của mình. Bù bù, hư không chấn động. Thiên Mộng Băng Tàm hư ảnh màu vàng rít lên lấy bị kéo ra. Băng đế hóa thành xanh biếc lưu quang và chạm vô hình thành lũy, màu trắng bạc tiên thảo cùng tối tăm thú hồn như lá rụng bay tán loạn. Chỗ sâu nhất, ngủ say lão giả áo cho cùng hoàng kim thụy thú hồn ảnh chậm chậm hiện lên. Đồng bọn của ta. Hoắc Vũ Hạo muốn rách cả mí mắt, tinh thần lực như gió bão bạo phát tính toán văn hồi. Yên tĩnh. Hàn Si Ẩn Văn âm thanh như tuyết núi rung suối gột rửa tâm thần. Nàng trong tay áo bay ra 7 cái đồng tệ, rơi xuống hóa thành tinh quang lao tù bọc lại tất cả hồn linh. Cả mạ tạ chiều không gian pháp tắc có thể ôn dưỡng hồn thể, ngươi không cần lo lắng. Nhưng ma pháp con đường cần thuần túy linh hồn độ chứa, ngươi hồn hoàn hệ thống vô pháp cùng kiêm dùng, ngươi đã lựa chọn trở thành một tên pháp sư, bọn hắn liền không thể tiếp tục lưu lại tinh thần của ngươi bên trong. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy đầu tiên là buông xuống một chút đề phòng, tiếp đó nghĩ đến cái gì, đang muốn nói chuyện, Ản Sĩ Ẩn Văn nhưng lại một lần mở miệng trước, trên thực tế, ta vô pháp tiến vào minh thổ, cũng không cách nào đem linh hồn của nàng mang đến nơi này. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một thoáng, ánh mắt kỳ quái nhìn xem Ản Sĩ Ẩn Văn, ngài không phải không có thuật đọc tâm ư? Chỉ là biểu hiện của ngươi quá rõ ràng. Ản Sĩ Ẩn Văn phong khinh vân đạm nói, ma pháp lực lượng có khả năng đắp nặng kỳ tích, nhưng nắm giữ ma pháp không đại biểu liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta biết ngươi muốn nói ngươi có thể vì cái này trả giá thật lớn, nhưng mà ngươi nhìn thấy mỗi một cái pháp sư, kỳ thực đều là bởi vì trong lòng có khó mà buông được tiếc nuối mới đi đến nơi này. Hơn nữa, đại đa số ma pháp thi triển đều cần trả giá thật lớn, không nguyện ý trả giá thật lớn người cũng không có khả năng đi lên con đường này. Hoắc Vũ Hạ hỏi, cái kia phục sinh một người cần cái gì đại giới? Nơi này liền muốn dính đến ma pháp chủng loại. Ản Sĩ Ẩn Văn kiên nhẫn giải thích nói, một bộ phận ma pháp có thể từ bản thân tu hành pháp lực thi triển, cũng tỉ như ta đem bọn hắn theo tinh thần của ngươi trung phân cách đi ra pháp thuật. Một bộ phận có thể mượn dùng năng lượng vũ trụ thi triển, xem như phương này vũ trụ thủ hộ giả, chúng ta có thể gần như không đại giới mượn dùng năng lượng vũ trụ tới thi triển tương ứng pháp thuật. Tỉ như thuận tiện đi đường vĩ độ chi môn, cùng phân cách hiện thực không gian trong gương. Hàn Sỉ Ẩn Văn pháp sư tiếp tục bình luận lấy, tiện tay lấy ra một mai hai cái nhẫn nối liền cùng một chỗ kỳ lạ nhẫn đưa cho hắn, nhưng mà so với chọn vẹn chịu khống chế bản thân năng lượng, muốn khống chế năng lượng vũ trụ, cần phải mượn treo giới. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Hàn Sỉ Ẩn Văn rối ra mang theo treo giới tay hướng về bên người một chỉ, ngoài hai thước trong không khí lập tức hiện ra tấm kính chết xạ góc độ. Chương 36, Duy Độ Ma Thần, chấn động đến tắt tiếng đế quốc các cao tầng. Chương 36, Duy Độ Ma Thần, chấn động đến tắt tiếng đế quốc các cao tầng, đi theo ta. Hàn Sỉ Ẩn Văn nói một tiếng, trước tiên đi vào cái kia phảng phất mặt kính bên trong không gian. Hoắc Vũ Hạo đầu ngón tay vê động treo giới, cuối cùng nhìn một cái quang cháo bên trong thần sắc khác nhau thiên mộng chờ đồng bạn, hít sâu một hơi, đi theo đạo kia màu trắng thân ảnh bước vào mặt kính. Kém một bước, thiên địa dễ chuyển. Điện đường trước mắt tựa như hiện thực hoàn mỹ thủy ngân bản dập, liền trôi nổi hạt bụi nhỏ đều không sai chút nào. Hoắc Vũ Hạo nhìn chung quanh, Hàn Sỉ Ẩn Văn âm thanh lại lần nữa vang lên, không gian trong gương là phụ thuộc vào hiện thực vũ trụ ngoài định mức chiều không gian, tại nơi này chúng ta có thể khuyết đại bản thân lực lượng, làm được dễ dàng ngoại giới trọn vẹn không làm được sự tình. Hàn Sỉ Ẩn Văn dừng lại những bước, chân chùi chân nhẹ nhàng đặt xuống. Ầm ầm, cả tòa điện đường phảng phất nháy mắt thu được sinh mệnh. Không gian hóa thành cuồng bạo mạn dễ kỳ, vách tường như cự mãng và mèo, mặt đất bản khối giống như bản cờ dạng nước quấn xoắn, trần nhà như là bông hoa tầng tầng bên ngoài lật, toàn bộ vòm trời đều nở rộ ra, bắn ra vào ngoại giới ánh sáng. Còn không chờ Hoắc Vũ Hạo theo cái này rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần, dưới chân mặt nền đột nhiên nô lên, đem hắn nâng hướng cao không gặp đỉnh hư không, vô số treo ngược đỉnh tháp cùng chịu tượng công trình kiến trúc theo bên cạnh gào thét lướt qua. Thiên! Hoắc Vũ Hạo kinh hô bị nhấn chìm tại không gian trong gào thét, nhìn xem toàn bộ thế giới ở trước mặt mình xoay tròn phá thoái, biến dạng gây dựng lại. Hàn Sỉ Ẩn Văn khoe miệng chứa đựng khó mà phát giác đường cong, đầu ngón tay hơi gãy. Sau một khắc, vạn mèo không gian dòng thác đống nhiên ngưng kết, ngay sau đó như lộn ngược hình ảnh cấp tốc hồi tưởng. Mãn Dệ Kỳ thu hẹp sụp đổ, bay lên bay múa công trình kiến trúc rơi xuống trở lại vị trí cũ. Trong chớp mắt, hết thảy đều khôi phục thành bọn hắn mới vào lúc bộ dáng, tĩnh mịch đến phảng phất một tràng ảo giác. Hoắc Vũ Hạo hai chân rơi xuống, cảm giác hôn mê vẫn dư ba không yên tĩnh, trên lưng đã kinh ra mồ hôi lạnh. Hàn Sỉ Ẩn Văn lại một tay tại không trung lưu loát hòa cùng, đỏ vàng hỏa tinh theo hư không bắn ra, toàn vũ gom lại thành một cái bốc cháy cổng truyền tống. Đi thôi. Hàn Sỉ Ẩn Văn trước tiên bước vào vòng lửa. Hoắc Vũ Hạo nhìn phía sau ổn định lại không gian trong gương, hít sâu một hơi, theo sát phía sau đi theo. Quang diễm rút đi, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh tĩnh mịch sân thượng. Thôi cho Hoắc Vũ Hạo một chút thời gian, chờ hắn trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình phía sau. Hàn Sỉ Ẩn Văn tiếp tục giảng thuật nói, loại trừ sử dụng bản thân lực lượng cùng năng lượng vũ trụ thông dụng pháp thuật, càng nhiều ma pháp cường đại, đều cần chuyên môn lực lượng mới có thể phóng xuất ra. Những cái kia đặc thù lực lượng chúng ta vô pháp thông qua bản thân tu hành thu hoạch, cũng không cách nào theo năng lượng vũ trụ bên trong rút ra thu được, cho nên cũng chỉ có thể mượn. Cũng tỉ như sơ cấp phục sinh pháp thuật, cần hướng bạch ma pháp chi thần Bitscani mượn dùng lực lượng mới có thể sử dụng, lực lượng như vậy liền tương đương với vay tiền, cần dùng ngươi khỏe mạnh hoặc là tuổi thọ đi trả nợ. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày nói, phía trước ta gặp được thánh điện thủ hộ các pháp sư, bọn hắn hình như không thể so thần linh nhỏ yếu. Ta nói bạch ma pháp chi thần, cùng ngươi nhận thức bên trong thần linh có thể có chút khác biệt. Hàn Sỉ Ẩn Văn nói, đi tới nơi này, ngươi hẳn là cũng ý thức được. Ngươi nguyên bản sinh hoạt tình cầu cũng không phải là duy nhất sinh mệnh dựng dục địa phương. Đồng dạng, cái tinh hệ này, thậm chí chúng ta chỗ tồn tại vũ trụ cũng không cô độc. Tại vũ trụ bên ngoài vẫn tồn tại cái khác vũ trụ cùng chiều không gian, những cái kia bên ngoài chiều không gian trưởng không giả được xưng Duy Độ Ma Thần. Ta nói tới Bitscani liền là một thành viên trong đó. Duy Độ Ma Thần có ôn hòa, có thể thông qua giao dịch tới thu hoạch pháp thuật cùng lực lượng, mà có bạo ngược, trăm phương ngàn kế muốn thông qua thánh điện phòng ngự đem chọn cái hiện thực thôn vệ. Hàn Sỉ Ẩn Văn Yên lặng nói, thánh điện là cái vũ trụ này đối ngoại phòng ngự tuyến đầu. Chúng ta thì là bảo vệ hiện thực thủ vệ, cùng Duy Độ Ma Thần giao dịch lực lượng, tới chống lại Duy Độ Ma Thần dòm ngó cùng xâm lấn. Ma pháp cường đại có thể nghịch chuyển sinh tử, rối loạn thời không, sáng tạo kỳ tích, gần như không gì làm không được. Nói lấy hắn cười cười, tu hành ma pháp lực lượng có thể để người duyên thọ ngàn năm, nhưng thủ hộ các pháp sư rất ít có thể sống hơn trăm năm, đây chính là kỳ tích đại giới. Hoắc Vũ Hạo đứng ở Hàn Sỉ Ẩn Văn bên người, kiên định mở miệng, nếu quả như thật có thể thực hiện kỳ tích, cái này đại giới ta cảm thấy rất đáng. Hàn Sỉ Ẩn Văn mỉm cười, vậy liền đi tàng thư thất à, ở trong đó kiến thức có thể để ngươi biến đến cường đại. Ta những cái kia đồng bạn đây. Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hàn Sỉ Ẩn Văn khoát khoát tay quay người rời đi. Bọn hắn cấm chế đã mở ra, chờ ngươi đủ cường đại, tự nhiên có thể vì bọn họ tái tạo thân thể, tái tạo sinh mệnh. Trong màn trời Hoắc Vũ Hạo đi tìm tàng thư thất mượn sách, nhưng đấu la đại lục bên trên vô số các khán giả lại bị đoạn này nội dung chuyện bên trong tiết lộ ra ngoài to lớn lượng tin tức nền ngộng. Đối với đấu la đại lục bên trên đủ loại đại thế lực hoặc là tứ đại đế quốc cao tầng tới nói, đoạn này nội dung chuyện bên trong lộ ra tin tức thật sự là để bọn hắn tâm tình phức tạp. Tin tốt lành, cuối cùng không cần suy đoán cái gọi là thánh điện đến cùng là cái dạng gì thế lực, có thể hay không ảnh hưởng hiện hữu đấu la đại lục cách cục. Bởi vì người ta há miệng liền là vũ trụ an nguy, liền thần giới thần linh đều không thế nào nhìn ở trong mắt, căn bản sẽ không đưa ánh mắt đặt ở đấu la đại lục cái này một mảnh địa phương nho nhỏ. Tin tức xấu, có tên là Duy Độ Ma Thần tà ác tồn tại muốn xâm lấn hiện thực vũ trụ, bạn nhất ra một chút lầm lỗi, đừng nói cái gì tình thế của đại lục, toàn bộ đấu la tinh đều đến chơi xong. Mà trong màn trời phía trước xuất hiện tại cực bắc chi địa những quái vật kia, rất có thể liền là cái gọi Duy Độ Ma Thần manh mướt, chỉ nhìn cái kia phong cách liền biết, đến lúc đó nếu là thật xảy ra chuyện, liền đầu hàng làm chó đều không có khả năng. Trong lúc nhất thời, không ít nguyên bản dạ tâm bừng bừng người đột nhiên cảm thấy nản lòng phách trí. Bởi vì không ý tứ, tựa như đáy giếng cóc tại trong lúc vô tình kiến thức qua giếng bên ngoài bầu trời quần quần phía sau, đối với tại hết đáy giếng trong đám xương bá mất đi hứng thú. Kẻ dã tâm tại sao muốn làm sự tình? Bởi vì muốn thực hiện nhân sinh khát vọng, muốn lên đỉnh đại lục, muốn danh lưu thiên cổ, muốn trở thành đấu la đại lục bên trên cao quý nhất hoặc là vĩ đại nhất người, muốn chứng minh chính mình. Nhưng chỉ muốn đến thánh điện cách cục cùng khí phách, lại so sánh một chút chính mình bắt hết tâm tư mưu đồ, đột nhiên cũng cảm giác tại đấu la đại lục mảnh này vũng nước nhỏ bên trong phiên vân phúc vũ, dường như không như thế có lực hút. Coi như thống nhất đấu la đại lục thành lập duy nhất quốc gia lại có thể thế nào? Như cũng không xứng để những cái kia thủ hộ hiện thực các pháp sư nhìn nhiều. Duy độ ma thần thật xâm lấn cũng sẽ không bởi vì ai là đấu la đại lục cộng chủ mà tha cho hắn một mạng. Một số người thậm chí bắt đầu cảm thấy thần giới những cái kia thần linh, bao gồm cái gọi chú định sẽ thành thần khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo đều không có gì ghê gớm. Có thể thành thần thế nào? Tại thánh điện thủ hộ các pháp sư trong mắt, không giống nhau bị xem thường, bị coi là vây ở thần giới không được tự do tù phạm. Từ giờ khắc này, rất nhiều đại thế lực hoặc đế quốc cao tầm tư tưởng bắt đầu thay đổi. Hoắc Vũ Hạo y nguyên muốn biện pháp rút ngắn quan hệ, nhưng mà mục tiêu đã không còn là hướng cùng Hoắc Vũ Hạo một chỗ phi thăng thần giới, mà là nhìn có thể hay không thông qua thiếu niên này tiếp xúc đến thánh điện. Không có cách nào, trong màn trời tòa thánh điện này tiến vào phương thức quá kỳ hoa, không đạt tới yêu cầu thế nào đều tìm không đến, đạt tới yêu cầu sau tùy tiện liền đi vào. Cái này để người ta muốn tìm đến đấu la thánh điện chỗ tồn tại đều không thể nào tìm lên, chỉ có thể nhìn Hoắc Vũ Hạo cái này tại màn trời trong tương lai tiến vào qua thánh điện người, khi biết tương lai vận mệnh thay đổi phía sau còn có hay không cơ hội lại đi vào. Chương 37, Pháp sư Vũ Hạo, ngươi khiêu chiến qua cực hạn của mình ư? Chương 37, Pháp sư Vũ Hạo, ngươi khiêu chiến qua cực hạn của mình ư? Tại đấu la đại lục đám người bên trên còn đắm chìm ở án xỉ ẻn văn miêu tả duy độ ma thần vĩ lực thời điểm, trong màn trời, Hoắc Vũ Hạo đã làm một cái chính thức pháp sư học đồ gia nhập thánh điện. Hình ảnh lưu chuyển, trang cảnh hoán đổi. Thánh điện tĩnh mịch trong tàng thư thất, thân mang màu nâu xanh áo pháp sư Hoắc Vũ Hạo, chính giữa đem mấy quyển dày nặng ma pháp điện tịch nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Thân hình có chút gầy gò nhân viên quản lý sách tiếp nhận ma pháp điện tịch, ánh mắt có chút kinh ngạc, ta nhớ ngươi thật giống như là nửa tháng trước tới cái kia người mới, nhanh như vậy liền đem những cái này nhìn xong. Đúng. Hoắc Vũ Hạo chỉ chính mình thái dương huyệt, ta trời sinh tinh thần lực tương đối mạnh, nhớ đồ vật nhanh. Nhân viên quản lý sách gật đầu một cái, thuận miệng hỏi hai vấn đề, ước định một thoáng Hoắc Vũ Hạo trước mắt học thức cơ sở, theo sau để hắn chờ chút, chính mình thì đi vào hậu phương từng hàng giá sách bên trong. Nhân viên quản lý sách cũ kỹ ống tay áo phất qua giá sách, mang theo nhỏ bé bụi trần, lấy ra mấy sách mới ma pháp điện tịch, lấy ra đăng ký phía sau đưa cho hắn nói, những cái này lại là không tệ tiến giai bậc thềm. Cảm ơn. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận sách, tầm mắt lại dừng ở tàng thư thất chỗ sâu một loạt dị thường lóa mắt trên giá sách. Cái kia xếp giá sách phảng phất một cái độc lập cấm khu, phía trên trưng bày thư tịch trang bìa hiển thị rõ xa hoa cùng thần bí, bọn chúng hoặc bị ám trầm kim loại bao khỏa, hoặc khảm nạm lấy thâm thúy như bầu trời đêm bảo thạch, cùng xung quanh ố vàng một mạc phổ thông điện tịch không hợp nhau. Quan trọng nhất chính là, trên cái giá sách kia mỗi một bản sách đều bị lóe ra nhàn nhạt hào quang xích chăm chú quấn quanh phong tỏa. Thỉnh giáo tiền bối, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt vẫn lưu luyến tại cái kia không giống bình thường trên giá sách, mang theo hiếu kỳ hỏi thăm nhân viên quản lý, những cái kia đặc thủ thư tịch là? Nhân viên quản lý theo tiếng kêu nhìn lại, nâng lên trên sống mũi trượt xuống thủy tinh trong kính, hiểu do nói, há, nơi đó à? Đó là ản si ẻn văn cá nhân chân tàng. Hắn dừng một chút nói, tuy là thánh điện kiến thức sẽ hướng tất cả pháp sư mở ra, nhưng những điện tịch này, nó bao hàm lực lượng cùng kiến thức, đối với trí tôn pháp sư bên ngoài tồn tại mà nói, thật là quá thâm ảo khó giải. Chí tôn pháp sư cất giữ thâm ảo kiến thức. Mắt Hoắc Vũ Hạo không khỏi đến phát sáng lên, hắn vô ý thức hỏi, ta có thể nhìn một chút bọn chúng ư? Tất nhiên có thể, hài tử. Nhân viên quản lý lộ ra lý giải đủ cười, hình như nhìn quen loại tình hình này, trên thực tế, không ít giống như ngươi trẻ tuổi pháp sư đều từng bị bọn chúng thần bí hấp dẫn, thử nghiệm tới gần. Nhưng mà, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, đối tuyệt đại đa số người tới nói, cùng tận cả đời sở học, đều không nhất định có thể chạm đến giải thích những cái này bí điển bậc cửa. Đạt được đồng ý, Hoắc Vũ Hạo hướng đi cái kia xếp giá sách. Cẩn thận từng ly từng tí theo xích khe hở bên trong, bưng ra một bản trang bìa khảm nạm lấy to lớn bảo thạch quyển sách. Nhẹ nhàng lật ra, đập vào mi mắt cũng không phải là bình thường văn tự, mà lại như là quần tình quỹ tích lưu chuyển phù văn thần bí, nó phức tạp trình độ xem xét phía dưới liền làm người quan mắt. Hoắc Vũ Hạo lại tùy tiện lật vài tờ, liền một mặt mộng bức đem nó trả lại tại chỗ. Cuối cùng, hắn ôm lấy nhân viên quản lý làm hắn chọn lựa cái kia mấy quyển thích hợp hiện giai đoạn học tập an toàn điện tịch, yên lặng rời đi tàng thư thất. Hoắc Vũ Hạo như đói như khát lật xem ma pháp điện tịch, hấp thu trong đó kiến thức cùng nhập môn pháp sư thưởng thức, tốc độ học tập nhanh đến kinh người. Làm hắn lần thứ hai đặt chân tàng thư thất trả lại thư tịch lúc, nhân viên quản lý tiếp nhận sách, ngón tay mơn trớn vẫn như cũ ấm áp trang sách, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên gương mặt trẻ trung, "Hai tử, nếu như ngươi đã đem những cái này kiến thức căn bản trọn vẹn nắm giữ, như vậy là thời điểm, buông xuống cuộn giấy, đi chân chính đụng chạm ma pháp lực lượng." Hình ảnh lần nữa biến hóa, Hoắc Vũ Hạo đi tới một cái cỡ trung trên quảng trường. Gần trăm vị thân mang chế tạo áo pháp sư trang nghiêm đứng thẳng, mỗi người ngón tay đều mang theo lấp lóe u quang hoàng đồng treo giới. Một vị sắc mặt rậm rạp, khí chất lạnh lẽo trung niên pháp sư chính giữa đứng ở quảng trường phía trước nhất, hướng dẫn lấy các pháp sư động tác. Khẩu hiệu trong không khí tiếng vọng, theo lấy chỉnh tề như một thi pháp động tác, các pháp sư mỗi người nâng lên hai tay. Bù bù. Trong chốc lát, chói mắt màu đỏ vàng ma lực kia lửa như là bị nhen lửa mảnh vỡ tinh thần, theo trong hư không mãnh liệt bắn tung tóe đi ra. Từng đạo giáp danh bay vụt bốc cháy hoa năng lượng vòng sáng nổi lên, nhưng mỗi người lớn nhỏ lại hoàn toàn khác biệt. Trong đó lớn nhất vòng lửa miễn cưỡng duy trì lấy to bằng chậu rửa mặt đường nét, có liền lớn nhỏ cơ nắm tay đều khó mà củng cố. Càng nhiều thì phản phất đến tàn trong gió, vụ ánh sáng sáng tối chập chờn, liền vòng tròn cơ sở hình dáng đều không thể cấu thành. Vị kia hướng dẫn lấy nhiều pháp sư trung niên pháp sư chú ý tới vừa mới đến Hoắc Vũ Hạo, hướng hắn phất phất tay, đem Hoắc Vũ Hạo dẫn tới một chỗ chỗ trống. Trung niên pháp sư ánh mắt sâm lãnh đánh giá trên dưới một thoáng Hoắc Vũ Hạo, tựa như thạch điêu trên mặt không có chút nào biểu tình, nói: "Chiều không gian chi môn, tục xưng cổng truyền tống, lợi dụng năng lượng vũ trụ thi triển, có thể dùng cho đi đường hoặc xuyên qua hiện thực cùng cái khác chiều không gian. Tính thực dụng cao, mấu chốt nhất là không cần cái gì ngoài định mức đại giới, là luyện tập thi pháp kỹ nghệ thượng giai lựa chọn một trong." Nói xong, hắn chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo, bất quá nói thực ra, pháp thuật này độ khó kỳ thực không nhỏ, cũng không rất thích hợp người mới học, tuyệt đại đa số chính thức pháp sư, cho dù tiêu tốn mấy năm thậm chí vài chục năm thời gian, cũng chưa chắc có thể chân chính hoàn mỹ nắm giữ nó. Hắn hơi chút dừng lại, tiếp tục nói, "Nhưng Cơ Lan nói ngươi rất có thiên phú, Ản Si Ẩn Văn cũng đối ngươi ký thác kỳ vọng. Cho nên, ta không biết dùng đối đãi phổ thông học đồ tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi." Trung niên pháp sư lại bổ sung một câu, "Ta gọi Casilat, ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian người dẫn dắt." "Cảm tạ ngài, Casilat đại sư." Hoắc Vũ Hạo chỉnh trọng đáp, theo sau có chút hiếu kỳ hỏi, "Cơ Lan là ai?" "Là tàng thư thất nhân viên quản lý, một cái đã từng phụ trợ qua Ản Sĩ Ẩn Văn đối kháng duy độ ma thần ma pháp đại sư." Casilat nói. Lần kia trong chiến đấu đầu gối của hắn trúng một tiễn, trên đầu tên ma thần lực lượng ô nhiễm tinh thần của hắn cùng linh hồn, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể làm cái nhân viên quản lý sách bồi dưỡng phía dưới người mới. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, lấy ra treo giới đeo tại trên ngón tay, trầm giọng nói, "Casilat đại sư, ta chuẩn bị xong." Lúc này, Casilat đột nhiên mỉm cười, duỗi tay ra tại phía trước vạch ra một cái lưu hỏa bắn tung tóe cổng truyền tống, bước vào trong đó, tiếp đó hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy tay, "Tới." Hoắc Vũ Hạo đi theo bước qua cổng truyền tống, liền phát hiện chính mình dĩ nhiên đi tới khắp nơi quảng lưu trên mặt đất đen tối, đưa mắt nhìn tới tinh không vừa mắt. "Đại sư, đây là nơi nào?" Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút. Trên mặt Casilat lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, nói, "Đây là ta vì ngươi chuẩn bị dạy học địa phương. Tiếp xuống, liền để ta nhìn một chút bị Ản Si Ẩn Văn coi trọng như thế người, rốt cuộc có chỗ đặc thù gì à?" "Hoắc Vũ Hạo, ngươi khiêu chiến qua cực hạn của mình ư?" Chương 38, Hoắc Vân Nhi, con ta Vũ Hạo có chí tôn chi tư. Chương 38, Hoắc Vân Nhi, con ta Vũ Hạo có chí tôn chi tư. "Khiêu chiến cực hạn?" Hoắc Vũ Hạo mày nhăn lại, "Ngài đây là ý gì?" Casilat khoát khoát tay, trên mặt lần nữa khôi phục mặt không thay đổi trạng thái, "Không có gì, liền là muốn biết ngươi dùng bao lâu có thể học được vĩ độ chi môn pháp thuật này. Chiều không gian chi môn pháp thuật cấu thành nguyên lý ngươi đã học qua. Hiện tại muốn làm, liền là đem văn bản kiến thức chuyển hóa làm thực tế ứng dụng. Tập trung ngươi toàn bộ tinh thần, rõ ràng tại trong đầu phát họa ra ngươi muốn tiếp nối địa điểm cảnh tượng, tưởng tượng ra mỗi một cái chỗ rất nhỏ. Tỉ mỉ càng rõ ràng, càng cụ thể, triệu hồi ra chiều không gian chi môn quá trình liền sẽ càng dễ dàng, tạo thành cổng truyền tống cũng sẽ càng củng cố." Nói đến đây, Casilat dừng một chút, lại nói, "Chiều không gian chi môn yếu điểm liền là những cái này, tiếp xuống ngươi liền hảo hảo luyện tập a." Casilat theo chưa đóng lại cổng truyền tống bên trong về tới thánh điện, đứng ở một bên khác nhìn Hoắc Vũ Hạo cười khẽ, "Tiếp xuống, ngươi cần chính mình mở cửa trở về thánh điện." "À đúng, quên nhắc nhở ngươi một thoáng, bên kia ta thiết lập pháp trận chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, vượt qua thời gian liền sẽ tiêu tán, đến lúc đó đối mặt tàn khốc vũ trụ hoàn cảnh, không có phòng hộ có thể sống không được bao lâu." Lời còn chưa dứt, cổng truyền tống đã hóa thành hỏa tinh bay ra, Hoắc Vũ Hạo xông đi qua thân ảnh cũng bổ hụt. Tại chỗ ngốc trệ mấy giây, Hoắc Vũ Hạo bóp bóp nắm tay, sắc mặt khó coi bắt đầu luyện tập pháp thuật. Hắn nâng lên mang theo treo giới tay phải, một cái tay khác bắt đầu chậm rãi vẽ lên vòng tròn, thử nghiệm tạo dựng năng lượng kết cấu. Ngay từ đầu, trước người Hoắc Vũ Hạo không có cái gì, nhưng theo lấy hắn trầm tâm tinh khí, rất nhanh trước người hắn ngoài hai thước xuất hiện điểm điểm hỏa tinh, tựa như bốc cháy than tuổi bị đập tại dưới đất bắn ra ánh lửa. Chỉ là, theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, những cái kia theo lấy cánh tay Hoắc Vũ Hạo mà đậu ánh lửa tuy là càng ngày càng thịnh, nhưng thủy chung vô pháp tạo thành một cái hoàn chỉnh cánh cửa. Hình ảnh hoán đổi, thánh điện trên quảng trường, Ản Sĩ Ẩn Văn pháp sư thân ảnh lặng lặng đứng lặng, nhìn xem trong không khí bất ngờ bắn tung tóe hỏa tinh. "Casilat đại sư, hắn vẫn chỉ là cái vừa mới đi vào ma pháp chi môn người mới, ngươi làm như vậy có phải hay không quá nguy hiểm?" Ản Sĩ Ẩn Văn cầm trong tay một cái bằng gỗ quạt xếp, nhẹ nhàng lật qua lật lại, ánh mắt liếc nhìn một bên Casilat. "Người luôn muốn ép mình một cái, lĩnh hội qua tuyệt vọng mới có thể biết cực hạn của mình ở đâu." Casilat đối mặt Ản Sĩ Ẩn Văn hình như cũng không có cái khác pháp sư tôn kính như vậy, trên mặt hắn bắp thịt co rút, kéo ra một cái cười lạnh, "Ngược lại ngươi cũng sẽ không để hắn chết, đúng không?" Không khí chỉ một thoáng biến đến yên lặng, Ản Sĩ Ẩn Văn trầm tĩnh hai con ngươi nhìn trong sân rộng tia lửa, trong tay quạt xếp không ngừng xoay chuyển, hình như không hề giống mặt ngoài nhìn qua cái kia chấn định. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến thời gian vượt qua 10 phút đồng hồ, Ản Sĩ Ẩn Văn trong tay quạt xếp chuyển động bộc phát nhiều lần. Cuối cùng, lại qua sau một phút, một đạo cao khoảng 2 mét chiều không gian chi môn bỗng nhiên mở ra, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên từ đó lao đến, đột nhiên nằm trên mặt đất miệng lớn hít thở. "Chúc mừng ngươi, thành công." Ản Sĩ Ẩn Văn nhếch miệng lên vẻ vui sướng mỉm cười, lên trước phủ phục đem Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy đứng lên. Trên mặt Casilat đầu tiên là hiện lên một chút không dám tin chấn động, theo sau giận tím mặt hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. "Ản Sĩ Ẩn Văn, vị này Casilat đại sư." Hoắc Vũ Hạo thở phào phía sau cau mày muốn nói lại thôi. Ản Sĩ Ẩn Văn nhìn về phía Casilat bóng lưng rời đi, thấp giọng than vãn, "Hắn là cái gần lạc đường người." Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, không nói gì thêm. Mà Ản Sĩ Ẩn Văn lại xoay người lại, mỉm cười hướng hắn chúc mừng, "Chúc mừng ngươi, Vũ Hạo, ngươi đánh vỡ thánh điện bảo trì nhiều năm ghi chép, tại phía trước ngươi, học tập chiều không gian chi môn nhanh nhất ghi chép là một tháng. Hiện tại, ngươi đã bước vào ma pháp đại môn, trở thành một cái chân chính pháp sư. Sau một khắc, hình ảnh lại lần nữa hoán đổi, thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Chính thức bắt đầu học tập ma pháp Hoắc Vũ Hạo cho thấy khủng bố thiên phú, hắn dùng vượt qua lẽ thường tốc độ xem cùng học tập thánh điện trong tàng thư thất điện tịch, bổ sung cho chính mình, từng cái ma pháp thần kỳ bị hắn nắm giữ thi triển đi ra. Thẳng đến hắn học được tinh thể bắn ra ma pháp này phía sau, thậm chí liền ban đêm thời gian, hắn cũng sẽ linh hồn xuất khiếu tiếp tục học tập, để thân thể đi ngủ nghỉ ngơi, chân chính làm đến lợi dụng mỗi một phần thời gian. Nhưng dạng này điên lặng thời gian cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh, một cái tin dữ chuyển vào chuyên chú học tập Hoắc Vũ Hạo trong hai. Vị kia dạy dỗ hắn pháp thuật thứ nhất phía sau cũng lại không xuất hiện qua Casilat, mang theo một chút tùy tùng phản bội chạy trốn, đồng thời giết chết tàng thư thất nhân viên quản lý Cơ Lan đại sư, cung cấp đi một phần tràn ngập hắc ám cùng nguy hiểm nghi thức kiến thức. Ta nói cái gì ạ? Ta nói cái gì ạ? Trong sử lai khắc học viện, luôn thiếu chết một thoáng kích động lên, chỉ vào màn trời kêu lên, ta liền nói tòa thánh điện này bên trong không có khả năng tất cả đều là một lòng. Hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề a. Cái kia chí tôn pháp sư Án Si Enwan, nhìn lên cũng là phế. Quá nặng tình cả người. Huyền tử uống một ngụm rượu, thư lạnh một tiếng nói, cái kia gọi cả sĩ cái gì này, rõ ràng cũng không phải là cái gì hảo nội tình. Nói đến đây, huyền tử biểu tình đột nhiên biến đến dữ tợn, cái kia thẻ cái gì giặt đã có đường đến chỗ chết. Người khác mấy năm vài chục năm mới có thể luyện hành, ngắn nhất ghi chép cũng muốn 3 tháng pháp thuật, hắn rõ ràng để Vũ Hạo trong vòng 10 phút nắm giữ. Đây không phải nói do muốn hắn chết ư? Án Si Enwan là chí tôn pháp sư, là thánh điện lãnh tụ, Casilat cũng dám trắng trợn cái mưu hại chí tôn pháp sư nhìn chúng người. Cái kia Án Si Enwan, tôn giả rõ ràng liền như thế thả hắn, thực tế để nhân sinh khí. Nếu như ta là chí tôn pháp sư, ta một quyền liền đem cái kia lỉnh này đánh thành 2 cái tiểu bánh bánh. Chơi lật rồi hắn. Mục Ân nhìn xem thần sắc kích động huyền tử, bất đắc dĩ nói, huyền tử ngươi ngồi xuống nói, đừng khoa tay múa chân, xương gà đều muốn chọc trên mặt ta. Được rồi. Huyền tử lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng trên mặt vẫn là một bộ không phục bất bình dáng dấp, tựa hồ là muốn cùng trong màn trời Casilat so tay một chút. Cùng lúc đó, cái khác rất nhiều khán giả trông thấy trong màn trời Casilat mang người phản loạn phía sau, cũng nộn nhịp ưu tâm. Phải biết thánh điện thế nhưng thủ vệ vũ trụ an nguy hộ thuẫn, nếu như nội bộ xảy ra vấn đề, vậy cũng không chỉ là thánh điện vấn đề, bọn hắn những cái này được bảo hộ ở hậu phương người cũng đến đi theo nơm nớp lo sợ. Chỉ có Thiên Hồn Đế quốc biên cảnh một tòa quán trọ nhỏ bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem màn trời Hoắc Vân Nhi đối cái này thờ ở trong đầu của nàng tất cả đều là Hoắc Vũ Hạo làm ra tốc tu hành, mà hơn nửa đêm dùng vĩ độ chi môn liên thông tàng thư thất trong sách, để thân thể nghỉ ngơi linh hồn xuất khiếu tiếp tục học tập chẳng diện. Nàng biết, vậy cũng là làm có thể càng tốt càng nhanh tăng lên, tiếp đó phục sinh trong màn trời cái kia chết đi nàng. Cái gì Casilat, tất cả đều không trọng yếu. Vũ Hạo như vậy cố gắng, lại thêm tiên phú dị bẩm, tại đấu La đại lục lúc liền thành công thần chi tư, đến thánh điện, cũng tất nhiên có chí tôn pháp sư chi tư. Vũ Hạo nhất định sẽ đánh bại tà ác Casilat cùng Hải Thần Đường Tam. Hắn nhất định sẽ thành công. Mẹ con chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Chương 39, thao túng thời gian chi lực. EIE Hoàng Hạ Gệ Mộ Tổ chương 39, thao túng thời gian chi lực. EIE Hoàng Hạ Gệ Mộ Tổ trong màn trời, hết thảy tiếp tục. Tại vì bị giết chết nhân viên quản lý sách Cơ Lan đại sư chia buồn đồng thời đi lễ tang phía sau, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục đem tinh lực đưa vào trong khi học tập. Hình ảnh hoán đổi, hạ qua đông đến, làm thánh điện trong đỉnh viện cây cối trải qua một lượt quang vinh khô phía sau, thiên tài của hắn danh tiếng cũng tại thánh điện pháp sư cùng nhiều đám học đồ bên trong lan truyền ra. Loại kia cơ hồ đối bất luận cái gì pháp thuật đều vừa học liền biết, một hồi liền tinh thiên phú kinh khủng để người chấn động. Trong lúc đó, hắn thậm chí đã mấy lần làm nhiệm vụ, tại tham dự đả kích bên ngoài chiều không gian xâm lấn sinh vật lúc biểu hiện ra thập phần cường đại thực lực, đủ loại pháp thuật tùy ý điều khiển. Một chút thánh điện các pháp sư đang nói về Hoắc Vũ Hạo lúc, càng là cho rằng cái tuổi này còn nhẹ thiếu niên, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ trở thành trong thánh điện vị kế tiếp đại sư cấp tồn tại. Thẳng đến nào đó một ngày, Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa mang theo một chồng lớn ma pháp điện tịch tiến về tàng thư thất chuẩn bị trả lại, nhưng lại không trông thấy tân nhiệm nhân viên quản lý sách thân ảnh. Lao Vương, ngươi ở đâu? Hoắc Vũ Hạo nhìn quanh một thoáng, không nhìn thấy bóng người, dứt khoát chính mình đi hậu phương giá sách đem thư tịch để lên. Theo sau ngay tại chuẩn bị rời đi trước lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một cái đặc biệt giá sách hấp dẫn. Đó là Án Sĩ Ẩn Văn cá nhân tàng thư giá, phía trước hắn còn nhìn trải qua mặt một quyển sách, nhưng trọn vẹn xem không hiểu. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo do dự một chút, đi ra phía trước đem một bản bị xiển xích phong tỏa ma pháp điện tịch gỡ xuống, tiếp đó tại nhân viên quản lý chỗ ngồi xuống, tiện tay cầm lấy trên bàn táo gặm một cái, tiếp đó lật ra mặt bìa sách. Bên trong trang sách vẫn như cũng là loại kia làm người hoa mắt ma pháp phù văn, nhưng lần này Hoắc Vũ Hạo linh mâu hơi hơi lấp lóe, tinh chuẩn đem nó hàm nghĩa nói ra, các lý ột rồ chi thư. Về sau lật giấy, trong đó đại đa số nội dung Hoắc Vũ Hạo đều là liếc mắt qua, cũng không tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng theo sau hắn nhíu mày. Bởi vì trong trang sách có hai trang thiếu thốn. Theo cao thấp không đều giấy mặt cắt tới nhìn, nơi này là bị người thô bạo kéo xuống. Bình thường pháp sư cũng sẽ không như vậy đối đãi chân quý ma pháp điện tịch. Nghe nói Casilat cùng đám tùy tùng của hắn là làm cướp đoạt một loại nguy hiểm nghi thức mới giết chết Cơ Lan đại sư. Bọn hắn cướp đi sẽ không liền là cái này hai trang sách ra. Chần chờ một chút, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục về sau lần, tiếp đó liền trông thấy bên trong trang sách vẽ lấy một cái kỳ lạ mắt bộ dáng pháp khí đồ án, phía dưới còn ghi rõ pháp khí danh tự, EIEO Hạ Lệ Mộ Tổ. EIEO Hạ Lệ Mộ Tổ. Thời gian pháp khí. Dự dụng thời gian kỳ điểm, nhưng dùng tại thao túng cùng thay đổi tuyến thời gian. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức đọc lên phía trên ghi chép, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tàng thư thất cuối cùng, nơi đó đứng thẳng lấy một tòa tương tự tế đàn kỳ lạ thiết bị, mà tại tế đàn đỉnh, EIEO Hạ Lệ Mộ Tổ đang lặng lặng ngốc tại đó. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy trung quanh, trong tàng thư thất vẫn như cũ yên tĩnh như ban đầu. Hắn thử nghiệm lại kêu một tiếng tân nhiệm nhân viên quản lý sách lão Vương, không người đáp lại. Hít sâu một hơi, Hoắc Vũ Hạo đi tới tế đàn chỗ tồn tại, không có bất kỳ khó khăn chắc trở đem EIEO hạ gệ mộ tổ gỡ xuống, tiếp đó đeo tại trên cổ của mình. Lại trở về tới trước bàn, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận đem trên điện tịch ghi lại nội dung nhìn một lần. Đầu tiên, là mở ra EIEO hạ gệ mộ tổ. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, nâng lên hai tay bày ra một cái kỳ lạ thi pháp tư thế, hai tay ngón giữa cùng ngón áp út đối lập, sau đó chậm chậm đan xen mà qua. Kèm theo động tác của hắn, bị treo ở trước ngực EIEO hạ gệ mộ tổ phát ra nhỏ bé mà thanh thúy kim loại tiếng ma sát, pháp khí vỏ ngoài nhẹ nhàng chuyển động, sau đó kèm theo ca một tiếng vang nhỏ, một đạo lục quang đột nhiên từ đó nở rộ. Mắt bộ dáng pháp khí triệt để mở ra, chỗ trung tâm lục quang lập lòe, tựa như một mai thần linh mắt. Tiếp xuống liền là mượn lực lượng EIEO hạ gệ mộ tổ, làm ra cơ bản thời gian pháp hoàn. Hoắc Vũ Hạo một bên nhìn kỹ trên sách ghi chép, một bên hai tay hư không vung dậy, làm ra một đạo pháp trận màu lục, tiếp đó một tay chậm rãi thăm dò vào bên trong pháp trận. Làm pháp thuật hoàn thành, một cái lưu chuyển lên tỉ mỉ phù văn vầng sáng màu xanh lục liền bọc tại trên cánh tay của hắn. Hoắc Vũ Hạo hơi quan sát một chút chỗ cổ tay chậm chậm chuyển động pháp trận màu xanh lá, tiếp đó đem tầm mắt nhìn về phía khỏa kia bị hắn cắn qua một cái táo. Để cho ta tới nhìn một chút cái này trong ghi chép pháp thuật hiệu quả đến cùng là thật hay không. Hoắc Vũ Hạo phủ lấy cánh tay pháp trận duỗi thẳng nắm cái kia mang theo dấu răng táo, nhẹ nhàng chấn động, màu xanh nhạt quang huy đem táo bao phủ. Sau đó, kèm theo cánh tay Hoắc Vũ Hạo di chuyển, quả kia táo cũng theo đó biến được hoàn chỉnh, liền như không có bị tắn qua đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức mở to hai mắt, lại hướng về một phương hướng khác chuyển động cánh tay, mà táo cũng theo đó biến đến kiếm huyết, thậm chí thật nhanh biến thành một cái mang theo rất nhiều dấu răng hạt, sau đó cấp tốc khô héo mốc meo. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này phảng phất thành Hoắc Vũ Hạo có thể tùy ý thao túng công cụ. Hắn lại lặp đi lặp lại đem táo tại khô héo cùng tươi mới ở giữa biến hóa mấy lần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thò tay đem cả lì ột rổ chi thư lật về cái kia hai tràng khiếm khuyết địa phương. Vẫn như cũng là như là thay đổi táo thời gian dạng kia, Hoắc Vũ Hạo tùy tiện đem bản này mà pháp điện tịch thời gian lùi trở về. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hai chương trang sách giống như đột nhiên xuất hiện, tự mình kết nối bên trên cái kia không đều bất bình đứt gãy, hoàn mỹ phục hồi. Hắc ám chiều không gian chi chủ đột mà mù. Siêu việt thời gian cùng tử vong đỉnh hàng tồn tại. Nhìn xem phục hồi trang sách, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức đem bên trong nội dung đọc ra, nhưng đảo mắt liền đem nó ném ra sau đầu, linh mô bên trong hiện ra một cỗ cuồng hỉ, thời gian du lịch. Mụ mụ được cứu rồi. Nhưng mà ngay tại Hoắc Vũ Hạo cuồng hỉ thời điểm, trước mặt hắn không gian đột nhiên phát ra kỳ lạ tiếng đinh đông, từng đạo nửa trong suốt kỳ lạ tinh thể đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng hướng bốn phía quyết tán, phản phất không gian hóa thành thủy tinh đồng dạng. Mau dừng lại. Gầm lên giận dữ từ phía sau truyền đến, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn tới, phát hiện Lao Pháp Sư Dị Giờ chính giữa nổi giận đùng đùng bước nhanh đi vào tàng thư thất, Hàn Si En Văn đi theo phía sau hắn, ngược lại duy trì trước sau như một thiên lặng. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức cầm trong tay duy trì pháp thuật tán đi, trước ngực EIEO hạ gệ mộ tổ pháp khí cũng tự nhiên mà lại đóng lại, khôi phục không đáng chú ý dáng dấp. Theo lấy trong pháp thuật đoạn cùng EIEO hạ gệ mộ tổ đóng lại, trước người Hoắc Vũ Hạo ngay tại quyết tán không gian kết tinh cũng nhanh chóng biến mất, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Dị Giờ đại sư, Hàn Si En Văn đại sư, các ngươi tới. Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu, vừa muốn chào hỏi liền bị phẫn nộ lão pháp sư cắt ngang, can thiệp thời không tính liên tục là tối kỵ. Thao túng thời gian sẽ sáng tạo ra thời gian phân chi, không ổn định thứ nguyên cái nước, không gian nghịch lý, thời gian tuần hoàn. Từ trước đến giờ đối nhân xử thế nghiêm túc, nhưng đối Hoắc Vũ Hạo lại hết sức nhìn kỹ đầu chọc lão pháp sư lộ ra giận không nhịn nổi, lớn tiếng quát lớn, ngươi muốn được vây ở từng lần một lặp lại thời gian tuần hoàn bên trong ư? Vẫn là muốn được triệt để xóa đi. Xét cuối cùng rõ ràng đánh dấu những nghi thức này cùng pháp thuật tính nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào nhìn ư? Khô khụ. Ta còn không thấy nơi đó. Hoắc Vũ Hạo có chút lúng túng, tự biết đối lý nhỏ giọng giải thích, ta cảm thấy loại này cảnh cáo có lẽ viết tại phía trước nhất. Chương 40, thời gian thần khí cùng thời gian quay lại mang tới chấn động. Chương 40, thời gian thần khí cùng thời gian quay lại mang tới chấn động. Đối mặt phẫn nộ Dị Giờ, Hoắc Vũ Hạo có chút lúng túng, tự biết đối lý nhỏ giọng giải thích, khủng. Ta còn không thấy nơi đó. Ta cảm thấy loại này cảnh cáo có lẽ viết tại phía trước nhất. Lúc này, theo sau lưng Dị Giờ Ảnh Si En Văn đi đến. So sánh với Dị Giờ đối Hoắc Vũ Hạo kém chút sông đại họa phẫn nộ, Ảnh Si En Văn trên mặt y nguyên lộ ra yên lặng hờ hững, chỉ là ôn hòa dặn dò, trách nhiệm của chúng ta là thủ hộ hiện thực cùng vũ trụ quy tắc, mà không phải phá hoại nó, làm thế giới mang đến uy hiếp. Ảnh Si En Văn theo im lặng trong tay Hoắc Vũ Hạo thu hồi EIEO hạ gệ mộ tổ, đem món này pháp khí mạnh mẽ lần nữa thả về cái kia kỳ lạ trên tế đàn. Mà trải qua Ảnh Si En Văn ngắt lời, lão pháp sư Dị Giờ nộ khí dần dần lắng lại, ngược lại hiếu kỳ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo hỏi, ngươi làm như thế nào? Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, cái gì làm sao làm được? Dị Giờ nói, liền là những cái kia giải dòng chú ngữ, ngươi là từ đâu học được lý giải cùng vận dụng những cái kia chú ngữ cần thiết kiến thức? Hoắc Vũ Hạo có vẻ hơi tư tưởng không tập trung, thuận miệng nói, ta trời sinh linh mâu, ghi nhớ tương đối tốt. Ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Dị Giờ ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, khoe miệng co giật nói, trong thánh điện chín thành chín pháp sư cả một đời khổ học, đều xem không hiểu trong quyển sách kia viết đồ vật, càng chưa nói dùng đến. Liền ta cùng cái khác các đại sư đều không có khả năng lợi dụng EIEO hạ gệ mộ tổ thi triển thời gian pháp thuật. Ngươi làm được sự tình, cần cũng không chỉ là trí nhớ tốt đơn giản như vậy. Tại phía trước ngươi, trước một cái có thể tại thời gian chi đạo bên trên hơi có thành tựu người, gọi Cơ Lan. Dĩ Dở cảm khái nói, hắn cũng là trong thánh điện loại trừ Án Sĩ Ẩn Văn bên ngoài, một cái duy nhất có thể thôi động EIEO hạ gệ mộ tổ người, cho nên món này pháp khí mạnh mẽ mới sẽ cất giữ tại tàng thư thất bên này. Thả về EIEO hạ gệ mổ tổ ản xỉ ẻn văn đi tới, nhìn xem ngay tại nói chuyện với nhau hai người, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, đối Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi chính là làm ma pháp mà thành, tương lai, ngươi có lẽ sẽ là trong chúng ta ưu tú nhất người kia. Hoắc Vũ Hạo linh mâu ảm đạm, nhưng ta học tập ma pháp mục tiêu là làm vãn hồi tiếp nối để mẫu thân ta phục sinh, ta hiện tại học càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, hy vọng lại càng ngày càng xa vời. Ta không phải là vì thủ hộ vũ trụ an nguy hoặc là nắm giữ cường đại lực lượng các loại mục tiêu tới chỗ này, ản xỉ ẻn văn đại sư. Hoắc Vũ Hạo thân hình có chút xào xạc quay người đi ra tàng thư thất. Trên mặt trời, trong hình Hoắc Vũ Hạo cái kia thao túng thời gian thủ đoạn bèn bèn chỉ là phô bày một góc băng sơn, nhưng đã rung động ngoại giới vô số khán giả. Tục ngữ nói, thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Cho dù là tại Đấu La Đại Lục loại này võ hồn gì đều có thể tồn tại, dạng gì năng lực thần kỳ cũng có thể xuất hiện thế giới, loại thủ đoạn này mang cho mọi người vẫn như cũng là vô hạn chấn động. Lúc này tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, cùng các cao tầng học viện một chỗ nhìn màn trời Sử Lai Khắc thành thành chủ, thời gian Đấu La thời hưng đã một bước. Hắn võ hồn thời không khay bạc liền là cực hạn hiếm có thời gian thêm không gian hệ võ hồn. Nhưng mà hắn hồn kỹ không có một cái nào có thể như trong màn trời Hoắc Vũ Hạo bày đến tới thời gian pháp thuật như thế không hợp thói thường. Thời hưng hồi tưởng một thoáng hắn hồn kỹ hiệu quả, theo thứ nhất hồn hoàn đến niên hạn cao nhất thứ 9 hồn hoàn, mỗi cái hồn kỹ hiệu quả cơ hồ đều cùng thời gian dính dáng. Cái gì gia tốc bản thân thời gian cảm quan, để phản ứng của mình so người khác càng nhanh, cái gì giảm tốc độ người khác thời gian cảm quan, dùng đạt tới làm cho đối phương phản ứng trì độn hiệu quả. Còn có thừa nhanh bản thân thời gian thể cảm đạt tới tăng lên bản thân hành động tốc độ hiệu quả, hoặc là sớm mấy giây dự báo mục tiêu tiếp xuống hành động. Hắn thứ 9 hồn kỹ thậm chí có thể làm được đem một mảnh nhỏ khu vực thời gian chậm chạp đến gần như đình chỉ, phối hợp không gian cường đại giam cầm lực, đạt tới đến gần vạn năm trước võ hồn điện quốc quỷ đấu la võ hồn dung hợp kỹ năng hiệu quả. Thế nhưng cùng trong màn trời tên kia làm EIEO hạ gệ mổ tổ pháp khí, cùng Hoắc Vũ Hạo thi triển ra thời gian ma pháp so sánh, nguyên bản những cái kia để hắn lấy làm tự hào, đúc thành hắn thời gian đấu la uy danh hồn kỹ, một thoáng liền biến đến phí kéo không chịu nổi. Đây mới là ta muốn hồn kỹ a. Thời Hưng nhìn xem trong màn trời cái kia bị án sĩ ẻn văn thả về tế đàn đỉnh, nhìn lên liền cái đặc thù phòng hộ đều không có EIEO hạ gệ mổ tổ, thèm muốn ánh mắt khát vọng đều đỏ. Đây là thời gian chi đạo tân thủ nhìn thấy thời gian chi thần cảm giác. Những phù văn kia, những thời giờ kia ma pháp, rốt cuộc là dùng như thế nào đi ra ạ? Thời Hưng thở hổn hển, đã không thể giữ vững tỉnh táo. Màn trời phát hình Hoắc Vũ Hạo tại thánh điện sinh hoạt, bất ngờ cũng sẽ xuất hiện những ma pháp kia điện tịch hình ảnh, trên đại lục không ít người đều tính toán tiến hành nghiên cứu, dùng nhìn trộm loại này rõ ràng so đấu la hồn hoàn hồn ký hệ thống càng thêm cường đại ảo diệu lực lượng. Nhưng mà, tựa như Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên nhìn án sĩ ẻn văn tàng thư lúc dạng kia, lúc này Thời Hưng cùng rất nhiều làm thời gian ma pháp điên cuồng đấu la đại lục đỉnh tiêm cường giả nhóm tất cả đều một mặt mờ mịt. Nhìn xem những cái kia phức tạp thần bí ma pháp phù văn, căn bản xem không hiểu. Thậm chí ngay cả trong điện tịch phối đồ nói rõ đều xem không hiểu. Nếu như nói người khác đối mặt loại tình huống này chỉ là tiếc nuối, như thế đối với Thời Hưng tới nói, chọn bẹn liền là thống khổ. Hắn thậm chí suy đoán, nếu như chính mình có thể đem tên kia làm cả lì ột rổ chi thư bên trong ghi lại thời gian chi đạo hiểu rõ, coi như tự tạo một cái thời không thần vị thành thần cũng không phải là không thể. Đáng tiếc hắn xem không hiểu, bảo tàng vô tận bày ở trước mặt hắn, hắn nhưng không cảm giác được. Loại cảm giác này quả thực để Thời Hưng hận không thể trực tiếp tiến vào trong màn trời đi, một phát bắt được cái kia EIEO hạ lệ mổ tổ chốc lát luyện hóa. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người cảm giác chính mình cuối cùng minh bạch vì sao thánh điện có thể ngăn cản vũ trụ bên ngoài duy độ ma thần xâm lấn. Nhìn một chút cái kia gọi EIEO hạ gệ mộ tổ pháp khí, cái kia e rằng so thần giới chư thần thần khí đều mạnh hơn nên nhiều a. Lại thêm chí tôn pháp sư còn có thể thao túng nó thời gian sử dụng ma pháp, dạng gì địch nhân gặp được loại này có thể tùy thời quay lại thời gian vô lại cách đánh có thể gánh vác được a, bất quá cũng có người bởi vậy nghi hoặc. Dựa theo trong màn trời đầu chọc lao pháp sư dị dở thuyết pháp, cái kia nhân viên quản lý sách cơ lan thế nhưng trong thánh điện chỉ có hai vị có thể lợi dụng thời gian pháp khí người, vậy hắn đã có thể hồi tưởng thời gian. Vì sao không tại sau khi bị thương khôi phục thương thế của mình đây? Hơn nữa ản sĩ ẻn văn pháp sư lại vì cái gì không cần nó phục sinh bị giết cơ lan đây? Nói là không thể phá hoại tự nhiên quy tắc, bọn hắn lẽ nào thật sự liền như vậy tuân thủ giới luật? Như vậy cứng nhắc không biết biến báo ư? Về phần gì giờ giận phun Hoắc Vũ Hạo thời điểm, nói cái gì thời gian tuần hoàn thời gian nghịch lý các loại khó hiểu lời nói, đại đa số đấu la người đều nghe không rõ. Cuối cùng nhân quân trí thông minh không cao, hơn nữa còn là võ hồn tối cao thế giới, coi như nghiên cứu ra cái gọi là hồn đạo khí, cũng đều là nghĩ biện pháp tối đại hóa lợi dụng nguồn lực. Đối với cùng võ hồn không có quan hệ khoa học tự nhiên nghiên cứu, đương nhiên là ít càng thêm ít. Chương 41, Casilat đại sư tâm nhãn so mã nhãn còn tiểu. Chương 41, Casilat đại sư tâm nhãn so mã nhãn còn tiểu làm các khán giả làm trong màn trời Hoắc Vũ Hạo thi triển thời gian pháp thuật mà chấn động, nghị luận ầm ĩ thời điểm, một số người lại phát hiện vấn đề. Trong màn trời thiếu niên kia vẫn như cũ mỗi ngày học tập đủ loại ma pháp kiến thức, nhưng hắn lại tựa hồ như mất đi nào đó thẳng tiến không lùi nhuệ khí cùng hăng hái tinh thần. Hắn không còn không biết ngày đêm học tập, mà là đến buổi tối liền ngủ yên, tựa như trong thánh điện cái khắc pháp sư đồng dạng. Cái này nhìn lên hình như không có gì, nhưng một chút cảm giác nhạy bén người, lại phát hiện Hoắc Vũ Hạo cô kia vô luận như thế nào đều muốn cứu lại mâu thân tâm tình dường như đã giải tán. Hết thảy đều là bởi vì trong tàng thư thất phát sinh một màn kia. Tỉ mỉ nghĩ lại, rất dễ dàng phát hiện nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo mâu thân chết đi sớm đã vượt qua 3 năm, coi như Hoắc Vũ Hạo đã trở thành ma pháp đại sư, cũng vô lực lại từ minh giới vất về mâu thân mình linh hồn. Dưới loại tình huống này, Hoắc Vân Nhi cũng chỉ còn lại một loại hy vọng phục sinh, đó chính là Hoắc Vũ Hạo cầm lấy EIEO hạ gệ mộ tổ lúc thấp giọng nói ra câu kia, thời gian du lịch. Eiemoto phối hợp thời gian ma pháp có thể nghịch chuyển thời gian, như thế cũng có khả năng thực hiện để người xuyên qua thời gian trở lại quá khứ. Trở lại Hoắc Vân Nhi linh hồn còn chưa tiêu tan, thậm chí bản thân còn không chết đi thời điểm. Cứ như vậy, cứu vãn Hoắc Vân Nhi liền không còn là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng mà, theo lão pháp sư dị giờ thái độ tới nhìn, thánh điện đối với thời gian sử dụng pháp thuật can thiệp thời gian vận chuyển là phi thường không tán thành, thậm chí khả năng là nghiêm khắc cấm chỉ. Một điểm này tuy là mọi người không phải đặc biệt có thể lý giải, nhưng theo thánh điện trên hành động tới nhìn, bọn hắn chính xác là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đầu quy tắc này. Thậm chí liền thân là đại sư Cơ Lan bị giết, bọn hắn cũng không có đụng tới thời gian pháp thuật đem nó phục sinh. Hàn Sỉ En Vân nói bọn hắn là tự nhiên quy tắc thủ hộ giả, mà không phải kẻ phá hoại, thánh điện người là nói như vậy, cũng chính xác là làm như vậy. Thế nhưng cứ như vậy, liền đưa đến Hoắc Vũ Hạo cuối cùng một chút phục sinh mâu thân hy vọng bị vô tình phá diệt. Thậm chí là trước hết để cho hắn nhìn thấy hy vọng, tiếp đó lại đem vô tình bóp chết. Phục sinh Hoắc Vân Nhi hy vọng là ở chỗ đó, chỉ cần đi làm, Hoắc Vân Nhi liền có thể phục sinh. Hoắc Vũ Hạo mấy năm qua phấn đấu liền có thể thu được hoàn mỹ kết quả. Nhưng thánh điện người lại nói cho hắn biết, ngươi không thể làm như vậy. Phục sinh mẹ ngươi sẽ phá hư vũ trụ quy tắc. Vị lão pháp sư kia dị giờ tại phun Hoắc Vũ Hạo thời điểm nâng lên, thao túng thời gian sẽ sáng tạo ra thời gian phân chi. Không ổn định tứ nguyên cái nước, còn có cái gì không gian nghịch lý thời gian tuần hoàn. Tuy là không hiểu những cái này cụ thể đều là tình huống như thế nào, nhưng hiển nhiên là khá là nghiêm trọng hậu quả. Mà trong màn trời Hoắc Vũ Hạo nhìn lên tuy là một mực cực kỳ cố chấp, thậm chí là điên cuồng, nhưng hắn chưa từng có chủ động thương tổn qua người khác. Hắn là cái người thiện lương, mà người như vậy, hắn sẽ không vì phục sinh mẫu thân mà đi đưa mạng người khác an nguy tại không quan tâm. Muốn phục sinh mẫu thân liền muốn thao túng thời gian, hơn nữa còn lại là cực lớn trình độ bên trên can thiệp thời gian, mà như vậy sinh ra kết quả thì là sẽ phá hư tự nhiên quy tắc, dẫn phát đủ loại không thể đoán được tai nạn, tiến tới tác động đến người vô tội. Loại này lương nan vấn đề bày tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt, từng cái pháp sư đang thủ hộ vũ trụ trong chiến đấu chết đi, cũng chưa từng vận dụng thời gian pháp thuật vãn hồi bi kịch ví dụ đồng dạng bày ở trước mặt hắn. Nếu như là cái người ích kỷ, có lẽ liền sẽ lựa chọn không quan tâm trước hoàn thành mình muốn hoàn thành sự tình. Nhưng Hoắc Vũ Hạo không phải là người như thế, cho nên lòng dạ của hắn giải tán. Bởi vì theo Ản Sỉ En Văn lấy đi EIEO hạ gệ mổ tổ một khắc này, hắn liền biết chính mình cũng không có cơ hội nữa phục sinh mẫu thân, triệt để tiếp nhận hiện thực. Theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, càng ngày càng nhiều đấu la đại lục các khán giả thấy rõ một điểm này, hoặc là tại người khác giảng giải phía dưới minh bạch trong màn trời Hoắc Vũ Hạo tình cảnh, từng tiếng không đành lòng than vãn theo đại lục các nơi vang lên. À, hai từ này thật khổ a. Làm một mục tiêu, liều mạng phấn đấu 4 năm, kết quả là công dã tràng. A, rõ ràng phục sinh mẫu thân hy vọng ngay tại trước mắt, lại không thể đi đụng chạm, đây mới là đối thiếu niên này tới nói chuyện thống khổ nhất. Muốn ta nói, kỳ thực đều trách Hoắc Vân Nhi. Vũ Hạo lúc nhỏ nàng không nguyện ý rời khỏi phủ công tước, Vũ Hạo lên sử lai khắc học viện nàng còn muốn về cái kia cầu thí phủ công tước, kết quả hại hài tử từ nhỏ đến lớn một mực sống ở trong khổ nạn. Kỳ thực cũng không thể chỉ trách Hoắc Vân Nhi, nàng cuối cùng cũng dung cảm một cái, chủ động muốn chết không trở thành hài tử uy hiếp, chỉ có thể nói nàng tầm mắt vẫn là quá thấp. Và đó, thánh điện những người kia làm sao lại như vậy cứng nhắc? Để Vũ Hạo dùng một lần thời gian ma pháp cứu lại mẫu thân hắn lại có thể như thế nào? Vũ Hạo thiên phú xem xét liền là thánh điện tương lai trụ cột cấp bậc, thế nào một điểm đặc quyền đều hay không? À, Hoắc Vũ Hạo vẫn là quá không quả quyết, đổi thành ta trước phục sinh mẫu thân lại nói, xảy ra vấn đề lại bù đắp chẳng phải là cả một đời thủ hộ vũ trụ an nguy làm thánh điện làm công hiến, không đủ trả nợ sai lầm ư? Chết cười, từng cái há mồm liền ra, đem cá nhân đặt ở vũ trụ an nguy bên trên, đây chính là vì sao Hoắc Vũ Hạo có thể đi vào thánh điện mà các ngươi không được nguyên nhân. Chính xác, loại này đầu không thể mở, một khi phục sinh Hoắc Vân Nhi, vậy cái khác làm thánh điện chiến tử pháp sư muốn hay không muốn phục sinh? Bị giết Cơ Lan đại sư muốn hay không muốn phục sinh? Bởi vì mượn dùng duy độ ma thần lực lượng thi pháp dẫn đến tổn thất tuổi thọ muốn hay không muốn bù lại. Đúng vậy à, không hoạn quả mà hoạn không đều, nếu như phục sinh Hoắc Vân Nhi, nhất định phải phục sinh người khác, vậy liền thật một phát không thể vãn hồi. Thời gian không phải tiểu miêu tiểu cầu, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đến lúc đó tùy ý sửa chữa thời gian, coi như lần một lần hai không có vấn đề, nhiều cũng tất nhiên xảy ra vấn đề. Nếu như chỉ phục sinh Hoắc Vân Nhi, không phục sinh người khác, người kia tâm liền giải tán, còn nói gì thủ hộ vũ trụ an nguy, e rằng nội bộ thánh điện đều sẽ loạn lên. Thế nhưng thánh điện đã loạn lên a. Cái Casilat kia không phải mang theo một đám người phản bội chạy trốn, các ngươi có phải hay không quên? Vấn đề tới, Casilat chạy trốn phía trước theo tàng thư thất xé hai trang sách, vậy hắn vì sao không đem cái EIEO hạ gệ mộ tổ kia cũng mang đi? Bởi vì hắn không biết dùng a. Cái gì phế vật, còn đại sư đây, Vũ Hạo liếc mắt nhìn liền biết đồ vật hắn cũng sẽ không, lớn tuổi sống đến trên thân chó đi. Con mẹ nó ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút. Cẩn thận để đi theo Casilat thánh điện pháp sư nghe được, tới dùng không gian trong gương hầu hạ ngươi. Đúng, đến lúc đó sẽ còn dùng cái vịt cạn nhỉ kia thần thánh chi kiếm cắt ngươi cây xúc xích, sau đó dùng vịt cạn nhỉ thần thánh liệt diễm nướng chín đút ngươi ăn hết. Ngươi xong, Casilat đại sư tâm nhãn so mã nhãn còn nhỏ, dám mắng đại sư, tối nay liền sẽ người tới đem ngươi bắt đi ném tới bên ngoài chiều không gian quái vật hang ổ, để ngươi vì bảo vệ vũ trụ an nguy mà cống hiến cái mạng nhỏ của mình. Ngay tại trên đại lục các khán giả nghị luận âm ý thời điểm, trong màn trời, Tiêu Trần một đoạn thời gian Hoắc Vũ Hạo cuối cùng có hành động mới. Chương 42, Câu Linh Kẻ Tướng, Thôn Linh Trắng Hồn. Hắc ám chiều không gian chi chủ. Chương 42, Câu Linh Kẻ Tướng, Thôn Linh Trắng Hồn. Hắc ám chiều không gian chi chủ. Hoắc Vũ Hạo khẽ chọc một phi, đi vào thánh điện thiên viện. Thêm đá cuối cùng, hệ lẹt chỗ lục linh hồn hư ảnh chính giữa ngưng thần lật xem điện tịch, khô gầy đầu ngón tay lưu chuyển lên tinh huy ma pháp quang choáng. Y Tiền lão, trước mắt đủ loại điều kiện đều đã chuẩn bị xong, có thể cho ngài cùng băng đế thiên mộng bọn hắn an bài nghi thức phục sinh tái tạo thể xác. Electro Lux ngẩng đầu, đem trong tay điện tịch buông xuống, trong mắt nổi lên ôn nhuận ý cười. Vũ Hạo tới rồi, ngồi trước ta. Hoắc Vũ Hạo tại đối diện ngồi xuống, ánh mắt theo Electro Lux buông xuống trên điện tịch đảo qua, có chút kinh ngạc. Tinh thể bắn ra cùng bản nguyên linh hồn phân tích, ý lão ngài tiến độ thật nhanh, không so được Vũ Hạo ngươi a. Electro Lux lắc đầu nói, ta là khi còn sống muốn là đối linh hồn phương diện có chỗ nghiên cứu. Tuy là ta nguyên bản thế giới bên trong ma pháp sư cùng thánh điện ma pháp sư không phải một chuyện, nhưng dù sao cũng hơi đạo lý tương thông, bởi vậy nhập môn lại càng dễ chút. Ngược lại Vũ Hạo ngươi, nhập môn mẹn mẹn một năm liền đăng đường nhập thất, liền hẳn si ẹn văn đều xưng ngươi cô tông sư khí tượng, coi là thật khiến lao phu xấu hổ à. Nói đến đây, hệ lẹt trộn lục trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, nói, bất quá, một năm này xuống tới, lao phu cũng không bỏ hoang thời gian, kết hợp đã từng thủ đoạn cùng thánh điện linh hồn pháp thuật, khai sáng ra hai thức bí thuật, quay đầu Vũ Hạo ngươi có thể học một ít. Ồ, là bí thuật gì? Hoặc Vũ Hạo lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Hai loại bí thuật phân biệt là câu linh khiển tướng chi thuật cùng thôn linh tráng hồn chi thuật. Y Liễu lão một bên sở lấy trong tay điện tịch gãy sách, một bên giải thích nói, lão phu khi còn sống, từng thống ngự vô số người chết, nhấc lên vong linh thiên hai, một thức này câu linh khiển tướng, liền là lão phu kết hợp thánh điện linh hồn ma pháp sáng tạo đi ra, có thể trình độ lớn nhất giam ngắn hạn thúc dục linh thể bị pháp. Về phần mặt khác một thức thôn linh tráng hồn, thì là bởi vì lão phu bản thân chính là một tia tàn hồn, mặc dù có sinh linh kim cùng thánh điện loại này thai nghén linh hồn bảo địa, nghĩ xong toàn bộ khôi phục cũng là khó như lên trời. Bởi vậy liền khổ tâm nghiên cứu sáng chế thuật này, liền là thôn phệ cướp đoạt cái khác linh thể lực lượng, dùng lớn mạnh bản thân linh hồn, dùng tới gia tốc khôi phục. Dừng một chút, Electro Lux lại nói, cái này hai thức bí thuật, phía trước lão phu mượn một cái cơ hội tại những cái kia bên ngoài chiều không gian xâm lấn quái vật trên mình thử một chút, chính xác rất có hiệu quả. Bất quá, thôn linh phương pháp dù sao cũng là bên ngoài giới cái khác linh thể làm tài nguyên bù đắp bản thân, trong đó dù sao cũng hơi thai hoàng ẩm, dùng nhiều vô ích, Vũ Hạo ngươi học được phía sau đến cẩn thận sử dụng. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta minh bạch, ý lão. Đúng rồi ý lão, phục sinh nghi thức cần thiết tài liệu cùng tiền kỳ chuẩn bị ta đều đã chuẩn bị xong, tiếp xuống có thể cho ngài cùng Thiên Mộng ca bọn hắn tái tạo thân thể. Electro Lux vỗ vỗ bả vai của Hoắc Vũ Hạo, dừng lại mấy giây, mới chậm rãi mở miệng, vất vả ngươi, Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cười cười, không có gì, ta gia nhập thánh điện, để Thiên Mộng ca thành thần kế hoạch thất bại, mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng ta tổng phải làm ra ăn lót dạ đền. Electro Lux than vãn một tiếng lại không nói cái gì, hai người cùng nhau tiến đến đeo lên sinh hoạt tại ngoài thánh điện vây Thiên Mộng băng đế một đám hồn linh, chuẩn bị bắt đầu phục sinh nghi thức. Sau một khắc, hình ảnh nhất chuyển, đi tới một chỗ tối tăm trong cung điện. Mặt mũi tràn đầy rậm rạp ca si lát đứng ở trong điện đường, mười mấy người khoác hắc bào tùy tùng cùng hắn một chỗ vòng thành một vòng, chính giữa cỡ nhỏ trên tế đàn trưng bày hai trang bị kéo xuống nghi thức trang sách. Ca si lát đại sư, chúng ta thật sẽ thành công ư? Một cái sắc mặt có chút tái nhợt nam nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Ca si lát không nhìn hắn, chỉ là nhìn chăm chú lên trên tế đàn trang sách, thản nhiên nói, ta phi thường vững tin một điểm này. Nếu như chúng ta nghi thức thất bại làm thế nào? Ngươi liền tự tin như vậy ư? Nam nhân kia như là đang cố ý gây chuyện, lại một lần nữa nghi ngờ nói. Lần này, ca si lát cuối cùng nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nói, chúng ta nhất định sẽ thành công, nghi thức không có khả năng thất bại. Vì sao? Vạn nhất ngươi phá giải nghi thức là sai lầm đây. Nam nhân kia lại hỏi. Nếu như là sai lầm nghi thức, cái kia hắn sẽ xem nhẹ chúng ta sẽ từng cái chậm rãi tự nhiên chết đi. Ca si lát ánh mắt u ám, hờ hững nói, nhưng gõ cửa người không phải chúng ta, mà là hắn. Hắn tại chờ lấy chúng ta người như vậy xuất hiện, mở cửa thả hắn đi vào. Nói xong, ca si lát không chần chờ nữa, hai tay kết ra một cái phức tạp pháp ấn, theo sau hai tay đan sen, nhắm mắt niệm động chú ngữ, hắc ám chiều không gian chúa tể giả, vĩnh hằng bất diệt đoạt mà mù, ta tại cái này dâng lên thành kính. Kèm theo rõ ràng chỉ hướng danh hào bị đọc lên, trên mặt ca si lát bắp thịt đột nhiên khẽ run lên, mi tâm của hắn phát ra tư tư âm thanh, nhiều hơn một cái màu đỏ sẫm kỳ lạ ân ký. Mà xung quanh đám tùy tùng của ca si lát cũng đều nhộn nhịp nhắm mắt, huy động hai tay kết ra thủ ấn, niệm động cầu nguyện từ, hắc ám chiều không gian chúa tể giả, vĩnh hằng bất diệt đoạt mà mù. Kèm theo từng tiếng tư tư que hàn nóng thị tâm thanh cùng đám người tùy tùng cố nén tiếng rên rỉ, cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người chán đều hiện lên ra hắc ám chiều không gian ấn ký. Chỉ có cái kia ngay từ đầu chất vấn ca sĩ lát nam nhân, cứ việc cũng tại học theo nhắm mắt niệm chú, nhưng chờ những người khác dừng lại, hắn lại niệm mấy lần phía sau, thò tay đi chạm đến chán của mình. Nơi đó cái gì cũng không có. Nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem mặt không biểu tình nhìn mình chằm chằm ca sĩ lát, âm thanh có chút run rẩy, đại sư, ta có chút hối hận. Có thể rút khỏi ư? Ta vừa mới nói sai. Ca sĩ lát vừa nói vừa đi về phía nam nhân kia, đồng thời hai tay trùng điệp, chậm chậm kéo ruôi, trong tay nhiều hơn một chôi phảng phất từ xương mù tạo thành trường mâu. Ngươi sẽ không tự nhiên chết đi. Tiếng nói vừa ra, ca sĩ lát đột nhiên huy động trong tay thứ nguyên mâu. Trên thân nam nhân nhiều hơn một đạo xương mù vết thương, sau đó thân thể theo chính giữa chậm chậm một phân thành hai, đổ vào trên mặt đất. Sử quyết mất đoàn thể bên trong không kiên định thành biến phía sau, ca sĩ lát quay đầu nhìn một chút đám tùy tùng của mình, sau đó ném đi trong tay thứ nguyên mâu, giang hai cánh tay hướng về cả tòa điện đường bung lên. Sau một khắc, căn này ở vào trong hiện thực điện đường bắt đầu ầm ầm khuyết trương xê dịch lên, cả tòa điện đường phát ra hồng hoang như cự thú oanh minh, chu đứng bặm bẹo thành bánh quai trèo, gạch quần quận như sóng lớn, vách tường gạch đá đảo ngược dựng lại. Nguyên bản thánh điện thủ hộ các pháp sư chỉ có thể ở không gian trong gương bên trong vận dụng thủ đoạn, giờ phút này bị đạt được hắc ám duy độ lực lượng Casillas tại trong hiện thực dùng đi ra. Casillas chậm chậm nắm chặt nắm đấm, nhìn xem tựa như mạn dễ kỳ không ngừng biến ảo điện đường vòm trời cùng mặt đất vách tường, trên mặt lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười. Tiếp xuống, chúng ta nên đi làm chủ ta mở ra tiến vào cái thế giới này cửa lớn. Chương 43, Hoắc Vũ Hạo, ta muốn bắt đầu trang bước. Chương 43, Hoắc Vũ Hạo, ta muốn bắt đầu trang bước. Casillas một đoàn nhân mã không ngừng móng chạy tới một chỗ tiết điểm thánh điện. Thu được duy độ ma thần đọt mạ mù ban cho lực lượng, Casillas thao túng hiện thực tựa như thao túng không gian trong gương vô cùng thoải mái. Mạn dệ kỳ phức tạp ba động theo tiết điểm thánh điện đại môn hướng bên trong không ngừng quyết tán, cánh cửa tại quỷ dị trong tiếng nổ vang tự mình mở ra. Casillas cùng tùy tùng của hắn theo ngoài cửa đi tới, nhìn về phía trong thánh điện cầm trong tay pháp khí trận địa sẵn sàng đón địch đầu chọc người da đen pháp sư. Từ Tranh, Hàn Si En Văn bổ nhiệm ngươi làm tòa thánh điện này đóng giữ đại sứ a. Được xưng Từ Tranh đầu chọc pháp sư nắm chặt trong tay pháp khí, nhìn xem hai mắt bị hắc ám nhuộm dần ăn mòn Casillas cùng đám tùy tùng của hắn, mặt lộ dứt khoát, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào ư? Casillas âm lãnh mà hờ hững nói, cái kia mang ý nghĩa ngươi đem bảo vệ nó mà chết. Tại khi nói chuyện, hắn phất phất tay, hờ hững ngồi xuống bắt đầu tại thánh điện trên sàn khắc họa pháp trận. Sau một khắc, chiến đấu không có dấu hiệu nào bạo phát. Sau lưng Casillas hai tên tùy tùng đột nhiên xông tới ra ngoài, cùng người da đen pháp sư chiến thành một đoàn. Rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc. Nắm giữ hắc ám chiều không gian lực lượng đoạn lạc các pháp sư tác chiến quá chiếm ưu thế, động nghị ở giữa liền có thể thao túng hiện thực không gian xoay chuyển. Hai người hợp lực xuống cơ hồ không bị thương chút nào giết chết vị kia thủ hộ pháp sư. Toàn trình tại chỗ khắc họa pháp trận Casillas tán đi trong tay hắc ám chiều không gian lực lượng, dưới chân đã thành hình pháp trận màu đỏ sẫm đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, thánh điện bách tường cùng trên mái vòm hiện ra từng đạo màu vàng kim ma pháp phù văn, nhưng lại theo lấy pháp trận đỏ sập lực lượng khuyết tán mà từng cái tiêu tán. Đến lúc cuối cùng một mai phù văn màu vàng tiêu tán phía sau, Casillas quay người hướng đi thánh điện đại môn. Đi đến một chỗ, ba người rời đi về sau, kèm theo từng trận oanh minh, đứng lặng tại chỗ tiết điểm thánh điện đỉnh, cái kia thuộc về thánh điện tiêu chí bỗng nhiên phá thoái, cả tòa thánh điện cũng theo đó sụp xuống thành một vùng phế tích. Cùng lúc đó, mấy cái hình ảnh nhanh chóng hoán đổi, tất cả đều là từng cái đoạn lạc pháp sư công hãm điểm tựa thánh điện chẳng cảnh. Nhìn xem trong màn trời từng cái thánh điện bị Casillas cùng đám tùy tùng của hắn công phá trắng cảnh, trong hiện thực, trên đại lục các khán giả cũng không nhịn được lau một vệt mồ hôi. Cuối cùng người quan sát nói qua, trong màn trời này hình ảnh liền là tương lai. Nói cách khác, nguyên bản tương lai bên trong, thủ hộ vũ trụ thánh điện thật có người phản loạn, cũng tạo thành vô cùng ác liệt kết quả. Rất nhiều người còn nhớ đấu La Tinh thánh điện thủ hộ pháp sư Mật Đồ nói qua, mỗi một cái tinh cầu thánh điện đều là ạ gệ mổ tổ chiều không gian pháp trận phòng ngự một bộ phận, là pháp trận tiết điểm. Mà thủ hộ vũ trụ an nguy phòng ngự duy độ ma thần pháp trận xảy ra vấn đề, ai cũng biết chắc xảy ra đại sự. Cái kia tên là đọt mạng mù hắc ám duy độ ma thần chắc chắn sẽ không thả cái này xâm lấn cơ hội tốt. Cái này khiến đã thay vào đến màn trời trong nội dung chuyện các khán giả làm sao có thể không căng thẳng. Bất quá, tại cái này căng thẳng ngưng trọng không khí bên trong, cũng có người chú ý tới địa phương khác nhau. Vừa mới bắt đầu ngày mới trên màn Casillas bọn hắn giết chết tòa thánh điện kia pháp sư, có phải hay không gọi Từ Tranh à? Họ Từ, vẫn là người da đen, không phải là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng tộc a. Nhìn lên rất mà bỡ, đáng tiếc thực lực dường như không ổn, trực tiếp bị Casillas thủ hạ hai cái tiểu lâu la một bộ mang đi. Nói với các ngươi cái bí mật, trước đây ít năm Nhật Nguyệt Hoàng thất phát sinh một kiện đại sự, chết không ít người, cũng mất tích một số người, nói không chắc cái này gọi Từ Tranh liền là lúc ấy mất tích người một trong. Không có khả năng lắm a. Cuối cùng tòa thánh điện kia xem xét cũng không phải là đấu La Tinh thánh điện, người của Từ gia chẳng lẽ còn chạy đến ngoại tinh cầu đi làm thánh điện đóng giữ pháp sư. Cái này có cái gì kỳ quái? Đế quốc chúng ta chấn thủ một thành chủ, cũng đều là tại quê hương mình thành thị nhậm chức a, dùng thánh điện tình huống tới nhìn, vượt qua tinh cầu chấn thủ rất bình thường a. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng thị a. Lần này Từ gia thành cái thứ nhất tại thánh điện có nhân mạch đại thế lực. Sử Lai Khắc học viện, chính giữa ngậm si gà nhìn màn trời hòa thái đầu gãi gãi đầu, ánh mắt lộ ra một chút mờ mịt, lại nói, năm đó thành viên hoàng thất bên trong có gọi Từ Tranh đầu chọc ư? Vấn đề giống như trước, lúc này cũng tại Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất cùng nhiều đại thế lực bên trong bị mọi người hỏi. Chỉ bất quá, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất là từ nội tâm hy vọng cái kia gọi Từ Tranh đầu chọc người da đen pháp sư là chính mình huyết mạch, thế lực khác thì là tất cả đều không hy vọng Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất lại thêm ra một cái khả năng cường lực ngoại viện. Nếu như cái màn trời kia bên trong Từ Tranh thật là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất huyết mạch, vậy coi như quá phiền lòng. Hiện tại mọi người đã tận mắt nhìn thấy, coi như là thánh điện pháp sư cũng như cũng là có thể bởi vì tư dục mà làm ra đại sự. Coi như không làm sự tình, chỉ là một cái tên tuổi cũng có thể cho Nhật Nguyệt Đế quốc kìm nén nhiều lực lượng, đây là đấu La Tam quốc tuyệt không hy vọng nhìn thấy. Ngay tại trên đại lục bởi vì một cái tên mà biến đến quần quần sóng ngầm thời điểm, trong màn trời hết thể vẫn còn tiếp tục. Casillas mang theo đoạn lạc pháp sư quy mô tiến công các nơi tiết điểm thánh điện thời điểm, vừa mới làm y lão cử hành xong phục sinh nghi thức Hoắc Vũ Hạo cũng tiếp vào tin tức. Electrolux nhìn một chút ngay tại vận hành bên trong pháp trận, nói, Vũ Hạo, ngươi đi đi, Lao Phu thích ứng một thoáng thân thể mới, tiếp xuống nghi thức liền từ Lao Phu tới làm thiên mộng bọn hắn chủ trì tốt. Dùng Lao Phu khoảng thời gian này nghiên cứu cùng ngươi vừa mới biểu diễn, một cái phục sinh nghi quý vẫn là già không được sai lầm. Hạo, vậy liền xin nhờ ngài, ý lão. Hoắc Vũ Hạo ngưng trọng gật đầu, sau đó quay người nhanh chân bước vào một đạo đống nhiên xuất hiện chiều không gian chi môn bên trong. Một chỗ trong thánh điện, mấy cái cầm trong tay khác biệt pháp khí thủ hộ pháp sư đang cố gắng ngăn cản ba cái áo đen đoạn lạc pháp sư tiến công. Trong điện đường, mặt đất vách tường xoay chuyển và mèo, khoảng cách chợt xa chợt gần, thánh điện thủ hộ các pháp sư phảng phất lâm vào không gian trong gương bên trong, cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. thậm chí tại ba cái đoạn lạc pháp sư tiến công thủ hộ các pháp sư đồng thời, còn có một cái đồng bạn thành thơi lưu tại hậu phương, hai tay kết ra pháp ấn, mi tâm hắc ám chiều không gian tiêu chí lập lòe, tại mặt đất khắc ấn lấy tràn ngập chẳng lạnh khí tức pháp trận. Ngay tại pháp trận gần hoàn thành phía trước một khắc, khắc họa pháp trận đoạn lạc pháp sư cái kia tà dị mặt tái nhợt bên trên đã lộ ra một chút làm người ta sợ hãi nụ cười, nhưng một giây sau, một trận vô hình ba động lướt qua, thủy tinh một dạng cảm nhận trong nháy mắt bao phủ tất cả người. Pháp trận khắc họa tiến độ trực tiếp gián đoạn. Đoạn lạc pháp sư cười cứng ở trên mặt. Liền ngay tại chiến đấu thủ hộ pháp sư cùng đoạn lạc các pháp sư cũng không khỏi đến động tác dừng lại, đem tầm mắt ném tới. Người mặc màu nâu xanh áo pháp sư Hoắc Vũ Hạo, mà không thay đổi đứng ở tên kia khắc họa pháp trận đoạn lạc pháp sư sau lưng, thời hợt bắt hắn lại trở tay đã đâm tới thứ nguyên mâu, sau đó thuận thế một nhóm. Phản phát xương mù ngưng kết mà thành nửa trong suốt mũi nhọn, tại tên kia đoạn lạc pháp sư vẻ mặt mở mịt bên trong xẹt qua chính hắn thân thể. Tên kia đoạn lạc pháp sư há to miệng, thân thể phản phất giấy trắng một loại, từ phần eo thêm ra một đạo nhàn nhạt vụ ngân, sau đó nửa người trên không bị khống chế hướng về phía trước ngã quỵ, mặt đều nện xuống đất, phần eo trở xuống còn duy trì thế đứng. Sau một khắc, máu tươi phun ra ngoài. Chương 44, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Hoắc Vũ Hạo, một cái giây. Chương 44, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Hoắc Vũ Hạo, một cái giây. Phù phù. Đoạn lạc pháp sư một nửa thân thể ngã xuống đất, âm thanh cơ hồ kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hắn cùng nhau vang lên. Nhưng một giây sau, một đạo kiếm ảnh màu vàng hiện lên. Đoạn lạc pháp sư đầu chậm chậm nhấp nô hai vòng, triệt để không còn âm thanh. Hoắc Vũ Hạo pháp sư, hoặc là ta nên gọi ngươi Hoắc đại sư. Phía trước cùng thủ hộ pháp sư chiến đấu ba cái đoạn lạc pháp sư lựa chọn dừng tay, một người trong đó mặt lộ vẻ hài hước nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Người trẻ tuổi, ngươi còn quá trẻ. Chúng ta tại hiện thực đều có thể như là thao túng không gian trong gương đồng dạng thao túng không gian, ngươi đoán rời đi hiện thực chúng ta sẽ có nhiều mạnh. Mà đạt được cơ hội thở dốc thủ hộ các pháp sư thì hô to, cẩn thận, những đột mạo mù này tín đồ tại mất đi hiện thực chiều không gian áp chế phía sau, có thể thu được đến càng nhiều hắc ám chiều không gian gia trì, bọn hắn tại không gian trong gương bên trong sẽ càng mạnh. Nghe được thủ hộ pháp sư lo lắng nhắc nhở, ba cái đoạn lạc pháp sư chẳng những không có ngăn cản ý tứ, ngược lại nhộn nhịp lộ ra mèo vờn chuột trêu tức cười tà. Ồ, mạnh bao nhiêu? Hoắc Vũ Hạo dùng trong tay vịt cạn nhị thần thánh chi kiếm kéo cái kiếm hoa, màu vàng kim ma pháp năng lượng lập lòe tràn đầy, thân hình hắn hơi động vào tới. Một cái đoạn lạc pháp sư nhè răng cười lấy, chán hắc ám chiều không gian ấn ký lập lòe, trong tay đồng dạng hiện lên một cái thứ nguyên mâu, đón lấy Hoắc Vũ Hạo. Ngay tại song phương gần tiếp xúc thời điểm, đoạn lạc pháp sư vung tay lên một cái, dưới chân mặt đất đột nhiên xoay chuyển. Nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng lại không như cái khác thủ hộ pháp sư dạng kia luôn cuống tay chân, một đạo chiều không gian chi môn tại tên kia đoạn lạc pháp sư trước người bỗng nhiên xuất hiện. Đoạn lạc pháp sư nhìn xem chiều không gian chi môn một bên khác cái kia nhấp nhô nhàm tương màu vàng, chỉ kịp lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi, liền hãm không được chân nhào vào trong biển lửa. Nháy mắt sau đó, chiều không gian chi môn tự mình đóng lại, Hoắc Vũ Hạo tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp phóng tới còn sót lại hai cái đoạn lạc pháp sư. Đi chết. Một cái đoạn lạc pháp sư sắc mặt đại biến, hai tay kết ra pháp ấn, mãnh liệt màu đen liệt diễm theo hắn 10 ngón ở giữa phun ra ngoài, nhưng còn không chờ liệt diễm rơi xuống Hoắc Vũ Hạo trên mình, một cái thánh kiếm màu vàng liền phá vỡ hỏa diễm cắm vào tên pháp sư kia trên đầu. Mà một tên khác hắc ám pháp sư thấy thế không ổn, vừa muốn quay người chạy trốn, quanh thân liền thật nhanh hiện ra từng cái to bằng miệng chén chiều không gian chi môn, mỗi một đạo vĩ độ chi môn xuất hiện đến biến mất đều chỉ có trong nháy mắt, nhưng mỗi lần đều có một cái nắm tay trắng non từ đó đánh ra. Theo thấy thế không ổn đến quay người chạy trốn cái này ngắn ngủi không đến 2 giây thời gian, tên này đoạn lạc pháp sư bị bên cạnh tự nhiên hiện lên nắm đấm thống đầu trọn vẹn 50 quyền. Mới xoay người bước chân còn không mở ra liền hai mắt một phen rơi xuống. Những cái kia còn không lấy lại sức được, mới chuẩn bị giáng chống đỡ lấy trợ giúp Hoắc Vũ Hạo thủ hộ các pháp sư, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong chớp mắt giải quyết ba cái đoạn lạc pháp sư thiếu niên, há to miệng, cái này, đây là Hoắc gia mê tung quyền. Hoắc Vũ Hạo thuận miệng mang qua cái đề tài này, bước chân vừa vặn dừng ở thủ hộ các pháp sư trước người, hỏi, còn có cái khác cần trợ giúp địa phương ư? Mấy cái thủ hộ pháp sư nhìn một cái trên mặt đất cái kia đã biến thành đầu heo, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu đoạn lạc pháp sư, không khỏi đến khỏe miệng co giật, nhưng vẫn là rất nhanh trả lời Hoắc Vũ Hạo lời nói, những cái này đoạn lạc giả là chia ra hành động, tập kích môi đại tinh cầu thánh điện, phương bắc tinh vực đã có gần tới 30 tọa thánh điện bị chiếm đóng, khắp nơi đều cần trợ giúp. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, các ngươi tại nơi này nghỉ ngơi một chút đã, ta đi trợ giúp cái khác thánh điện. Nói xong lời phía dưới, chiều không gian chi môn hiện lên, Hoắc Vũ Hạo vừa bước một bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại mấy cái thủ hộ pháp sư bên trong, có một người lại nhìn một chút cái kia sắp chết đoạn lạc pháp sư, đi lên bổ một cái công kích đem nó giết chết, theo sau mới nghi ngờ nhìn về phía đồng bạn, hỏi, các ngươi nói, Hoắc pháp sư cái kia mê tung quyền, có phải hay không loạn quyền đem người đánh tới thần trí không rõ, hạ địa ngục đều đến lạc đường ý tứ. Cái khác mấy cái pháp sư nhìn một chút cái kia cơ hồ bị loạn quyền đánh chết đoạn lạc pháp sư, rất là tán thành gật đầu một cái. Hoắc gia mê tung quyền, khủng bố như vậy. Theo sau, hình ảnh bắt đầu nhanh chóng hoán đổi. Hoắc Vũ Hạo thân ảnh không ngừng xuất hiện tại từng tòa khác biệt trong thánh điện, đủ loại cường đại pháp thuật bị hắn tùy ý huy sái mà ra, như là cắt rau gọt dưa giải quyết đi từng cái đầu nhập hắc ám chiều không gian trong lòng phía sau, thực lực tăng nhiều đoạn lạc pháp sư. Làm Hoắc Vũ Hạo lần thứ 7 đem xâm lấn một tòa thánh điện đoạn lạc pháp sư giải quyết phía sau, Lệ Vũ an bài mấy cái thủ hộ pháp sư chỉnh đốn. Mấy cái trên mình vốn là mang theo thương thế thủ hộ pháp sư gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, sau lưng thánh điện chủ điện liền sáng lên chẳng lành hồng quang, đồng thời cũng vang lên nặng nề tiếng chuông. Không tốt, Hạch Tâm thánh điện ngay tại tao ngộ công kích. Mấy cái thủ hộ pháp sư sắc mặt đại biến. Ta lập tức chạy trở về. Hoắc Vũ Hạo thần sắc nghiêm túc lên. Hình ảnh lại lần nữa quay vòng. Hạch tâm trong thánh điện, chuyên môn phòng hộ kết giới đã sáng lên. Cuối cùng đến cái ngày này, Ản Sĩ En Văn Sa xăm ánh mắt thâm thúy từ phương xa thu về, đi vào trong chủ điện. Cùng bình thường tiết điểm thánh điện trong chủ điện tinh cầu bóng dáng khác biệt, hạch tâm thánh điện chủ điện chính giữa là một mảnh thâm thúy tinh không, mà tại một bờ vũ trụ khác, một loại ô trọc mà nặng nề hắc ám ngay tại bất an quần của lấy, không kịp chờ đợi muốn xông vào tới. Bị triệu tập lên thủ hộ các pháp sư đứng ở dưới vùng trời sao này, ánh mắt kiên nghị mà không khuất phục, đã làm xong chiến đấu đến cùng chuẩn bị. Tiếp xuống chính là một tràng trận vật chiến đấu, phía ngoài hắc ám các tín đồ giao cho cái khác các pháp sư. Ản Sĩ En Văn Yên lặng đảo qua tại trận mỗi một cái pháp sư thân ảnh, sau đó tăng thêm giọng nói, mà nhiệm vụ của chúng ta liền là dốc hết toàn lực ngăn cản đoạt mạng mù ăn mòn chiều không gian phòng hộ pháp trận. Hắn nâng lên hai tay, phóng xuất ra ma pháp cường đại linh quang, bắt đầu đi, các vị. Tương đạo lực lượng cường đại bị tụ lại, rót vào chiều không gian pháp trận phòng ngự trong trung tâm, chủ điện tinh không bóng dáng đông nhiên sáng rất nhiều, bắt đầu đem cái kia xâm lấn hắc ám chậm rãi bước lui. Mà tại hạch tâm thánh điện bên ngoài kết giới, màu đỏ vàng lưu hỏa chuyển động hóa thành cánh cửa, khoác lên một kiện màu đỏ ma pháp áo choàng Hoắc Vũ Hạo từ đó xuất hiện. Áo choàng là hắn tại giải quyết một cái thánh điện đoạn lạc pháp sư phía sau, bên trong thủ hộ pháp sư đưa. Mà khi Hoắc Vũ Hạo bước ra chiều không gian chi môn, tầm mắt nhìn thấy chính là một mảnh mạt nhật thiên thai tràn diện. Trong màn trời Hoắc Vũ Hạo tại chiến đấu, mà cái này liên tiếp kinh tâm động phách hình ảnh, cũng nhìn đến đấu la đại lục bên trên vô số các khán giả cảm xúc bành trướng trợn mắt hốt mồm. Đầu tiên là Casillas mang theo thủ hạ dễ như trở bàn tay công hãm một chỗ tinh cầu thánh điện, trong đó hai cái đi theo Casillas phổ thông pháp sư triển hiện ra thực lực liền làm người sợ hãi thán phục. Lấy ra không gian hóa thành không gì không phá thứ nguyên mâu, phất tay ở giữa xoay chuyển hiện thực giống như thao túng ảnh trong gương. Hai cái đoạn lạc pháp sư dùng thực tế biểu hiện chứng minh cái gì gọi là hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Hơn nữa không chỉ là bọn hắn, còn có cái khác tiến công các nơi thánh điện đoạn lạc các pháp sư, cũng đều nhộn nhịp cho thấy viễn siêu phổ thông thủ hộ pháp sư thực lực. Cái này khiến đấu la đại lục đám người bên trên không khỏi đến nghĩ đến tồn tại ở bản thổ một cái đoàn thể, Tà Hồn Sư. Chương 45, Hoắc Vũ Hạo, dùng thánh diễm xé nát hắc ám. Dùng thánh kiếm càn quét ô trọc. Chương 45, Hoắc Vũ Hạo, dùng thánh diễm xé nát hắc ám. Dùng thánh kiếm càn quét ô trọc. Trong màn trời đoạn lạc các pháp sư tại đầu nhập vào hắc ám chiều không gian trong lòng phía sau, rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Mà tại đấu la đại lục bên trên, Tà Hồn Sư cái quần thể này sức chiến đấu cùng thủ đoạn trình độ kỳ dị, đồng dạng là viễn siêu bình thường hồn sư. Thậm chí liền nội viện sử lai khắc những cái kia cơ hồ mỗi một cái đều có thể xưng là thiên tài đứng đầu học viên, tại chấp hành giám sát nhiệm vụ trong quá trình đụng phải Tà Hồn Sư, tỷ số thương vong đều không thấp. Màn trời cùng trong hiện thực tình huống, không khỏi đến để một số người bắt đầu suy nghĩ. Cái thế giới này chẳng lẽ không phải Tà không thể thắng chính ư? Vì sao những cái này Tà ác đổ ngược lại sẽ càng mạnh? Còn không chờ nghĩ ra kết quả, trong màn trời tinh cầu thánh điện liên tiếp luân hãm, thậm chí ngay cả hạch tâm thánh điện đều bị tiến công tin tức liền để các khán giả trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Hạch tâm thánh điện, đây chính là chí tôn pháp sư Ản Sĩ En Văn chấn giữ địa phương, là chống lại duy độ ma thần xâm lấn trung khu địa phương. Loại này địa phương trọng yếu chịu đến công kích, có thể thấy được sự tình đã phát triển đến như thế nào hỏng bét tình trạng. Mà tại loại này mười phần bất lợi tình thế phía dưới, bước vào pháp sư con đường bất quá một năm Hoắc Vũ Hạo thật có thể nghịch chuyển đại cục ư? Vẫn là nói Ản Sĩ En Văn sẽ ở ổn định chiều không gian phòng hộ pháp trận phía sau vọt lên xuất thủ, thu thập cái kia nên chết đoạn lạc pháp sư thủ lĩnh Casillas. Mọi người mang không yên mà lại tâm tình kích động nhìn về phía màn trời. Thật lớn tràn diện. Hoắc Vũ Hạo bước ra chiều không gian chi môn, liền nhịn không được cảm thán một tiếng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh quần cuộn bao la hắc ám, sắp chết quần tình tại trong đó phát ra ầm ầm rên rỉ, bị mảnh này khủng bố hắc ám cuốn theo lấy, phóng tới cái kia tráng lệ hạch tâm thánh điện. Hắc ám như thủy triều phun trào, mỗi một lần hắc ám thủy triều xuống, tiếp một lần đều sẽ cuốn theo lấy càng nhiều tinh thần đánh tới hướng hạch tâm thánh điện. Tinh thần đánh vào phòng ngự trên kết giới quanh mình, ô trọc hắc ám cùng quang huy thánh điện mỗi một lần va chạm, đều nhấc lên vô hạn sóng xung kích, đem hết thể vật chất vỡ nát. Tại những cái kia điên cuồng tấn công cùng đối xông ở giữa, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy từng tòa quang huy thần giới tại rơi xuống gào thét. Hoắc Vũ Hạo nhìn kỹ lại, những cái kia trong bóng đêm anh minh quần tinh cùng thế giới, trên thực tế chỉ là từng cái chân thực huyết ảnh, nhưng nó buộc phát ra huy lực lại hoàn toàn không thể so chân thực tinh thần va chạm kém bao nhiêu. Đem hắc ám chiều không gian một góc bóng bắn ra tới rồi sao? Hoắc Vũ Hạo nói nhỏ một tiếng, linh mâu sáng lên lạnh lẽo quang huy. Hắn một bước phóng ra, trước mặt đống nhiên mở ra một đạo màu đỏ vàng chiều không gian chi môn, một bên khác bất ngờ đã đi sâu đến phía kia quần quần ô chọc trong hắc ám. Bước ra chiều không gian chi môn tiếp theo một cái chớp mắt, Hoắc Vũ Hạo hai tay phi tốc kết ra pháp ấn, còn không chờ xung quanh hắc ám ăn mòn tới, một đạo so thái dương càng lóa mắt vô số lần hỏa quang từ trên người hắn ầm vang nở rộ. Vịt cả ni thần thánh liệt diễm. Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo phảng phất hóa thành lĩnh hằng xí dương, vô cùng vô tận thần thánh chi hỏa từ trên người hắn dâng lên mà ra, ở mảnh này mênh mông trong hắc ám xé mở một đạo ánh dạng đông. Đối mặt đột nhiên bạo phát thánh hỏa, mãnh liệt hắc ám đầu tiên là bị đánh tan lui bước, nhưng ngay sau đó liền như là phản ứng lại một loại, tại thời gian mấy hơi thở bên trong, xung quanh hắc ám đột nhiên tăng thêm, lại lần nữa cuốn tới. Thậm chí liền tiến công thánh điện quần tinh thế giới hư ảnh đều phân ra một bộ phận phóng tới Hoắc Vũ Hạo, muốn đem cái này dậy đặc trong bóng tối một kia ánh dạng đông hủy diệt. Nhưng tại hắc ám lại tới tập một khắc này, Hoắc Vũ Hạo lập lòe linh mâu đã khóa chặt một cái phương hướng, tìm tới ngươi. Hoắc Vũ Hạo bước ra một bước, mãnh liệt hắc ám áp đảo thánh hỏa, dương nhanh múa vút bộ giết tới, lại chỉ dập tắt một cái ngay tại tiêu tán vĩ độ chi môn. Mà Hoắc Vũ Hạo thân ảnh đã xuất hiện tại một khoảng khu quảng tiểu hành tinh bên trên, bước chân rơi xuống nháy mắt, từng đạo tràn ngập ác ý ánh mắt liền nhìn chăm chú tới. Từ tịch tinh thần mặt ngoài, từng đạo hắc ám lực lượng ngọ ngoại phát họa ra tà ác pháp trận, trung tâm pháp trận, một tòa tế đàn đứng sừng sững, liên tục không ngừng hắc ám duy độ lực lượng từ đó tuôn ra. Hơn 10 vị người khoác hắc bào đọa lạc các pháp sư đứng ở pháp trận các nơi tiết điểm, mi tâm đỏ sẫm ấn ký lấp lóe, dùng bản thân hắc ám tín ngưỡng duy trì lấy pháp trận vận chuyển, để lực lượng duy độ ma thần liên tục không ngừng bắn ra đến hiện thực. Làm Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một khắc này, nhiều đọa lạc pháp sư ánh mắt liền hội tụ tại trên người hắn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự tìm tới. Pháp trận nơi trọng yếu, điều khiển hắc ám chiều không gian lực lượng công kích thánh điện phòng ngự kết giới ca sĩ lát nhàn nhạt liếc qua Hoắc Vũ Hạo. Theo sau thu tầm mắt lại, hờ hững nói, xử lý sạch hắn. Pháp trận ngoại vi, rõ ràng là cố ý lưu lại phòng thủ mười mấy đọa lạc các pháp sư nhẹ răng cười lên, từ đó phân ra ba người, hai tay xẹt qua, từ hư không bên trong rút ra thứ nguyên mâu hướng Hoắc Vũ Hạo vào tới. Ngoài ra còn có ba cái pháp sư giang hai tay ra, kết ra pháp ấn, đột nhiên xoay chuyển dưới chân Hoắc Vũ Hạo đại địa. Nhưng bản xứ mặt thậm chí không gian đều bị bóp méo kéo dài, biến thành chịu tượng dáng dấp thời điểm, mấy người đồng thời sức sở. Cẩn thận, hắn không gặp. Một cái đọa lạc pháp sư vừa mới mở miệng phát ra nửa câu cảnh cáo, âm thanh liền im bặt mà dừng. Hắn bị sau lưng đột nhiên xuất hiện vĩ độ chi môn bên trong bay ra năng lượng roi điểm chặt cổ. Một giây sau, màu đỏ vàng hỏa tinh bắn tung tóe năng lượng roi đột nhiên thu hồi, trực tiếp đem tên này đọa lạc pháp sư đầu theo trên cổ xé xuống. Cái này đọa lạc pháp sư đầu vừa mới bay lên, hỏa tinh bắn tung tóe chiều không gian chi môn liền đã tại một người khác sau lưng nhảy lên. Thương hực kiếm quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, lại một khỏa mang theo hắc ám chiều không gian ấn ký đầu bay lên. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, đỏ vàng chiều không gian chi môn tại khác biệt vị trí lóe lên 7 lần, mang đi 7 cái đọa lạc pháp sư sinh mệnh. Mà lúc này, cái thứ nhất bị giết đọa lạc pháp sư đầu thậm chí còn suy tàn điện. Đi chết đi. Một cái rõ ràng địa vị cùng thực lực cao hơn đọa lạc pháp sư phản ứng đầu tiên, trong tay pháp ấn hướng trên mặt đất vỗ một cái. Mãnh liệt màu đen liệt diễm đột nhiên nở rộ, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Bị cuốn vào màu đen liệt diễm cái khác đọa lạc pháp sư không phản ứng chút nào, nhưng mặt đất cùng không khí đã bị ăn mòn đến suy suy rung động. Lần này, Hoắc Vũ Hạo không còn né tránh, mà là lựa chọn đối kháng chính diện. Tại màu đen liệt diễm gần tới thân thời điểm, Hoắc Vũ Hạo một tay kết ra pháp ấn, trong tay kia vịt cả nhị thần thánh chi kiếm đột nhiên vung lên. Oanh! Một đạo vô cùng hừng hực hỏa diễm màu vàng kiếm khí theo trên lưới kiếm bắn ra mà ra, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh màu vàng kim biển lửa. Nháy mắt liền đem màu đen liệt diễm áp chế. Theo sau Hoắc Vũ Hạo tán đi trong tay thanh kiếm, lại lần nữa kết ra mấy cái pháp ấn, hai tay hướng về phía trước khẽ đẩy. Uy nở hóa tụm. Một đạo vô hình gió lốc lớn mang theo rửa sạch hết thể lực lượng ầm vang mà ra. Cuồng phong quá cảnh thời điểm, màu vàng kim biển lửa đột nhiên tăng vọt. Mà khi vô hình cuồng phong lướt qua màu vàng kim biển lửa phía sau, bản thân cũng nhiễm lên rực rỡ màu vàng kim. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy. Phong hỏa giao hòa ở giữa, một đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm long quyển nô lên. Chương 46, Casilat, Hoắc đại sư, có thể cùng hiểu ư? Chương 46, Casilat, Hoắc đại sư, có thể cùng hiểu ư? Hỏa diễm long quyển những nơi đi qua hắc viêm không tồn tại, thậm chí trên mặt đất bị hỏa diễm màu đen ăn mòn vết sẹo đều bị triệt để làm sạch, ổ chọc không khí đều biến đến tới mát. Đồng thời bị làm sạch, còn có đám kia phụ trách thủ hộ pháp trận đoạn lạc pháp sư. Nhóm này đã đem bản thân hiến cho hắc ám chiều không gian đoạn lạc giả, tại bị uy nở hóa và tung chiều sâu làm sạch phía sau, một thân lực lượng ma pháp không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, lại bị trong gió thần thánh hỏa diễm thiêu đốt, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị triệt để đốt cháy sạch sẽ, liền sám đều chưa từng còn lại. Sau một khắc, theo cô quặng tử tinh mặt đất sông thẳng vũ trụ thâm không to lớn hỏa diễm long quyển bị một cỗ càng tràn đầy cường đại hắc ám lực lượng xé nát, hóa thành từng tia từng dòng quang vụ tiêu tán. Trong pháp trận, sắc mặt Casilat 10 phần âm trầm buông tay ra bên trong duy trì nghi thức, từ trên tế đàn đi xuống. Ta không thể không thừa nhận, ta xem thường ngươi, Hoắc đại sư. Casilat rõ ràng kìm nén một cỗ nộ khí, nhưng thủ hộ pháp trận người đã chết hết, hắn thậm chí chưa kịp trước tiên cứu viện, dưới loại tình huống này muốn tiếp tục duy trì pháp trận hiển nhiên đã không có khả năng lắm. Hắn hướng đi Hoắc Vũ Hạo, khàn khàn thanh âm trầm thấp mang theo một loại tà ác hắc ám dụ hoặc, để người lý trí trầm luân. Hoắc đại sư, chúng ta nói chuyện à? Có lẽ chúng ta có thể cùng hiểu. Hoắc Vũ Hạo yên lặng bước lên một cái pháp ấn, ta cùng loại người như ngươi cấu kết duy độ ma thần, muốn hủy diệt thế giới người điên không có gì để nói. Dừng lại a. Casilat hướng về đọa lạc các pháp sư phất phất tay. Trong pháp trận ngay tại duy trì pháp trận vận chuyển một đám đọa lạc pháp sư đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là tuân theo Casilat mệnh lệnh, mất đi giữ gìn người cùng người chủ trì, trên mặt đất tà ác pháp trận rất nhanh liền mất đi nguyên bản chói mắt màu sắc, biến đến ảm đạm tối tăm. Hiện tại có thể nói chuyện ư? Casilat quay đầu hỏi. Trong tay Hoắc Vũ Hạo kết lấy pháp ấn, trên mình sôi trào lực lượng lại lắng lại rất nhiều, hắn cau mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Casilat cười cười, bị hắc ám lực lượng ăn mòn gấu trúc bộ dáng trong hốc mắt, tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ sẫm mắt nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, "Hoắc đại sư, ngươi còn nhớ ngươi là vì sao mới gia nhập thánh điện sao?" "Tất nhiên nhớ." Hoắc Vũ Hạo lông mày nhíu chặt, "Ta muốn vãn hồi đã từng bị kịch." "Như thế ngươi tìm tới biện pháp ư?" Casilat hỏi. Hoắc Vũ Hạo rơi vào trầm mặc. Casilat lạnh lẽo cứng rắn trên mặt hiện ra một cái cứng ngắc nụ cười, "Ngươi cũng đã đều biết ta, chúng ta những cái này tiền tân bạn khổ đi tới thánh điện người, đều là cái gì mà tới?" Không chờ Hoắc Vũ Hạo trả lời, Casilat tiếp tục nói, "Chúng ta đi tới thánh điện không phải là vì giáo hóa, không phải là vì lực lượng, không phải là vì cái gọi là tâm linh yên lặng, vẹn vẹn chỉ là vì vãn hồi tiếc nuối, làm chữa trị nhân sinh của chúng ta." Hoắc Vũ Hạo thần sắc hơi động, nhưng vẫn không có mở miệng. "Nhưng hẳn CN1, cái kia thủy trung cao cao tại thượng chí tôn pháp sư, hắn đều dạy cho chúng ta cái gì?" Casilat cười lạnh một tiếng, "Hắn dạy cho chúng ta một chút trò mèo. Tiếp đó đem chân chính có khả năng thay đổi vận mệnh ma pháp nắm giữ tại trong tay của mình, không cho bất luận kẻ nào thăm dò. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, cho nên đây chính là ngươi muốn nói. Ca Sĩ Lát yên lặng hỏi vật lại, ta nói không đúng sao?
Tất nhiên không đúng.
Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú lên Ca Sĩ Lát hai mắt, Ản Sĩ Ẩn Vân đại sư cũng không cao cao tại thượng, cũng chưa từng keo kiệt dạy dỗ chúng ta, hơn nữa hắn vẫn là vũ trụ thủ hộ giả. Vũ trụ tại hắn bảo vệ phía dưới, vô số năm qua khỏi bị khắc chiều không gian xâm lấn. Nếu như hắn thật là cái vì tư lợi người, hắn liền sẽ không tại chống cự duy độ ma thần tiền tuyến chiến đấu hăng hái nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ keo kiệt. Ca Sĩ Lát cười lạnh, vậy ngươi biết hắn là sống thế nào lâu như vậy ư?
Theo ta được biết, vạn năm trước hắn cũng đã là chí tôn pháp sư. Phổ thông thủ hộ pháp sư hiếm có sống qua trăm năm, coi như đem ma pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đồng thời không đi mượn dùng những cái kia cần đại giới pháp thuật, nhiều nhất cũng liền có thể sống ngàn năm. Có thể Ản Sĩ Ẩn Văn vẫn sống chí ít một vạn năm. Tính mạng của hắn không nhìn thấy cuối cùng, mà ngươi muốn theo chỗ của hắn khẩn cầu một điểm vãn hồi tiếp nối lực lượng, nhưng thủy chung không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là theo bản năng, thấp giọng phun ra một cái tên, EIFO Hạ Lệ Mộ Tổ.
Ca Sĩ Lát nhíu mày, ngươi nói cái gì?
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, không có gì.
Ca Sĩ Lát cũng không có truy vấn, mà là mang theo một loại kỳ dị biểu tình nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhếch miệng lên tà dị độ cong, ngươi biết ta vì sao lại đi lên con đường này ư?
Bởi vì tham lam.
Vẫn là ngu xuẩn.
Hoắc Vũ Hạo sặc một câu.
Ca Sĩ Lát khẽ miệng đường con quyết trương, nhìn vị Hoắc Vũ Hạo mặt, phát ra ác ma nói nhỏ, không, là bởi vì ta tại một cái vô tình, nhìn thấy Ản Sĩ Ẩn Vân trên trán hắc ám chiều không gian ấn ký. Liên là cái hắn kia cho mỗi một cái thánh điện pháp sư đều nói qua, cấm chỉ tiếp xúc, cấm chỉ mượn dùng lực lượng hắc ám chiều không gian.
Hoắc Vũ Hạo thốt ra, không có khả năng.
Hết thảy đều có khả năng, đây là Ản Sĩ Ẩn Vân thường nói lời nói.
Ca Sĩ Lát tồi tệ cười lên, khuôn mặt vặn mẹo thưởng thức Hoắc Vũ Hạo thất thố, cười ha ha, không sai, ngươi cùng tất cả pháp sư tôn sùng Ản Sĩ Ẩn Vân, vũ trụ thủ hộ thần, nhưng thật ra là cùng hiện tại ta đồng dạng tồn tại. Hắn giống như chúng ta đều đầu nhập vào đọt mạng mụ vĩ đại trong lòng. Hắn cấm chỉ các pháp sư tiếp xúc hắc ám chiều không gian, nhưng chính mình lại từ bên trong hấp thu lực lượng, để sinh mệnh của mình một mực kéo dài trên vạn năm. Nhưng Ca Sĩ Lát rất nhanh liền thất vọng, bởi vì trong nháy mắt thất thố phía sau, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh lại khôi phục phía trước bộ kia không có chút rung động nào dáng dấp.
Hoắc Vũ Hạo cười lạnh nói, muốn tiếp diễn tuổi thọ của mình, liền ta đều biết một cái phương pháp, càng chưa nói kiến thức quen bác cạn xỉ ẩn oan, ta kém chút bị ngươi hù dọa.
Lần này đến phiên Ca Sĩ Lát thất thố, ngươi không tin ta?
Ta nói chính là thật.
Ản Sĩ Ẩn Vân thật tại dùng hắc ám chiều không gian lực lượng kéo dài tính mạng.
Ngươi tin ta a?
Vậy ta hỏi ngươi, mắt ngươi vòng thế nào đen kịt?
Làn da thế nào trắng bệnh cùng thi thể đồng dạng?
Ngươi nói Ản Sĩ Ẩn Vân cùng các ngươi đồng dạng đầu nhập vào hắc ám chiều không gian, hắn thế nào không biến thành các ngươi dạng này?
Trả lời ta.
Ngươi đầu này vu oan Ản Sĩ Ẩn Vân chó.
Ta nói chính là thật.
Ca Sĩ Lát bị Hoắc Vũ Hạo mắng giận tím mặt, trắng bệnh mặt đều đỏ, thoạt nhìn như là bị oan uổng đồng dạng.
Cương đại hắc ám năng lượng theo Ca Sĩ Lát trên mình tuôn trào ra, hắn thoạt nhìn như là sau một khắc liền sẽ đối Hoắc Vũ Hạo ra tay đánh nhau.
Nhưng cuối cùng, theo lấy trên trán Ca Sĩ Lát đỏ sẫm ấn ký mấy lần lấp lóe, hắn vẫn là cưỡng ép chế trụ cơn giận của mình, hít sâu mấy lần, tiếp đó đổi một bộ gương mặt, tính toán, ta không có ý cùng ngươi tranh luận, vấn đề này trước gác lại à.
Tiếp xuống, ta muốn hướng ngươi giới thiệu một chút chúng ta thiên phụ cùng cứu chủ, Đọt Mạc Mù.
Chương 47, thần giới là lao tù, thê thảm chúng thần.
Chương 47, thần giới là lao tù, thê thảm chúng thần.
Chờ một chút, ta có một vấn đề.
Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc nhìn xem những cái kia vây công Hoạch Tâm Thánh Điện Hắc Ám Thủy Triều theo lấy pháp trận mất đi người chủ trì mà lần lượt biến mất, các ngang Ca Sĩ Lát chuyển giáo.
Ca Sĩ Lát biết miệng, ngươi nói.
Phía trước ngươi hỏi ta có hay không nhớ đi vào Thánh Điện dự tính ban đầu, hiện tại ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nơi đó là vì sao mới tiến vào Thánh Điện.
Ca Sĩ Lát trầm mặc một chút, sau đó nói, ban đầu ta.
Tại một chàng trong tai nạn mất đi thê tử của ta cùng nữ nhi.
Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, cho nên ngươi nói ngươi là bởi vì trông thấy Ản Sĩ Ẩn Vân trên đầu hắc ám chiều không gian ấn ký mới đầu phục đọc mạng mù. Vậy ta hỏi ngươi, đọc mạng mù có thể để ngươi thê tử cùng nữ nhi phục sinh ư?
Ngươi không phải là vì phục sinh thê nữ mới gia nhập thánh điện sao? Hiện tại làm sao lại biến?
Ngươi cảm thấy để cho đọc mạng mù đi vào, sắp hiện ra thực thôn vệ liền có thể để thê tử của ngươi cùng nữ nhi trở về?
Cũng không thể.
Ca Sĩ Lát thản nhiên trả lời, nhưng đầu nhập hắc ám chiều không gian chúng ta chứng kiến càng nhiều, cũng nhận thức được đã từng ngu muội, hiện tại chúng ta đã không còn hạn chế tại đã từng truy cầu.
Đọt mạng mù là hào phóng lại không cầu lợi chúa cứu thế, Ản Sĩ Ẩn Vân keo kiệt cho chúng ta, đọt mạng mù sẽ hào phóng ban cho.
Hắn mắt gấu mèo bên trong mang tới một loại cung nhiệt, âm điệu không tự chủ tăng cao, đối với vĩnh hằng truy cầu là sinh mệnh bản năng, nhưng hiện thực tàn khốc nhất địa phương, liền là sinh mệnh khó mà vĩnh hằng, liền thế giới cũng có cuối kết một ngày. Đã chết đi khó mà vãn hồi, nhưng càng nhiều y nguyên tồn tại sự vật lại có thể được cứu vớt.
Từ đa số biến thành số ít,
từ số ít biến thành duy nhất.
Ca Sĩ Lát chân thành tha thiết ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, thành cần nói, đoạt mạng mù liền là duy nhất.
Mà hắc ám chiều không gian siêu việt thời gian, siêu việt tử vong,
đó là vĩnh hằng lĩnh vực.
Chúng ta cũng không phải muốn kéo lấy tất cả người cùng chết, mà là để vũ trụ trở thành đoạt mạng mù một bộ phận,
trở thành vĩnh hằng một bộ phận.
Đến lúc đó hết thảy tất cả đều muốn vĩnh hằng trường tồn,
tất cả mọi người tương nên tới vĩnh sinh.
Chúng ta cũng không tà ác, cũng không phải là muốn hủy diệt thế giới, tương phản, chúng ta là làm cứu vãn cái này chú định sẽ bị thời gian phá hủy thế giới, là làm cứu vãn những cái kia chú định nên đón tử vong sinh mệnh.
Nói đến đây, Ca Sĩ Lát cái kia ấm lãnh trên mặt kiệt lực lộ ra hiền lành biểu tình, hướng Hoắc Vũ Hạo đưa tay ra nói, Hoắc đại sư, gia nhập chúng ta à?
để chúng ta một chỗ cứu vãn cái vũ trụ này. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Hoắc Vũ Hạo đối Casillas đề nghị biểu thị tự tuyệt, hỏi, ngươi cảm thấy đi qua vô pháp vãn hồi, vậy có hay không cân nhắc qua thành thần hoặc là con đường thành tiên? Chú thích, Tam Quỷ viết qua duy ta đầu tiên, tại sách khác bên trong cũng đề cập tới tu tiên tồn tại, mà hắn dưới ngòi bút tất cả thế giới đều tại cùng một cái vũ trụ quan, tiên giới cũng cùng thần giới không sai biệt lắm một cái tính chất. Theo ta được biết, thần cùng tiên đều là vĩnh hằng trường tồn, dùng năng lực của ngươi, du ngoạn thần vị cũng không có a. Tại sao muốn cực đoan như vậy đây? Có lẽ trong vũ trụ có tồn tại cũng không muốn vĩnh hằng. Casillas bình tĩnh nhìn Hoắc Vũ Hạo mấy giây, đột nhiên nói, Hoắc đại sư, thực lực của ngươi cùng tiên phu thật cực kỳ không hợp thói thường, đến mức để ta quên ngươi là một cái mới đi vào thánh điện một năm người mới. Chuyên chú học tập để ngươi đối một chút gần như tính thường thức đồ vật đều không hiểu rõ lắm. Cái gọi là thần, cũng không phải là thật vĩnh sinh bất tử, bọn hắn bị giết cũng sẽ chết, hơn nữa tuổi thọ cũng không phải là không có điểm cuối cùng. Nói đến đây, Casillas hồi tưởng một thoáng, nói, Hoắc đại sư ngươi là tới từ cái kia gọi đấu. Đấu phá tinh cầu đúng không? Hoắc Vũ Hạo cải chính, không phải đấu phá, là đấu la. Không quan trọng. Casillas hừ nhẹ một tiếng nói, tại trên viên tinh cầu kia các phàm nhân nhìn tới, thành thần liền là vĩnh sinh, nhưng trên thực tế, thần giới một ngày hạ giới một năm, song phương tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, hạ giới đi qua một vạn năm, thần giới mới đi qua không đến 30 năm. Cái gọi là thần cấp tại hạ giới có thể có ngàn năm tuổi thọ, mà tu vi cao thâm pháp sư, nếu như không đem này cần đại giới pháp thuật, cũng có thể có ngàn năm tuổi thọ, chỉ là bởi vì phải bảo vệ cái vũ trụ này, mới không thể không một mực hao tổn tuổi thọ mà thôi. Treo lên thần giới thần tắc sẽ có được vạn năm tuổi thọ, thần giới vạn năm tương đương với phàm gian mấy trăm vạn năm, cho nên theo phàm nhân góc độ tới nhìn, những cái được gọi là thần tựa như vĩnh sinh đồng dạng. Hơn nữa, ngươi cho rằng cái gọi là thần giới là địa phương tốt gì? Casillas lộ ra một cái nụ cười dễ cận, ta có thể nói cho ngươi, đó chính là cái hoang vu hiệu quảng giam. Đấu la tinh thượng vị cái thần giới kia ta xem qua, 99% địa vực đều là tĩnh mịch phế tích, duy nhất một chỗ nguồn nước tại thần thú trong rừng rậm, ngươi gặp qua cái gọi là thần làm một giọt tinh kết nước, làm một miếng ăn mà gắng sức vật lộn đư. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc thần sắc, Casillas lấy ra một cái ly, bên trong liền tự nhiên hiện lên một ly trà xanh, trong mắt thế nhân gần như không gì làm không được thần, trên thực tế tại thần giới lại ngay cả ăn cơm uống nước đều khó khăn, buồn cười không. Bọn hắn thậm chí vô pháp dùng thần lực của mình tạo ra một giọt tinh khiết nước cùng một phần có thể nhấm nháp đồ ăn. Casillas nói lấy trong tay kia lại hiện ra một cái thơm ngào ngạt đùi gà nướng. Bày ra hoàn tất, Casillas tiện tay đem trong tay trà xanh cùng đùi gà ném đi, hỏi: "Hoắc đại sư, ngươi cảm thấy dạng này thần, dạng này trường sinh có ý nghĩa ư?" "À đúng, ta tại cái thần giới kia còn nhìn thấy qua một cái có vẻ như cùng ngươi có liên hệ máu mủ thần, gọi lấy một bạch. Hắn mỗi ngày tại thần giới tân tân khổ khổ đào đất trồng rau, tiếp đó làm một điểm tưới đồ ăn nước đi thần thú trong rừng rậm cùng thần thú vật lộn, cuối cùng cướp đoạt những cái kia lẫn vào phân và nước tiểu cùng nước tiểu nước. Còn có cái gọi thực thần áo tư tạng, đã bản thân phong ấn, bởi vì hắn có thể chế tạo lạp xưởng, cho nên các lộ thần linh đều đi tìm hắn, vì bức lợi dụng muốn ăn hắn lạp xưởng, hắn chịu không được, lựa chọn bản thân phong ấn. Kỳ thực ta cùng rất nhiều pháp sư đều cảm giác kỳ quái, những người kia tân tân khổ khổ tu luyện phi thăng tới đấy là vì cái gì? Làm đi lên chịu khổ một vạn năm." Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật, suy nghĩ một chút nói, "Tốt à, mặc dù như thế, trong thánh điện cũng có khả năng dùng duyên thọ phương pháp, ngươi tại sao muốn đi đầu nhập hắc ám chiều không gian?" Casillas nhìn một chút ngươi trương kia nát cả đồng dạng mặt, ngươi cảm thấy chính mình bình thường ư? Để đọc mạng mù ăn hết một miếng, tiếp đó bị hắn tiêu hóa liền là ngươi theo đuổi vĩnh sinh. Ngươi liền không thể chọn cái bình thường trường sinh phương pháp ư? Ngươi nói bình thường trường sinh phương pháp là cái gì? Casillas không biến sắc chút nào hỏi bật lại. Hoắc Vũ Hạo nói, trong thánh điện có rất nhiều bí điển, có lẽ trong đó có duyên thọ phương pháp, dù gì, ngươi dù cho dùng EIEO hạ lệ mộ tổ sửa chữa bản thân thời gian cũng được à? Ngươi cho rằng ta không nghĩ qua? Casillas cười lạnh nói, nhưng mà ản xỉ ẻn văn đem EIEO hạ lệ mộ tổ nhìn đến so với ai khác đều gấp. Ta căn bản là không có cách đột phá hắn bảy phòng hộ pháp thuật, cũng không cho ta nhìn hắn cất giữ những cái kia sách. Chương 48, trên dưới Silas, không có thể làm cho Vũ Hạo đại nhân tận hứng. Chương 48, trên dưới Silas, không có thể làm cho Vũ Hạo đại nhân tận hứng. Trong giọng nói Casillas mang theo bán nghiệm, loại trừ ản xỉ ẻn văn, cơ lan lão già kia là duy nhất có thể được phép tiếp xúc EIEO hạ lệ mộ tổ người. Lần kia ta giết hắn, liền là bởi vì hắn không nguyện ý theo cái kia nên chết trên tế đàn đem EIEO hạ lệ mộ tổ lấy xuống cho ta. A, EIEO hạ lệ mộ tổ còn có phòng hộ. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo lộ ra một chút mờ mịt, nhưng ta trực tiếp thò tay liền lấy đến a. Còn có ản xỉ ẻn văn cất giữ những cái kia sách không phải nói ai cũng có thể nhìn ư? Hắn hảo tâm nhắc nhở, Casillas, bản kia triệu hoán đoạt mạng mù bí điển ta cũng nhìn qua, thật rất nguy hiểm. Cái nghi thức kia sẽ vặn bẹo người triệu hoán ý chí, ngươi khẳng định không thấy quyển sách kia cuối cùng cảnh cáo à? Casillas nghe vậy trầm mặc mấy giây, tiếp đó theo trong không khí kéo ra một cái xương mù thứ nguyên mâu, mặt mũi tràn đầy giả vờ hòa nhã toàn bộ hóa thành phẫn nộ cùng đấu kỵ, không nguyện đầu nhập hắc ám chiều không gian ngoan cố không thay đổi đồ, không thể lý giải đoạt mạng mụ vĩ đại ngu muội vô tri thế hệ. Ngươi chết đi cho ta! Ai ngươi người này, nói thế nào nói lấy liền tức giận đây. Hoắc Vũ Hạo hai tay kết ra phản ấn, chế tạo ra một cái gã là cất màu đỏ vàng chi hoàng đem bay vụt mà đến thứ nguyên mâu bay, không hiểu hỏi. Casillas diện mục dữ tợn. Làm Casillas biểu hiện ra chiến đấu khuynh hướng, sau lưng hắn những cái kia cùng nhiệt đám người tùy tùng trước tiên phóng tới Hoắc Vũ Hạo. Cho dù đã từng gặp qua Hoắc Vũ Hạo tại trong khoảnh khắc giết chết bọn hắn nhiều lực lượng đồng bạn, nhưng những cái này đọa lạc pháp sư vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, tựa như phóng tới ma vương dũng giả đồng dạng hướng hắn phát động tiến công. Từng đôi mắt gấu mèo bên trong hung quang lấp lóe, diện mục giữ tận đọa lạc các pháp sư trong tay hoặc vùng vẫy thư nguyên mâu, hoặc kết ra pháp ấn triệu hoán mảng lớn hắc ám, cũng có người thao túng dưới chân tử tinh mặt đất lật qua lật lại xoay tròn. Đủ loại pháp thuật cùng công kích một mạch ném về Hoắc Vũ Hạo, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, chân đạp xoay chuyển cuốn lên mặt đất bay lên trời, sau lưng khoác gió bay phất phới. Hai tay của hắn hướng về phía trước rối ra, ngón tay nhanh chóng vũ động kết ra pháp ấn, màu đỏ vàng pháp hoàn trên cánh tay sáng lên, lưu chuyển năng lượng theo hai tay tràn ra, sau đó hóa thành gào thét cuồng phong hướng về phía trước dâng trào. Cuồng phong quá cảnh, đủ loại hoa hòe hoa sói pháp thuật trong nháy mắt bị thổi tan, tràn ngập tịnh hóa chi lực gió lướt qua từng cái đoạn lạc pháp sư, mặc dù không có tạo thành thương tổn, nhưng để mọi người trên mình hắc ám khí tức tiêu tán hơn phân nửa. Một chút đoạn lạc pháp sư ngay tại chỗ liền lâm vào trạng thái hư nhược, nguyên bản điên cuồng ánh mắt đều biến đến thanh minh không ít. Một giây sau, Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu hiện lên một đạo ẩn nấp bay tới thứ nguyên mâu. Đứng ở nhiều đoạn lạc pháp sư hậu phương, đôi tay của Ca Sĩ Lát huy động, toàn bộ đại địa bắt đầu vặn bẹo phá toái. Đất đá cùng dung nham xen lẫn, hóa thành xoắn nát hết thể dòng thác, theo bốn phương tám hướng mỗi một cái xó xỉnh hướng về Hoắc Vũ Hạo rào sát đi qua. Toàn bộ tử tinh đều đã vỡ nát, băng liệt đại địa bị cường đại hắc ám lực lượng điêu khắc suy nghĩ thành sắc bén lợi nhận cùng to lệ bánh răng, hướng về cùng một cái phương hướng che mà tới. Mang theo kinh thiên động địa anh minh cùng xé rách thiên địa phong mang, muốn đem hết thể ép thành phấn vụn. Cái kia chấn động không gì sánh nổi, vì thế dùng thiên địa cơn giận đều không đủ dùng hình dung. Đó là tinh thần phá toái thiên băng địa liệt, hết thể hướng trung yên mạt nhận hào giác. Ca Si Lát tâm ngoan thủ lạc, nhấc lên như vậy quần quận đại thế phía dưới, gần 10 cái đoạn lạc pháp sư bởi vì né tránh không kịp mà bị dày đặc đợt công kích tới. Pháp lực hộ thuẫn như bọ xà phòng phá diệt, yếu ớt thân thể cao tốc đụng chạm bay đầy trời bằng đá mũi nhọn cùng bánh răng, phát ra phốc suy âm thanh. Chỉ là hơi cùng những cái kia phi tốc xoay tròn bánh răng cùng mũi nhọn có một chút tiếp xúc, nháy mắt liền bị xoắn nát thành một đoàn huyết vụ. Hóa thành này thiên địa đại sát khí bên trên một vòng không đáng chú ý màu sắc. Hắc ám tín đồ máu làm phần này công kích tăng thêm mấy phần uy năng. Hoắc Vũ Hạo thông thả, trong tay động tác thật nhanh sử dụng ra hai đạo pháp thuật. Thần thánh hỏa diễm bỗng nhiên theo lòng bàn tay hắn sáng lên, sau đó hóa thành nở rộ tân tinh, hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Ngay sau đó liền là vây quanh thân đột nhiên khuyết tán gió lốc lớn. Làm phong hỏa giao hòa liệt diễm phong bạo đem đánh tới thế công ngăn cản trong mấy giây, Hoắc Vũ Hạo lại phi tốc kết ra mấy cái pháp ấn. Tương đạo phức tạp ma pháp phủ văn nở rộ xen lẫn, hóa thành một cái to lớn màu đỏ vàng quả cầu, đem hắn trọn vẹn bao khỏa tại bên trong. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo hai tay phân biệt hiện ra một cái màu vàng kim hình tròn pháp trận, tại ngắn ngủi tụ lực phía sau, phủ phục đem hai tay pháp trận vỗ vào dưới chân đất đặt chân. Nhanh như tia chớp màu đỏ vàng quang ngân theo Hoắc Vũ Hạo trưởng rơi chỗ cấp tốc quyết tán, lan tràn đến bốn phương tám hướng, sau đó đột nhiên bạo liệt. Oanh! Mãnh liệt hừng hực lôi đỉnh quang huy theo quang ngân bên trong bắn ra, như là mặt trời mới mọc chiếu phá hắc ám một loại, đem bị hắc ám cuốn theo mà tới thiên địa sát cơ đánh nát. Đem vô hạn quang huy vẩy hướng bốn phương tám hướng, lôi đỉnh quang huy trổ đến, hắc ám liên tục lùi về phía sau, liền xoay chuyển che tới vỏ quả đất cùng tử tinh dung nham đều bị xé nát. Trung thiên quang diễm trong nháy mắt chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Bố sạt lôi, thi pháp phía trước đông đưa dài, tốc độ công kích chậm, khoảng cách công kích ngắn, nhưng uy lực lớn. Đã bị hỏa diễm phong bạo làm sạch suy yếu qua một bộ phận hắc ám thế công, tại một đạo này chói mắt dưới lôi đỉnh bị trực tiếp làm nát. Ngay sau đó, đối mặt lại muốn độ chất vấn Ca Sĩ Lát, dưới chân Hoắc Vũ Hạo đột nhiên giẫm mạnh, một đạo thần thánh kim quang theo dưới chân nở rộ, trực tiếp đi sâu bốn phía hư không cùng phá toái bên trong lòng đất. Trong lúc mơ hồ, hình như có thánh ca vang lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị Ca Si Lát cùng một đám đọa lạc pháp sư bị kéo vào một mảnh khác lĩnh vực. Vịt Ca Ni thần thánh điện đường. Toàn thân hắc ám khí tức đại giảm, Ca Si Lát cắn răng nghiến lợi đọc lên pháp thuật này danh tự, hung tợn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, người dĩ nhiên liền pháp thuật này đều học xong. Ta mới học, chúng ta đều không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười trả lời một câu, sau đó trong tay hiện ra phù văn cùng ma pháp linh quang tạo thành thanh kiếm. Xuất lại mười mấy đoạn lạc pháp sư bên trong, một người run giọng hỏi, không cảm ứng được hắc ám chiều không gian lực lượng, Ca Si Lát đại nhân, chúng ta có thể thắng sao? Sẽ thắng. Ca Si Lát hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ra pháp ấn, các ngươi trước ngăn trở hắn. Thánh diễm mang bên mình, thánh kiếm lập lòe, Hoắc Vũ Hạo giơ tay chém xuống, ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, bị ngăn cách hắc ám duy độ lực lượng đoạn lạc các pháp sư liền bị giết đến chỉ còn dư lại ba người. Ở trong quá trình này, Hoắc Vũ Hạo thậm chí một chút đều không nghe qua. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền biến đến có chút chật vật, Ca Si Lát tiện tay bỏ qua dùng tới chặn đao đoạn lạc pháp sư thi thể. Hạ lệnh để bên cạnh còn sót lại hai người thủ hạ hướng về Hoắc Vũ Hạo phát động tiểu tự sát tiến công. Mà trong tay hắn pháp ấn không ngừng biến ảo, cuối cùng thân thể thoáng qua, phân hóa ra 20-30 đạo cùng chính mình thân ảnh giống nhau như lúc. Làm Hoắc Vũ Hạo giơ tay chém xuống xử lý sạch hai cái đoạn lạc pháp sư, lại một phát mắt xích tiềm điện làm nát Ca Sĩ Lát nhiều phân thân phía sau, mới phát hiện con hàng này đã mở một cái vĩ độ chi môn, chạy trốn tới bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo thân hình hơi động, giải trừ lĩnh vực ma pháp, đang chuẩn bị thêm một bước truy sát, lại đột nhiên trông thấy phương xa lóng lánh hạch tâm thánh điện phòng ngự kết giới đột nhiên phá toái tiêu tán. Nên chết. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo biến đổi, hướng về chưa chọn vẹn tiêu tán vĩ độ chi môn vung ra một đạo kiếm khí, đem một bên khác ngay tại chạy trốn Ca Sĩ Lát chặn ngang chặt đứt, biến thành trên dưới xì lạt. Theo sau liền không nói hai lời, mở ra vĩ độ chi môn nháy mắt quay trở về trong thánh điện. Làm trận này đại chiến kịch liệt cuối cùng kết thúc, ngoại giới nín thở ngưng thần, vô số khán giả mới đột nhiên sôi trào lên. Chương 49, Đường Tam muốn làm sự tình. Phải hỏi ta bàn bàn có đồng ý hay không? Chương 49, Đường Tam muốn làm sự tình. phải hỏi ta bàn bàn có đồng ý hay không. Trong màn trời Hoắc Vũ Hạo cùng Ca Sĩ Lát cầm đầu đoạn lạc các pháp sư ở giữa trận chiến đấu này thật sự là quá mức đặc sắc, đủ loại rung động cảnh tượng hoành tráng cùng đặc sắc pháp thuật quyết đấu để người không kịp nhìn. Nhất là Hoắc Vũ Hạo cùng Ca Sĩ Lát trực tiếp quyết đấu thời điểm, cả hai bày ra lực lượng càng là đổi mới đấu la đại lục bên trên các khán giả, đối pháp sư cái lực lượng này thể hệ lực phá hoại nhận thức. Hủy thiên diệt địa bốn chữ này đối với bọn hắn ở giữa chiến đấu tới nói, chỉ là đối sự thật hình dung, mà không khoa trương tân trang tử. Nhưng tại qua đủ mắt nghiện đồng thời, các khán giả đối với Hoắc Vũ Hạo cùng Ca Sĩ Lát ở giữa giao lưu cũng phi thường quan tâm. Nhất là làm Hoắc Vũ Hạo hỏi Ca Sĩ Lát vì sao không lựa chọn thành thần tới vĩnh sinh thời điểm, Ca Sĩ Lát trả lời để vô số người đạo tâm sụp đổ. Thần linh cũng không phải là vĩnh sinh, mà là chỉ có thể sống một vạn năm, đồng thời còn có không thể tùy tiện rời đi thần giới hạn chế. Thần giới tài nguyên cực độ thiếu thốn, cùng mọi người trong tưởng tượng tốt đẹp hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn cảnh đã tồi tệ đến chúng thần liền ăn một miếng cơm đều gần như là một loại hy vọng xa vời, là một điểm nước sạch liền đến chiến đấu cố gắng tình trạng. Đây là trên đại lục người người hướng tới thần giới ư? Phía trước màn trời phát hình đến Hoắc Vũ Hạo tại cực bắc chi địa, lần đầu tiên gặp được thủ hộ các pháp sư thời điểm, những người kia đối thần linh chẳng thèm ngó tới, đem nó xưng là không được tự do tù phạm, nguyên lai không phải khoa trường a. Thậm chí lúc này không ít bởi vì phạm tội hoặc nguyên nhân khác bị bắt vào nhà giam tội phạm, đều cảm giác cuộc sống của mình so cái kia cái gọi là thần giới chúng thần hiếu thắng, chí ít bọn hắn là có cơm ăn có nước uống. Rất nhiều người tam quan đều bị đổi mới một lần. Các khán giả cũng bởi vậy minh bạch Ca Sĩ Lát vì sao thả rằng đầu nhập hắc ám chiều không gian trong lòng, biến thành một bộ không người không quỷ bộ dáng. Cũng không đi thử nghiệm phi thăng thành thần thu hoạch cái kia một vạn năm thần giới tuổi thọ, mà một chút nguyên bản sau lưng có thần đại thế lực, nhiều dùng thần linh làm mục tiêu phấn đấu thiên kiêu cùng cường giả cũng ngập bức. Không ngờ như thế lao tổ tông tại thần giới qua một vạn năm thời gian khổ cực. Cựu bảo lưu ly tông bên trong, đương đại tông chủ cùng mấy cái trưởng lão ngồi cùng một chỗ đưa mắt nhìn nhau, có người trầm mặc một lát sau đề nghị, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp cho Ninh Vinh Vinh tiên tổ đốt điểm ăn đi lên. Cái kia uống đây, uống cũng không cách nào đâu ta. Lại nói, đốt đồ vật đó là cho thăng thiên người, lão tổ tông tuy là cũng thăng thiên, nhưng cùng phổ thông thăng thiên không giống nhau, đốt phòng trừng cũng không thu được. À, chúng ta những hậu bối này còn thỉnh thoảng ở trong lòng oán trách tiên tổ mặc kệ hậu nhân, hiện tại xem ra cũng là lỗi của chúng ta, nàng lão nhân gia tại thần giới liền ăn uống đều không có, khó trách không để ý tới chúng ta. Cái gì lão nhân gia, ngươi đem tiên tổ đều gọi già, không có nghe trên màn trời nói thần giới một tiên phạm ở giữa một năm ư? Linh Vinh Vinh tiên tổ tính ra tuổi tác phòng trừng còn không có người nữ nhi lớn đây, cũng không sợ tiên tổ nghe không cao hứng. Tinh La đế quốc biên cảnh, đối hạo nhìn màn trời thần sắc quỷ dị khẽ miệng co giật. Khá lắm, tiên tổ đối một bạch tại thần giới qua một vạn năm thời gian khổ cực, khó trách đối hạ giới đối ra hở hững lạnh lẽo. Bởi vì đối một bạch trước khi phi thăng không có lưu lại huyết mạch, cho nên bạch hổ công tức phủ nhất mạch nhưng thật ra là đối duy tư hậu đại. Mà đối ra vạn năm trước truyền thống, đây chính là huynh đệ ở giữa không tình thân. Bởi vậy bọn hắn những hậu nhân này vẫn cho là bởi vì đối duy tư nguyên nhân, cho nên đối một bạch thành thần sau không thích mạch này người, mới một mực đối bọn hắn không quan tâm. Hiện tại xem ra không hẳn như vậy áp vạn năm trước, đối một bạch thật sớm liền phi thăng, đối duy tư thì kế thừa hoàng vị, làm cả một đời hoàng đế. Nguyên bản mọi người đều càng thèm muốn cái kia phi thăng thành thần vĩnh sinh bất diệt đối một bạch, nhưng hôm nay màn trời vừa ra, đối thần giới quang hoàn phía sau, đối một bạch vội vội vàng vàng phi thăng hành vi liền lộ ra có chút khó mà nói. Coi như tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, hạ giới đi qua vạn năm, thần giới cũng đã 27 năm. Ngẫm lại đối một bạch mới phi thăng, biết rõ chân tướng phía sau, cả ngày đào đất trồng rau làm một ngụm nước cố gắng, một bên nhìn xem hạ giới làm hoàng đế đối duy tư thịt cá rượu ngon, phòng trường răng nanh đều muốn cắn nát. Đối hạo nghĩ tới đây không khỏi đến lâm vào trầm tư, lại nói, nếu như thần giới như vậy hố, vậy hắn còn muốn hay không cùng Hoắc Vũ Hạo hòa hoãn quan hệ, để hắn mang theo chính mình phi thăng. Vẫn là nói đến tương lai Hoắc Vũ Hạo mạnh lên đi tìm hắn mượn cái thế, theo hứa ra trong tay bắt về Tinh La hoàng vị, thư thư phục phục sống hết đời hoàng đế sinh hoạt. Tỉ mị suy tư chốc lát, đối hạo cảm thấy chính mình là người trưởng thành, hai thứ này hắn đều muốn. Mượn trước thế bắt về hoàng vị, để Hoắc Vũ Hạo trước đi thần giới đánh liều, đợi đến nhanh chết già rồi lại tăng thiên hưởng thụ vạn năm tuổi thọ. Vẹn toàn đôi bên. Đối hạo trong lòng cho trí tuệ của mình điểm cái khen. Cảm giác chính mình nếu là có thể sinh ở vạn năm trước, nhu trí chưa chắc sẽ kém hơn nghĩ ra cạn lương thực đạo loại này thiên cổ cơm như đường tam. Coi như là dạy dỗ ra đường tam trí tuệ chi giác ngọc tiểu cương, phòng trừng cũng đến tán thưởng hắn một tiếng người này trí tuệ không dưới ta. Ngay tại bạch hổ công tức đối hạo lâm vào huyễn tưởng không thể tự kiểm chế thời điểm, hạo thiên tông bên trong, mấy cái thân ảnh chính giữa vẻ vải nằm tại trên bãi cỏ, một bên nhìn màn trời, một bên câu được câu không trò chuyện. Một đạo thân ảnh gãi gãi bụng cười nói, hắc hắc, thần giới à, chính xác không phải chỗ tốt, may mắn mà có lão mụ thiệt tâm, an bài chúng ta hạ giới luân phúc. Đúng đấy. Phi thăng nào có làm hồn thú tới dễ chịu à? Tuy là thực lực tăng lên chậm một chút, nhưng mà mệnh dài à? Một cái khác trên mặt mang sẹo nhìn xem liền không giống người tốt tráng hán ứng thanh nói. Lúc trước lão mụ nói đường tam có thể thành thần, để chúng ta như thế, sau đó phi thăng thần giới một chỗ hưởng phúc. Kết quả đến thần giới phục sinh, mới phát hiện cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Cái gì rách dưới địa phương, loại trừ có thể tại thần thú trong rừng rậm uống ngụm nước, có thể ăn chỉ có cái kia áo tư tạp lạp sưởng. Mặt sẹo tráng hán cười lên, cũng may chúng ta phục sinh sau vẫn là hồn thú, còn có thể lại về đấu Latin, trải qua thần giới thời gian. Mới hiểu được phạm gian có nhiều dễ chịu. Lao thất lao bắt bọn hắn lúc trước còn thèm muốn chúng ta có thể phi thăng đây. Thử. Bên cạnh hình thể hơi kém một chút nam nhân quay đầu, lao bắt thích ăn cái gì người cũng không phải không biết, hắn cái kia não ngươi chấp nhận với hắn làm gì? Ai đúng lao đại, ngươi nói màn trời này đi ra, đem thật nhiều đồ vật đều lộ ra, vậy chúng ta nhiệm vụ cái kia làm sao xử lý a? Marcel hỏi. Được xưng lão đại tráng hán hai tay hướng trong ngực quơ tới, hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là cái kia làm sao xử lý liền làm sao xử lý, nhìn chằm chằm Vương Đông Nhi cái tiểu nha đầu kia. Đường Tam cái kia chó chết còn muốn trong bóng tối nhận lấy khí vận chi tử làm chó, phòng trường chính là vì đối phó lão mụ, nhất định cần không thể để cho hắn đạt được. Đường Tam đại khái còn tưởng rằng hắn vụng trộm tại Đấu La đại lục làm sự tình không có người biết ta. À, đáng tiếc, lão mụ cái gì đều rõ ràng, hắn để cái kia chơi chùy cùng Hắc Ám Lam Ngân Vương hạ giới, còn có cái tiểu nha đầu kia, lão mụ tất cả đều nhìn ở trong mắt đây, liền đợi đến có một ngày cùng hắn tính toán tổng nợ. Chương 50, Đường Tam ác ngộng. Liệp Vương Đấu La đảo giang tay. Chương 50, Đường Tam ác ngộng. Liệp Vương Đấu La đảo giang tay. Nghe thấy lão đại nói như vậy, mặt sẹo trắng hắn gật đầu một cái, run lên trên mặt dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, "À, năm đó lão mụ hóa hình chúng tu, ta liền nói qua cái kia Đường Tam không phải thứ gì tốt. Cuối cùng lão mụ sau khi biến hóa cái kia hình tượng tuy là phù hợp chúng ta thẩm mỹ, nhưng trọn vẹn không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Người khác trông thấy mẫu thân không bài xích cũng không tệ rồi, Đường Tam lại có thể đối lão mụ một mặt thâm tình, ngụy trang không chê vào đâu được, khi đó ta liền biết hắn tâm cơ lòng dạ cực kỳ thâm trầm." Lão đại nghe vậy cũng hơi hơi lắc đầu, thở dài nói, "Chỉ tiếc lúc ấy lão mụ trọn vẹn bị cái kia Đường Tam mê đầu óc, đối với hắn khăng khăng một mực, liền trong tộc mấy cái nhân tình cũng không cần. Còn nói Đường Tam là một cái duy nhất trọn vẹn không quan tâm nàng tướng mạo, không phải vì lực lượng của nàng khuất phục, mà là chỉ thích nàng người này thực tình người. Kết quả chứng minh, ban đầu ta cảm giác là đúng." Mặt sẹo trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, thư lệnh một tiếng nói, Đường Tam là thật có thể trang. Trang đến tất cả mọi người cảm thấy hắn là thật đối lão mụ dụng tình sâu nhất. Kết quả sau khi đến thần giới hắn trước tiên liền lựa chọn cùng lão mụ trở mặt. Lộ ra chân diện mụ. Lão đại gật đầu nói, ta hiện tại còn nhớ đến lúc ấy chẳng diện, lão mụ vốn là muốn tại sau khi phi thăng trước tiên cùng Đường Tam thâm tình ôm nhau, kết quả Đường Tam biểu hiện đến lại phi thường bài xích. Lúc ấy hắn đôi mắt xích hồng khí thở như châu, một mực tại gọi cái gì người không phải ban ban đem ta ban ban còn trở về ban ban rõ ràng đẹp như tiên nữ ma lem cho ta chết khó trách bọn hắn nói mắt ta có ma bệnh các loại lời nói. Chỉ có thể nói Đường Tam diễn kỹ là thật hảo, nhập kịch cũng rất sâu, biểu hiện đến tựa như trọn vẹn chưa từng thấy lão mụ chân thực tướng mạo đồng dạng, tâm tình phi thường chân thực. Liệt tình tự chi thần dung niệm bằng sau khi xem đều nói Đường Tam tuyệt vọng bi thống cùng phẫn nộ không có chút nào giả tạo. Một lần kia hắn thương lão mụ quá sâu, bị yêu sâu nhất người chửi thành ma lem, so người khác mắng nàng một vạn câu đều càng thương tâm. Marcel than nhẹ một tiếng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, bất quá cũng chính là lần đó bị thương quá sâu, theo giả tạo tình yêu bên trong tỉnh lại lão mụ mới nhặt lại năm đó khiếu ngạo thảo nguyên bá khí cùng uy nghiêm, mà không phải làm cái đối Đường Tam muốn gì được đó yêu đương não. Ha 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 ha, đó là lão đại hồi ức trước kia, trên mặt hiện ra cùng có vinh yên hào quang. Năm đó phi thăng thần giới Đường Tam trở mặt vào cái ngày đó, lão mụ danh chấn thảo nguyên tuyệt kỹ đào giang mạnh tay hiện thế ở giữa, chúng thần che đung hoảng sợ thất sắc, Đường Tam quỳ đất khàn giọng kêu rên, một màn kia ta cả đời khó quên. Cái kia chúng thần thất sắc một màn, là vĩnh viễn khắc vào chúng ta linh cầu đốm nhất tộc lịch sử bên trên bất hủ phong bi. Nhật Nguyệt Đế quốc, hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, Mộng Hồng Trần ngay tại nhìn màn trời hoa mắt si, à, cảm giác trưởng thành Vũ Hạo càng đẹp trai hơn đây. Tiếu Hồng Trần kéo dài nghiêm mặt, mộng, lực chú ý của ngươi liền toàn ở trên mặt của hắn ư? Không nhìn thấy vũ trụ đều nguy cơ sớm tối. Tiếu Hồng Trần tính toán dùng vũ trụ an nguy loại này đại nghĩa tới kéo về Mộng Hồng Trần tâm, nhưng mà thiếu nữ căn bản không mắc bẫy này, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, trời sập xuống có cao to treo lên, ta tin tưởng Vũ Hạo nhất định có thể giải quyết nguy cơ lần này. Hán. Tiếu Hồng Trần mở to hai mắt nhìn, hắn tài học một năm pháp thuật mà thôi, ngươi trông chờ hắn cứu vãn đại thế. Hắn chỉ là Đấu La tinh khí vận chi tử mà thôi, không phải vũ trụ khí vận chi tử. Ngươi đừng đem hắn xem quá cao. Mộng Hồng Trần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lại, ta nói khí vận chi tử ư? Đó là Vũ Hạo cố gắng của mình a. Ngươi cũng biết Vũ Hạo tài học một năm pháp thuật à, mới một năm hắn liền mạnh như vậy, còn được gọi là Hoắc đại sư, cười, đổi thành ngươi ngươi được không? Ta đương nhiên đi. Tiếu Hồng Trần khinh thường lau lau lỗ mũi, tầm mắt quay tới một bên, nhưng miệng lại cứng rắn đến lạ thường, ta cũng liền là không tiếp xúc đến thánh điện, bằng không ta cũng để cho ngươi kiến thức xuống ta là như thế nào đánh bại Đoạ Lạc pháp sư ngăn cơn sóng dữ. Được thôi. Mộng Hồng Trần nhếch miệng nói, cái kia cười ngươi trước cho ta biểu diễn năm tiếp theo trở thành phong hào đấu la, có thể làm được ta liền tin ngươi. Một năm làm sao có khả năng trở thành phong hào đấu la? Tiếu Hồng Trần đáp, pháp sư bên trong đại sư, so với thần giới chư thần đều mạnh hơn a. Ngộng Hồng Trần chậm rãi phân tích nói, chúng ta tương tự một thoáng, thánh điện là Đấu La đại lục, Hàn Si En Vân là Long thần Đấu La một cân, đại sư kia chẳng phải là phổ thông phong hào Đấu La ư? A cái này. Tiếu Hồng Trần cứng đờ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên thế nào về cái này lời nói. Thế là hắn cưỡng ép đem đề tài trở về ban đầu, được, hắn cực kỳ ưu tú, nhưng mà cái này đều vũ trụ nguy cơ, ngươi liền không thể chớ nhìn hắn gương mặt kia ư? Quan tâm một thoáng nguy cơ a ngộng. Ngươi hôm nay thế nào nhiều lời như vậy? Ngộng Hồng Trần không kiên nhẫn quát tay, mới nói trời sập xuống có cao to treo lên, đây không phải còn có người quan sát ư? Coi như thánh điện vua, người quan sát chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn xem vũ trụ hủy diệt? Sử Lai Khắc học viện bên trong, Sử Lai Khắc bên hồ, một nhóm cao tầng Sử Lai Khắc nhìn xem trong màn trời hình ảnh, tâm thái lại rất bình ổn, thậm chí có chút vui vẻ. Bởi vì trong màn trời phát hình chính là tương lai, mà tương lai nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo ngay tại học viện, tương đương Sử Lai Khắc đã nắm giữ tương lai. Dưới loại tình huống này, biết được thần giới bí văn, cùng hải thần cắt đứt Sử Lai Khắc mọi người chỉ có chế giễu tâm tư. Về phần thần giới quá hố tương lai muốn hay không muốn phi thăng vấn đề, lòng của mọi người thái giã đã yên bình. Bọn hắn thậm chí đã trải qua bắt đầu suy nghĩ, tại tương lai thông qua Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc thánh điện,
đem Sử Lai Khắc danh tiếng truyền bá đến càng nhiều càng xa trên tinh cầu đi, để Sử Lai Khắc vinh quang chiếu sáng vũ trụ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, so phi thăng thần giới lực hấp dẫn lớn hơn. Dù trong màn trời Hoắc Vũ Hạo biểu hiện ra tại pháp sư trên đường siêu cấp thiên phú tới nhìn, đây không phải không có khả năng thực hiện. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo có thể trưởng thành, tiếp nhận án sĩ ẹn văn chí tôn pháp sư vị trí, đến lúc đó lại để cho hắn tiếp nhận Sử Lai Khắc học viện viện trưởng. Chậc chậc, thánh điện không hẳn không thể mang theo Sử Lai Khắc danh tiếng. Sử Lai Khắc thánh điện, chỉ tưởng tượng thôi cái tên này liền để nhân tâm triệu bành trướng. Hơn nữa tại sớm biết tương lai dưới tình huống, Casilat cũng sẽ không lại trở thành vấn đề, chỉ cần có thể tiếp xúc đến thánh điện, hoặc là thánh điện pháp sư trông thấy màn trời, tương lai nguy cơ tự nhiên mà lại liền sẽ được giải quyết. Tại loại này tâm tình buông lỏng phía dưới, các vị cao tầng Sử Lai Khắc trông thấy trong màn trời Hoắc Vũ Hạo một mặt mờ mịt nói hạ gệ mộ tổ không có phòng hộ, chí tôn pháp sư tàng thư tùy tiện nhìn, kết quả để Casilat nghe xong trực tiếp phá phòng chẳng diện, cũng nhịn không được vui vẻ cười lên. Trong không khí trong lúc nhất thời tràn ngập vui sướng không khí. Ta đã nói rồi, hạ gệ mộ tổ loại kia siêu cấp thần khí vậy mà liền bày ở vậy không có phòng hộ, quá không hợp lý cũng quá nguy hiểm. Thời gian đấu la thời hưng cười khổ lắc đầu, nguyên lai là đối với Vũ Hạo mới không có phòng hộ a. Còn có Vũ Hạo đến hỏi án sĩ ẻn văn cá nhân tàng thư, vị kia nhân viên quản lý dĩ nhiên nói ai cũng có thể nhìn, lúc ấy ta liền kỳ quái, những cái kia trên sách đều là dùng xích bắt đầu phong tỏa. Nhìn tới cũng là chỉ có Vũ Hạo mới có thể tùy tiện mở ra những xích kia. Mục Ân cười ha hả nói, nhìn tới, vị này án sĩ ẻn văn rất có thể là đem Vũ Hạo xem như truyền thừa người a. Chương 51, huyền tử, ha 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 án sĩ ẻn văn chết. Chương 51, huyền tử, ha 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 án sĩ ẻn văn chết. Trong hiện thực chúng sinh muôn màu xuất hiện, mà trong màn trời hết thảy vẫn còn tiếp tục. Hoắc Vũ Hạo mới từ vĩ độ cánh cửa bên trong đi ra, liền trông thấy Dị Giờ đại sư trong tay vung ra quả cầu sét đem mấy cái thân ảnh hóa thành than cốc. Nên chết đoạn là giả. Đây chính là các ngươi làm nổi giận lão pháp sư hạ tràng. Dị Giờ quanh thân lôi đình lập lòe, vốn lượn hàng thế lôi thần, hướng về mấy đống than cốc xì một miếng nước bọn, trên mặt như cũ mang theo chưa hết giận phẫn nộ. Dị Giờ đại sư, xảy ra chuyện gì? Thánh điện kết rồi thế nào lại đột nhiên bị công phá? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày hỏi. A. Trông thấy Hoắc Vũ Hạo, trong mắt Dị Giờ điện quang chớp động mới dần dần tan đi, hiện ra một vòng đau thương cùng vẻ mệt mỏi, trầm thấp nói, những cái kia đầu nhập hắc ám hôn trướng còn có một chút không cùng Casilat rời khỏi, mà là tiềm phục tại trong thánh điện. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy con người hơi hơi co rụt lại. Dị Giờ tiếp tục nói, vừa mới đang đối kháng với hắc ám duy độ lực lượng thời khắc mấu chốt, mấy cái nhãi con đột nhiên đánh lén trọng thượng gặm xỉ ăn. Một chút thần nút hắc ám nhanh nuốt cũng đột nhiên chất vấn, dẫn đến thánh điện phòng ngự kết giới đóng lại. Cũng may Casilat bọn hắn bị đánh lui, không thể thừa lúc vắng mà vào. Đây là ngươi làm a? Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Nhìn tới trong thánh điện lại nhiều thêm một vị đại sư. Dĩ Dở có chút đau thương trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Thoáng qua tức thì, đi thôi, chúng ta mau đi xem một chút án sĩ ẻn văn tình huống. Tốt. Hoắc Vũ Hạo gật đầu ứng thanh, hai người nhanh chóng tiến về trong thánh điện một chỗ thiên điện, án sĩ ẻn văn đang ở bên trong tiếp nhận trị liệu. Chỉ là tiến vào thiên điện phía sau, hai người phát hiện không khí nơi này có chút kỳ quái. Bên trong pháp sư đại bộ phận thần sắc hoảng hốt, hồn bay phách lạc, phản phất mất đi tín ngưỡng đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tôn giả không hy vọng trở về? Dĩ Dở đôi mắt trừng một cái, vội vã bước nhanh đến phía trước đẩy ra ngăn tại người phía trước. Mà khi hắn trông thấy nằm tại trị liệu trên đài tiếp nhận pháp thuật chữa trị án sĩ ẻn văn lúc, người lao pháp sư này theo bản năng há to miệng, ánh mắt lộ ra vô pháp tin thần sắc, nguyên bản mạnh mẽ thân thể phảng phất thoáng cái hư thoát một loại, lảo đảo lui lại. Hoắc Vũ Hạo thấy thế vội vã nâng lên Dị Giờ, để hắn như nhún ra thân thể tựa ở một bên trụ đứng bên trên, tiếp đó chính mình thì mang một mặt nặng nề đi tới trong đám người. Làm án sĩ ẻn văn khuôn mặt đập vào mi mắt, Hoắc Vũ Hạo hít thở cũng dừng lại một cái chớp mắt. Cái kia hiền lành hòa ái, từ trước đến giờ yên lặng ung dung tồn tại, bây giờ đầy người máu tươi nằm tại nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng mũi tràn ra đỏ tươi, dọc theo khóe miệng cùng gương mặt chảy vào cổ cùng trong áo. Nhưng quan trọng nhất chính là, trên trán của hắn có một mai ảm đạm màu đỏ ấn ký. Đó là hắc ám chiều không gian chuyên môn ấn ký, cùng Casilat đám người trên đầu ấn ký giống như lúc. Ha 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 ha. Trong hiện thực, Sử Lai Khắc học viện bên trong đột nhiên tuôn ra một trận cười to. Yiye. Tốt, ta Sử Lai Khắc tiên tiêu cơ hội tới. Huyền tử tố chất thần kinh lại cười lên, ha 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 án sĩ ẻn đoán chết. Một bên Mục Cân thực tế nhịn không được, vung lên bàn tay đối Huyền tử sau gáy liền là một thoáng, nổi giận nói, Huyền tử ngươi tại nói hiệu nói vượn chút chuyện gì? Huyền tử chịu một bàn tay lập tức ánh mắt trong suốt, có chút ủy khuất sở lấy sau gáy nói, Mục Lão, ngươi nhìn màn trời à? Cái kia ản xì ẻn văn cùng cả xì cái gì này bọn hắn là cùng một bọn, lần này bạo lộ lạc. Vũ Hạo cơ hội chẳng phải tới. Ta hoài nghi cái này ản xì ẻn văn nhưng thật ra là những cái kia hắc ám chiều không gian giáo phái thái thượng trưởng lão. Chỉ bất quá ca si lát đầu nhập vào đọt mạng mũ phía sau không muốn chịu hắn không chế, mới sắp xếp người đâm lên ản xì ẻn văn. Lần này coi như ản xì ẻn văn không chết, cũng không có khả năng tiếp tục đảm đường chí tôn pháp sư vị trí. Vũ Hạo thượng vị cơ hội chẳng phải tới sao? Đây là chuyện tốt ta Mục Lão. Huyền tử càng nói càng hưng phấn, chỉ cần Vũ Hạo thành chí tôn pháp sư, chúng ta Sử Lai Khắc liền là bồi dưỡng được vũ trụ cường đại nhất thủ hộ giả vũ trụ đệ nhất học viện. Ngu xuẩn, ngươi câm miệng cho ta. Mục Cân càng nghe càng khí, lại là một bàn tay vỗ vào Huyền tử trên nó, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Cái khác cao tầng Sử Lai Khắc cũng đều là một mặt không nói biểu tình, chỉ có Ngôn Tiếu Chiết nghe lấy Huyền tử lời nói như có điều suy nghĩ, lộ ra mấy phần vẻ tán đồng. Huyền Lão, sự tình không phải như vậy tính toán. Tiền Đa Đa lúc này cười khổ mở miệng nói, theo trong màn trời phía trước nội dung tới nhìn,
Ản Sỉ Ẩn Vân rõ ràng đối Vũ Hạo ưu ái có thừa, là đem hắn làm người thừa kế tới bồi dưỡng. Hiện tại Ản Sỉ Ẩn Vân xảy ra chuyện, Vũ Hạo ngược lại sẽ mất đi một cái đối với hắn 10 phần chiếu cố lao sư cùng trưởng bối, đây đối với Vũ Hạo rõ ràng là một chuyện xấu a.
A, nguyên lai là như vậy phải không?
Huyền Tử sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nói, nhìn tới Ản Sỉ Ẩn Vân là cái có giá trị tôn kính người tốt, trên đầu hắn đọt mạ mù ấn ký khẳng định là có người vu oan hãm hại. Liền sợ những cái kia thánh điện các pháp sư không rõ chân tướng, đem nhầm Ản Sỉ Ẩn Vân xem như đoạn lạc pháp sư cá mẹ một lứa, vậy coi như quá tệ. Ản Sỉ Ẩn Vân hiện tại cũng không thể xảy ra chuyện a. Hắn chí ít cũng đến sống đến Vũ Hạo kế thừa đại vị a. Nói lấy, Huyền Tử ngẩng đầu nhìn về phía trong màn trời những cái kia vây quanh Ản Sỉ Ẩn Vân thất hồn lạc phách thủ hộ các pháp sư, trong mày, à, Ản Sỉ Ẩn Vân một ngày không có tư nhiệm, một ngày liền vẫn là chí tôn pháp sư, thánh điện lãnh tụ. Những người này vây quanh hắn là muốn làm cái gì? Muốn tạo phản ư? Huyền Tử trước đây sau quá khác biệt, để xung quanh cái khác cao tầng sử lai khắc đều có chút không kèm được. Mục Ngân đều có chút lúng túng nghiêng đầu qua. Người đó là lo lắng thủ hộ các pháp sư tạo phản ư? Người đó là lo lắng Ản Sỉ Ẩn Vân chết ảnh hưởng Hoắc Vũ Hạo kế thừa chí tôn pháp sư vị trí a? Mọi chuyện còn chưa ra gì đây, liền đã nhớ lên đem sử lai khắc phát triển đến nội bộ thánh điện đi, ngươi được làm à, Huyền Tử? Cao tầng sử lai khắc lúng túng ngón chân trụ địa phương lúc, màn trời vẫn còn tiếp tục. Trông thấy Ản Sỉ Ẩn Vân trên đầu hắc ám chiều không gian ấn ký, Hoắc Vũ Hạo bước chân ngừng lại một chút, trên mặt đồng dạng lộ ra kinh hãi. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới, xuyên qua một đám thất hồn lạc phách các pháp sư, cùng Hoắc Vũ Hạo đứng sóng vai. Vũ Hạo, ngươi cảm thấy Ản Sỉ Ẩn Vân là cái người tà ác ư? Thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là hệ lẹt chỗ Lux, hắn hô, y hề lão, ngài đã tới. Gọi xong, Hoắc Vũ Hạo suy tư một chút, lắc đầu, ta không nhận làm vũ trụ an nguy chống lại ngoại giới uy hiếp vô số năm Ản Sỉ Ẩn Vân lại là ca sĩ lắc dạng kia ác đồ. Hệ lẹt chỗ Lux vui mừng gật gật đầu, nói, tại ta khi còn sống thế giới kia, vong linh ma pháp cũng là tà ác biểu tượng, nhưng nó có thể dùng tới phát động vong linh thiên hai, cũng có thể dùng tới thủ hộ vạn linh. Coi như là vịt cạn nhỉ thần thánh chi kiếm, có thể chém trừ tà ác, nhưng cũng có thể dùng tới đổ sát bình dân. Lực lượng có thuộc tính phân chia, nhưng mấu chốt muốn xem người sử dụng nó. Electro Lux mấy câu nói, không chỉ là nói cho Hoắc Vũ Hạo nghe, đồng dạng cũng là tại đánh thức tại trận cái khác pháp sư. Chương 52, Ản Sỉ Ẩn Vân cái chết, chí tôn pháp sư truyền thừa. Chương 52, Ản Sỉ Ẩn Vân cái chết, chí tôn pháp sư truyền thừa. Tại trận rất nhiều các pháp sư có đang nghe qua Electro Lux lời nói phía sau trong mắt từng bước lần nữa tỏa ra ánh sáng, nhưng cũng có người đối cái này chẳng thèm ngó tới. Trong đó đầu chọc lao pháp sư gì giờ là phản ứng kịch liệt nhất, hắn run giọng nói, lực lượng thuộc tính bản thân liền sẽ ảnh hưởng người sử dụng tâm tính. Lạm dụng hắc ám chiều không gian lực lượng không phải không có đại giới. Hắn tay run rẩy chỉ vào trị liệu trên đài thê thảm Ản Sỉ Ẩn Vân, trong mắt là tín ngưỡng phá toái thống khổ, nhìn một chút. Đây chính là phá hoại quy tắc hậu quả. Ca Si Lắc cùng Đoạ Lạc giả xuất hiện liền là đại giới. Cái này đại giới chạy trí tôn cùng nhiều thủ hộ pháp sư máu. Hoắc Vũ Hạo một bên nghe lấy các pháp sư từng bước đối lập hai bên bác bỏ ngôn luận, một bên nhìn xem trị liệu trên đài Ản Sỉ Ẩn Vân cái kia càng ngày càng mỏng manh sinh mệnh lực. Cái kia bao hàm sinh mệnh khí tức chữa trị quan huy, giờ phút này phí công rơi tại trí tôn pháp sư trên người, tựa như đang nỗ lực bổ khuyết một cái vô pháp bù đắp thâm nguyên. Tại chỗ trầm mặc chốc lát, Hoắc Vũ Hạo quay người rời khỏi, một cái chiều không gian chi môn nối thẳng tảng thư thất, sau đó vẫn như cũ không trở ngại chút nào đem bị cung phụng tại trên tế đàn EIEO hạ gệ mộ tổ gỡ xuống, đeo ở trước ngực của mình. Theo sau hắn trở lại thiên điện, nhìn xem Ản Sỉ Ẩn Vân máu me đầy mặt nhắm mắt ngủ say dáng dấp, hai tay nâng lên liền muốn hành động. Mà ở trong lúc lơ đãng, hắn linh mâu lại trông thấy thiên điện bên ngoài, một cái hư ảo thân ảnh chính giữa ngước nhìn tinh không. Hoắc Vũ Hạo động tác dừng lại, không làm kinh động bất luận kẻ nào, thân thể hướng phía sau trên vách tường khẽ nghiêng, sau đó linh hồn thoát thể mà ra, đi tới đạo thân ảnh kia bên cạnh. Lúc này nội bộ thánh điện Hắc Ám tín đồ bị thanh trừ, thánh điện bên ngoài, Ca Si Lắc cũng đã bị Hoắc Vũ Hạo đánh bại chém thành hai đoạn, Hắc Ám thế công đã hoàn toàn lui bước, phía trên tòa thánh điện lộ ra trong suốt yên tĩnh bầu trời đêm cùng lấp loé phù tinh. Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng trông thấy thời gian vào giờ khắc này bị kéo dài, sau lưng thiền điện bên trong các pháp sư tranh luận ồn ào, thánh điện trong đình viện thổi tiếng gió thổi đều vào giờ khắc này đi xa. Liền trong không khí trôi nổi bụi trần, cái kia quy tích bay đều biến có thể so chậm chạp, như là bị thả chậm gấp trăm lần. Nhưng Hoắc Vũ Hạo bản thân linh hồn lại không có chịu đến ảnh hưởng, hắn vội vàng mở miệng, "Ản Sỉ Ẩn Vân, ngươi nên trở về đến trong thân thể đi, ta có thể trị hết ngươi." Ản Sỉ Ẩn Vân nhìn bầu trời đêm, thản nhiên nói, "Ta được trao cho ma thần lực lượng nguyền rủa giao găm đâm chúng, bất luận cái gì trị liệu pháp thuật đối ta đều là vô hiệu, ngươi cứu không được ta." Hoắc Vũ Hạo nắm chặt song quyền, ngữ khí kiên định trầm giọng nói, "Nhưng thời gian ma pháp có thể." Ản Sỉ Ẩn Vân nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mang ý cười nhìn Hoắc Vũ Hạo một chút, sau đó lại chuyển trở về, nhìn xem trong bầu trời đêm lấp lóe ngân hà yên lặng mở miệng nói, "Hoắc đại sư, EIEO hạ gệ mổ tổ cũng không phải không gì làm cũng được, thời gian bản thân cũng là như thế. Ta từng hao tốn quá nhiều tuế nguyệt thăm dò tương lai, nhìn giờ khắc này, lại nhìn không tới phía sau. Ta ngăn trở vô số loại đáng sợ tương lai, một lần tiếp lấy một lần, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mỗi một cái tương lai đều muốn ta đưa đến giờ khắc này, nhưng cũng chỉ tại giờ khắc này." Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, "Cho nên, ngươi cảm thấy chính mình nhất định sẽ chết vào giờ khắc này ư?" Ản Sỉ Ẩn Vân lại nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt dày đặc mấy phần, hỏi ngược lại, "Muốn biết ta tại tương lai của ngươi nhìn thấy cái gì ư?" Hoắc Vũ Hạo hít thở trì trệ, chậm chậm gật đầu. "Kỳ thực ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, chỉ có thấy được một chút khả năng." Ản Sỉ Ẩn Vân một bên nhìn xem lấp lóe ngân hà, vừa nói, ngươi là một cái phi phàm người, có thành tựu đại thiện năng lực. Mặc dù bây giờ ngươi còn chưa đủ thành tựu. Bao nhiêu cái ngàn năm, ta cô độc canh gác lấy thời gian trường hạ, chờ đợi có thể tiếp nhận chuyển thừa này gánh nặng người. Ta từng cho là người kia lại là Casillas. Ta tính toán bảo vệ hắn, để hắn rời xa những cái kia nguy hiểm mà hắc ám đồ vật, nhưng cuối cùng ta thất bại, chỉ có thể mang đau lòng mắt thấy hắn trầm luân. Hoắc Vũ Hạo liếc một cái linh hồn ản xì ẻn đoan chán, nơi đó chân bóng hoàn mỹ, hắn hỏi dò, ngươi nói là khơi thông đoạt mạm mù cái nghi thức kia.
Đúng thế.
Ản xì ẻn đoan than nhẹ một tiếng, nói, hắn quá mức nôn nóng, ý chí không đủ cường đại, tâm tính không đủ an tâm, khuyết thiếu cùng duy độ ma thần nhóm tranh đấu kinh nghiệm, tùy tiện tiếp xúc, chỉ sẽ bị đoạt mạm mù hắc ám thôn vệ. Ta cũng cử hành qua cái nghi thức kia, tuy là ta chán ghét theo hắc ám chiều không gian hấp thu lực lượng, nhưng ngươi có lẽ minh bạch, có đôi khi nhất định cần đánh vỡ quy tắc mới có thể thành tiểu vĩ đại sự nghiệp. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn một chút thiền điện bên trong tựa như bất động các pháp sư, lắc đầu nói, e rằng dị giờ đại sư sẽ không cho rằng như vậy. Đây cũng là ta không nguyện ý để dị giờ biết những cái này nguyên nhân. Ản Sĩ Enwan nhìn xem bầu trời cảnh tuyết, nói, dị giờ linh hồn như là bản thạch cương nghị, nhưng cũng như giới xích cố chấp. Thế giới của hắn thành lũy rõ ràng, không đen tức trắng. Ản Sĩ Enwan lại phát ra thở dài một tiếng, mà thế giới chân thật, nơi nơi là mông lung màu xám, hắn cực kỳ khó tiếp nhận những cái này, liền muốn chờ ngươi sau này đối với hắn tiến hành dẫn đường, ngươi cần lực lượng của hắn cùng bắt học, mà hắn thì cần muốn ngươi bị báo. Có hắn phụ tá, ngươi mới có thể tốt hơn dẫn dắt thánh điện thủ hộ vũ trụ của chúng ta. Ngươi định đem hết thể giao cho ta, nhưng ta căn bản không nghĩ qua gánh vác lên thủ hộ vũ trụ trách nhiệm, cũng chưa từng nghĩ qua làm chí tôn pháp sư. Ta chỉ muốn cứu lại mẹ mình mà thôi. Hoắc Vũ Hạo mở to hai mắt, tay chân luôn cũng nói, ta căn bản không có bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị. Ản Sĩ Enwan mặt mỉm cười nhìn hắn một cái, tiếp đó lại đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía trong bầu trời đêm rực rỡ quần tinh, ngựa khí trước sau như một yên lặng ôn hòa, không phải bất cứ chuyện gì đều có thể đám người chuẩn bị sẵn sàng, hai nạn cùng tử vong nhất là như vậy. Trên thực tế, không có người sẽ chuẩn bị hảo, thời cơ cũng không từ chúng ta quyết định. Ản Sĩ Enwan con mắt chuyển động, tầm mắt tại mỗi một sợi trên ánh sao lưu luyến, tựa như là muốn đem mảnh này phồn tinh đêm khắc vào linh hồn của mình bên trong. Hắn phát ra tiếc hận cùng giống đang lưu luyến than nhẹ, là tử vong giao phó sinh mệnh ý nghĩa, để người ta biết sinh mệnh mình có hạn, thời gian cổ đoạn. Lẽ ra đều lâu như vậy, ta có lẽ đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng ngươi nhìn ta, vô hạn kéo dài này nháy mắt thời gian, chỉ vì nhìn nhiều nhìn mảnh này quen thuộc ngôi sao. Tiếng nói lượn lờ chưa kịp tan hết, Ản Sĩ Enwan cái kia hư ảo linh hồn bóng dáng tựa như cùng trong nắng mai sương ngủ, lặng yên tỏ khắp tại cái này bị kéo dài trong yên tĩnh. Chỉ để lại Hoắc Vũ Hạo cái kia hưu quả một linh, tiên lặng ngước nhìn hắn nhìn qua của tinh. Đứng lặng chốc lát, Hoắc Vũ Hạo lưu lại một tiếng buồn vô cớ thở dài, quay người về tới thiền điện trong thân thể, chậm chậm mở ra linh mâu mang theo bi thương nồng đậm. Rất nhanh, thiền điện bên trong yên tĩnh trở lại, các pháp sư ngưng tranh luận, nhìn về phía hết thảy trung tâm. Nơi đó là trị liệu đài, phía trên nằm là dẫn dắt thánh điện một vạn năm chí tôn pháp sư. Mà tại lúc này, hắn mất đi cuối cùng một chút khí tức, kết thúc chính mình dài đằng đẵng mà oanh liệt một đời. Chương 53, Mục Ân, có huyền tử bao che Vũ Hạo, ta cũng có thể an tâm. Chương 53, Mục Ân, có huyền tử bao che Vũ Hạo, ta cũng có thể an tâm trong màn trời, dẫn dắt thánh điện một vạn năm Ản Sĩ Ẻn Đoan chết. Chết đến như vậy bất ngờ mà qua loa, thậm chí đều không phải tại cùng duy độ ma thần trong chiến đấu lực chiến mà chết, mà là chết bởi mấy cái tiểu lâu la đột nhiên chất vấn đánh lén. Thánh điện mất đi lãnh tụ, mà vũ trụ cũng mất đi cường đại nhất thủ hộ giả. Cái này khiến đấu la đại lục bên trên các khán giả đều có chút mờ mịt. Trên thực tế, phía trước trong màn trời Casillas cùng Hoắc Vũ Hạo nói, chí tôn pháp sư Ản Sĩ Ẻn vẫn sống một vạn năm, toàn dựa vào hấp thu hắc ám chiều không gian lực lượng duy trì tuổi thọ. Lúc kia liền có không ít khán giả suy nghĩ qua vấn đề này. Tu luyện ma pháp đến cảnh giới cao thâm có thể có ngàn năm tuổi thọ, nhưng thánh điện các pháp sư hơn phân nửa đều bởi vì đang thủ hộ vũ trụ trong quá trình sử dụng cao đại giới ma pháp, dẫn đến thực tế tuổi thọ bất quá trăm. Vậy tại sao Ản Sĩ Ẻn Văn cái này theo lý mà nói gánh vác lớn nhất áp lực thánh điện chí tôn, lại có thể sống một vạn năm đây? Có phải là hắn hay không thật tựa như Casillas nói như vậy mượn dùng hắc ám chiều không gian lực lượng, đã sớm đầu phục đoạt mà mù? Một chút suy nghĩ tối tăm người càng là ám chọc chọc mà tỏ vẻ, thánh điện các pháp sư sử dụng ma pháp tiêu hao tuổi thọ, có lẽ có một bộ phận liền là bị Ản Sĩ Ẻn Văn giữ lại cầm lấy đi. Hoặc là căn bản cũng không có cái gì sử dụng ma pháp đại giới, tất cả đều là Ản Sĩ Ẻn Văn chế tạo ra thu hoạch tuổi thọ hoang luôn, trên thực tế các pháp sư thi pháp liền là đem cái gọi là đại giới giao tất cả quán sĩ Ẻn Văn. Tất nhiên, đại đa số khán giả vẫn là mang một mạc thiện ý, tin tưởng một cái có thể thủ hộ vũ trụ một vạn năm người, tuyệt không có khả năng là ti tiện người. Mà cuối cùng, trong màn trời Ản Sĩ Ẻn Văn cùng Hoắc Vũ Hạo tại thiền điện bên ngoài nói chuyện, khiến mọi người minh bạch hết thảy. Ản Sĩ Ẻn Văn vị này trải qua vạn năm tuế nguyệt, xử lý qua vô số nguy cơ cường đại tồn tại, vì sao lại đơn giản như vậy bị mấy cái tiểu lâu la đồng dạng đọa lạc pháp sư ám sát đắc thủ? Bởi vì đây chính là hắn chú định chết đi thời gian. Đồng thời, mọi người cũng minh bạch, vì sao phía trước Ản Sĩ Ẻn Văn tại Hạch Tâm Thánh Điện chịu đến công kích thời điểm, sẽ nói ra cuối cùng đến cái ngày này lời nói như vậy. Nhưng mà, liền là dạng này một cái xem thấu tương lai, biết chính mình gần chết đi tồn tại, tại điểm cuối của sinh mệnh một ngày, hắn cũng chưa từng buông xuống trên vai trách nhiệm, lựa chọn tận cuối cùng một cái lực, lại bốc cháy một lần. Theo hắn cùng Hoắc Vũ Hạo linh hồn đối thoại lúc biểu hiện tới nhìn, hắn rõ ràng là không muốn lãng phí một chút xíu thời gian, thậm chí tại tiêu tán phía trước kéo dài thời gian, liền vì nhìn nhiều ngôi sao. Có lẽ, chính là quá trách nhiệm nặng nề, để hắn thở không nổi, đợi đến cuối cùng tử vong muốn tháo xuống gánh nặng một khắc này, hắn mới có cơ hội cảm thụ một phen chính mình thủ hộ vạn năm vũ trụ cùng tinh không đẹp a. Nghĩ tới đây, một loại không tiếng động bi thương từ trong lòng tất cả mọi người tự nhiên sinh ra. Một lần ngắn ngủi nói chuyện, lộ ra tin tức triệt để kết thúc phía trước những cái kia tối tăm ố hế âm nhu luận. Mọi người chân chính thấy rõ cái này làm vũ trụ vất vả vạn năm thánh giả. Tuy là bị Casillas thủ hạ đánh lén, nhưng cho đến trước khi chết, hắn vẫn tại tiếc hận chính mình không thể cứu vãn Casillas, để hắn từng bước một đi vào hắc ám cùng tuyệt vọng thâm nguyên. Hắn cũng chính xác như Casillas nói tới cái kia, lợi dụng hắc ám chiều không gian lực lượng kéo dài tính mạng, có thể đây không phải là bởi vì hắn sợ chết, mà là bởi vì hắn tìm không thấy đủ để tiếp nhận trách nhiệm người thừa kế. Cho nên hắn chỉ có thể đánh vỡ quy tắc, dùng ô hế lực lượng tiếp diễn sinh mệnh của mình, cô độc bảo vệ. Làm bạn sĩ Edwin nhìn trong bầu trời đêm óng ánh ngân hà, tràn đầy quyến luyến nói ra chính mình vô hạn kéo dài chốc lát thời gian, chỉ vì nhìn nhiều nhìn quen thuộc phù tinh, sau đó linh hồn theo gió biến mất một khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều không khỏi đến cảm nhận được một chút buồn vô cớ. Cùng lúc đó, rất nhiều ánh mắt lâu dài người thì nghĩ đến càng nhiều. Màn trời phát hình chính là tương lai, mà bây giờ thời gian, khoảng cách đạn sĩ Edwin thân chết ngày đã không xa, cũng chỉ còn lại mấy năm thời gian. Nhưng hôm nay màn trời lộ ra tương lai, Hoắc Vũ Hạo đã sẽ không tiếp tục bởi vì mất đi mâu thân mà trải qua gian khổ, cũng tất nhiên sẽ bởi vậy ít đi rất nhiều vốn nên có tôi luyện. Vậy dạng này xôi gió xôi nước trưởng thành Hoắc Vũ Hạo, sẽ còn là trong màn trời cái kia bị án sĩ ẻn văn có phần coi trọng người kế nhiệm ư? Hắn còn có thể đảm đương đến dẫn dắt thánh điện thủ hộ vũ trụ trách nhiệm ư? Rất nhiều người nghĩ tới đây đều không khỏi đến nhíu mày. Xôi gió xôi nước trưởng thành đấu la tinh khí vận chi tử, có lẽ sẽ thành công trèo lên thần vị trở thành thần linh. Nhưng lúc này tầm mắt đã bị trong màn trời thánh điện cùng thủ hộ các pháp sư kéo cao các khán giả, đối với thần giới cùng thần linh đã khư mị. Trong mắt bọn hắn, để Hoắc Vũ Hạo cái khí vận chi tử này trèo lên thần giới chịu khổ, kém xa để hắn gia nhập thánh điện làm vũ trụ an nguy mà phân đấu. Chỉ ít rằng này, làm hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, sẽ không bởi vì số ngưỡng tuổi tác mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Dù cho là đang thủ hộ vũ trụ trong quá trình chết tử, lúc sắp chết, hắn cũng có thể tự hào nói, ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, đều đã hiến cho trên thế giới tráng lệ nhất sự nghiệp. Làm vũ trụ an nguy mà tranh đấu. Ta không có cô phụ hành tinh mẹ, cũng không có cô phụ chính mình. Cùng thánh điện thủ hộ các pháp sư so sánh, thần giới thần linh thật liền là tại tầm thường vô vi bên trong sống ngưỡng tuổi tác, thuận tiện còn ngồi tù chịu khổ, đến chết cũng không biết mình đời này đến cùng làm cái gì có giá trị ghi khắc sự tình. Sử Lai Khắc học viện bên trong, Long Thần đấu La Mục Ân yếu ớt thở dài, vị này Hàn Sĩ Enwan, đích thật là có giá trị tất cả người tôn kính hoài niệm vĩ đại người. Nhìn xem trong màn trời cuối cùng đối thế giới tràn đầy lưu luyến Hàn Sĩ Enwan, Mục Ân thật sâu cảm tình. Bởi vì hắn bộ xương già này, cũng là một mực dáng chống đỡ lấy phía trước chậm chạp không nguyện quyết định đời tiếp theo hải thần các chủ, liền là bởi vì hiện hữu nhân tuyển đều không chịu nổi trách nhiệm. Mà hắn nhìn kỹ Trương Lạc Huyền cùng bối bối nhóm những cái này đại tân sinh lại còn không trưởng thành đến đủ để kế nhiệm tình trạng, để hắn khó mà buông tay, sớm đêm ngủ, làm Sử Lai Khắc tương lai mà lo lắng. Cái này cùng trong màn trời án si ẻn văn quả thực quá giống. Cũng may, thông qua màn trời, hắn đã biết đời tiếp theo Sử Lai Khắc học viện lãnh tụ cái kia do ai tới kế thừa. Hoắc Vũ Hạo sẽ là nhân tuyển duy nhất. Có màn trời thư xác nhận, Sử Lai Khắc học viện bên trong người khác cũng sẽ không phản đối. Nhất là huyền tử đối thiếu niên này rất có hảo cảm, coi như mình chết, có huyền tử bảo vệ, cũng không sợ hài tử này trưởng thành phía trước bị người gắt trên cao hoặc hạ độc thủ. Tuy là huyền tử ngày trước từng có sơ ý sơ xuất thủ thành đại họa tiền khoa, nhưng lần đó huyền tử nhận sâu đả kích, ở trước mặt mình khóc không thành tiếng. Tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, có loại này khắc cốt minh tâm giáo huấn, nhất thời tham ăn sơ sẩy bảo vệ đối tượng loại sai lầm này, có lẽ huyền tử tất nhiên sẽ không tiếp tục phạm lần thứ hai. Cứ như vậy, chính mình cũng liền có thể an tâm đi. Mục Ân một bên trong lòng chuyển động ý niệm, thuận tiện liếc nhìn bên cạnh sức sống bắn ra bốn phía hai cái một cái đùi gà huyền tử, chậm rãi yên lòng. Nhiều năm lo lắng vừa tan đi, trong lòng có đáy, nhìn thấy Sử Lai Khắc có người kế tục Mục Ân cuối cùng lâu không thấy lộ ra thoải mái vui sướng nụ cười. Chương 54, Sử Lai Khắc hủy diệt, hắc ám chiều không gian phủ xuống. Chương 54, Sử Lai Khắc hủy diệt, hắc ám chiều không gian phủ xuống. Trong màn trời hình ảnh cũng không vì thế nhân đau thương tâm tư mà dừng lại, ý nguyên phát hình đến tiếp sau nội dung. Thiên điện bên trong bởi vì án sĩ ẻn văn chết đi mà lâm vào lặng im, các pháp sư ngừng tranh cãi, ngây người một lát sau, từ một vị đức cao vọng trọng hàm hữu đại sư chủ trì, mọi người quyết định an bài trước án sĩ ẻn văn an táng thủ tục. Nhưng vào đúng lúc này, một cái trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, đầy người máu tươi pháp sư lảo đảo nghiêng ngã bập bào, hét lớn, Casillas cùng đoạn lạc giả công hãm mảng lớn thánh điện, chiều không gian pháp trận phòng ngự sắp đến điểm giới hạn. Nói xong, vị pháp sư này một đầu ngã xuống đất bất tỉnh đi qua. Cờ dẻo pháp sư. Mấy vị quen biết pháp sư vội vã đi lên đem vị này trọng thương pháp sư mang lên trị liệu trên đài tiến hành chữa trị. Mà người khác cũng tạm thời nhìn không được gạn sĩ ẻn văn lễ tang, nhộn nhịp tiến về thánh điện thông đạo nhanh chóng tiến về mỗi đại tinh cầu thánh điện trợ giúp. Hoắc Vũ Hạo vốn là cũng chuẩn bị rời khỏi, nhưng ánh mắt quét qua, lại phát hiện lao pháp sư Dị Dở còn tại hai mắt vô thần ngẩn người. Dị Dở đại sư. Hoắc Vũ Hạo tới gần. Dị Dở hai mắt rưng rưng nhìn trần nhà, tự mình nói, hắn từng cảnh cáo chúng ta rời xa cái kia lực lượng cấm kỵ, thủ hộ tự nhiên quy tắc. Nhưng chính hắn lại trở thành quy tắc đánh vỡ người, từ đó đánh cắp trọn vẹn trên vạn năm sinh mệnh. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, Ản Sĩ Ẻn Văn có lo nghĩ của mình, hắn là làm chính mình cho rằng chuyện chính xác. Dị Dở hai mắt đờ đẫn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về Hoắc Vũ Hạo, nước mắt theo hắn tràn đầy trong mắt trượt xuống, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đánh vỡ quy tắc tất có hậu quả. Đây không phải là không có chút nào đại giới. Hắn theo hắc ám chiều không gian hấp thu lực lượng tiếp diễn sinh mệnh, mà bây giờ tất cả những thứ này liền là đại giới. Casillas rơi vào hắc ám dẫn tới hắc ám chiều không gian đoạn mạng mù, đây chính là hậu quả. Ta biết, cái này phía trước ngươi đã nói qua. Hoắc Vũ Hạo nghiêm mặt nói, nhưng có đôi khi, chỉ có đánh vỡ quy tắc mới có thể thành tựu vĩ đại sự nghiệp. Ản Sỉ Ẩn Vân theo hắc ám chiều không gian hấp thu lực lượng đưa đến tất cả mọi thứ ở hiện tại, nhưng nếu như hắn không có dùng cái này kéo dài tuổi thọ, như thế thánh điện đối mặt nhiều lần như vậy tai nạn, ai có thể gánh vác được? Tôn giả kéo dài tuổi thọ, không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là bởi vì hắn muốn đem càng kinh khủng tai nạn ngăn tại vũ trụ bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo nói lấy ngữ khí cũng từng bước sục sôi lên, 1 vạn năm. Sơ 1 vạn năm thời gian, không ai có thể tiếp nhận chí tôn pháp sư gánh nặng, cái này cái kia chứ ai? Tôn giả phụ trọng tiến lên, là bởi vì không thể tiếp nhận người kế nhiệm của hắn. Hắn không thể không đánh vỡ quy tắc đi tiếp diễn tuổi thọ. Thẳng đến xuất hiện một cái hợp cách người kế nhiệm, có thể để hắn đem gánh nặng tháo xuống. Dĩ giờ nghe vậy lau lau nước mắt, trầm mặc một chút, sau đó nhìn Hoắc Vũ Hạo nói, vậy ý của ngươi là hắn hiện tại tìm được hợp cách người kế nhiệm? Là ai? Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Trông thấy Dĩ giờ cuối cùng tới điểm tinh thần, Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói, hiện tại Ca Si Lát cùng những cái kia các đoạn lạc giả còn đang tấn công thánh điện, chúng ta nhất định cần lập tức hành động. Tốt a. Dĩ giờ bất đắc dĩ thở dài, miễn cưỡng lên tinh thần cùng Hoắc Vũ Hạo thẳng đến thánh điện thông đạo. Theo sau, hình ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ hoán đổi. Hai vị đại sư cấp pháp sư liên thủ, một người khống chế lôi điện, một người huy sái thánh diễm, lại thêm cái khác pháp sư cố gắng, rất nhanh liền đem còn lại đoạn lạc pháp sư tiêu diệt không sai biệt lắm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tại dọn dẹp xong một cái thánh điện, chuẩn bị lao tới cái khác bị tiến công tiết điểm thánh điện thời điểm, một đạo tựa như không tiếng động gào thét truyền khắp toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, rất nhiều pháp sư đều ngây dại, lão pháp sư Dị Dở thân hình một trận lung lay, suýt nữa đứng không vững, chiều không gian pháp trận phòng ngự bị phá. Hạng Diệu đại sư mở ra điểm tựa thánh điện tinh đồ nhìn một chút, trầm giọng nói, là hạch tâm thánh điện xảy ra vấn đề. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, hiện tại hắc ám chiều không gian ăn mòn nghiêm trọng nhất không phải hạch tâm thánh điện, mà là tại Đấu La Tinh thánh điện. Nếu như mặc kệ phát triển, e rằng đột mạng mù chẳng mấy chốc sẽ thật đột phá vào tới. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói, ta lập tức chạy tới, chúng ta chia binh hai đường, đến có người về hạch tâm thánh điện, nhìn một chút nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lời còn chưa dứt, một đoàn người nhanh chóng hành động. Mà khi Hoắc Vũ Hạo cùng Dị Dở mang theo một nhóm pháp sư đi tới Đấu La Tinh thánh điện, liền phát hiện nơi này thánh điện đã bị công phá, chỉ còn dư lại phá toái gạch đá cùng tàn cốt phế tích. Hơi nhắm mắt nhận biết một phen, Dị Dở mở ra lôi điện lập loè hai mắt, nộ khí hiển nhiên đã đến mát chỉ số, tại cái hướng kia, đi. Vòng xoáy không gian. Đầu chọc lao pháp sư dùng ra không giống với bình thường chiều không gian chi môn truyền tống pháp thuật, nháy mắt một cô ảo thuật lam quang lập loè, mang theo mọi người thân ảnh biến mất. Hình ảnh hoán đổi, to lớn Sử Lai Khắc thành hiện lên. Mà giờ khắc này, tòa này xoay quanh Sử Lai Khắc học viện kiến tạo mà thành đại lục thứ nhất thành, đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi đều là kêu khóc cùng thét lên. Duy độ ma thần bắt đầu nó thị yến. Hắc ám chiều không gian sầm lớn, dù cho còn vẹn vẹn chỉ là cực kỳ nhỏ tiếp xúc, sinh ra chấn động cũng để cho toàn bộ thành thị tại trong khoảnh khắc hóa thành phế tích, mà Ca Si Lát thì mang theo còn sót lại 5-6 cái tùy tùng, đứng ở trong một vùng phế tích, ánh mắt cuồng nhiệt ngước nhìn sầm lớn mà đến hắc ám chiều không gian một góc. Lúc này, hắn nửa người dưới đã hoàn toàn mất đi nhân hình, mà là một đoàn nhúc nhích hắc ám xúc tu, liền trên mặt vành mắt đen đều khuyết đại ra rất nhiều, gần như đem trọn khuôn mặt đều bao trùm. Hiển nhiên là tại bị Hoắc Vũ Hạo một phát kiếm khí chém ngang lưng phía sau, dùng không ít hắc ám chiều không gian lực lượng mới bảo trụ mạng nhỏ sinh ra nửa người dưới, cũng bởi vậy bị hắc ám chiều không gian ăn mòn đến nghiêm trọng hơn. Biết bao mỹ diệu thế giới a, siêu việt thời gian, siêu việt tử vong. Ca Si Lát nhìn phá toái bầu trời cùng trống rỗng bên trong lan tràn đi ra hắc ám chiều không gian xúc tu, từ đáy lòng than thở. Sử Lai Khắc thành bên trong tồn tại không ít cường giả, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy có từng đạo tản mát ra cường hãn khí tức thân ảnh phóng lên tận trời, muốn công kích cái kia dị biến căn nguyên. Nhưng cuối cùng, những thân ảnh kia không phải bị hắc ám chiều không gian xúc tu bắt được, liền là tốn công vô ích rơi xuống, hoàn toàn không cách nào lay động cái kia đang núp nhích mở rộng hắc ám lĩnh vực. Nhìn xem những cái kia phản kháng vô vị, Ca Si Lát mặt mang khiêu khích, cũng không ngăn cản, tựa như tại thưởng thức châu chấu đá xe chuyện cười. Sau một khắc, một đạo xanh thảm ảo thuật ánh sáng hiện lên, Hoắc Vũ Hạo cùng Dị Dở cùng một nhóm thủ hộ các pháp sư thân ảnh nổi lên. Mặc dù đã rất nát, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn là trước tiên nhận ra cái kia biến thành một vùng phế tích Sử Lai Khắc học viện, trong mắt dâng lên nộ hỏa. Mà Dị Dở cùng cái khác các pháp sư nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia rung động ầm ầm bầu trời vết nước, cùng vết nước bên trong đã xâm lấn tới hắc ám chiều không gian xúc tu, phản phất bị một chậu nước lạnh phủ đầu đổ xuống, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lão pháp sư trong mắt quang biến mất, nguyên bản tràn lòng nộ khí cũng chỉ hóa thành một tiếng mệt mỏi than vãn, đoạt mạng ngủ đã đi vào. Chúng ta tới đã quá muộn. Chương 55, nghịch chuyển thời gian vĩ lực. Người chết tô sinh. Phế tích tái tạo. Chương 55, nghịch chuyển thời gian vĩ lực. Người chết tô sinh. Phế tích tái tạo. Nghe lấy Dị Dở ủ dụ âm thanh, Hoắc Vũ Hạo lại không có ý tứ buông tha, mà là trước tiên bày ra thi pháp tư thế. Hai tay của hắn ngón giữa ngón trỏ đối lập, sau đó hai bên đan xen, trước ngực EIEO hạ gệ mổ tổ theo đó mở ra, thuộc về thời gian quang huy lập lòe đi ra. Ánh sáng màu lục lưu chuyển, kèm theo thi pháp thủ thế, tại trên cánh tay Hoắc Vũ Hạo trồng lên một cái từ tỉ mỉ phù văn ngưng kết mà thành thời gian pháp hoàn. Khoảng cách cũng không xa, Ca Si Lát lập tức chú ý tới một điểm này, biến sắc mang theo tùy tùng lao đến, trong tay cũng xuất hiện một cái thư nguyên mâu, vung tay liền ném hướng Hoắc Vũ Hạo, đồng thời mượn hắc ám chiều không gian lực lượng phát động đại địa, quấy nhiễu thăng bằng của hắn. Nhưng mà, ngay tại thứ nguyên mâu đến trước người Hoắc Vũ Hạo, gần đâm vào cặp kia lập lòe linh mâu bên trong lúc, một loại to lớn không tiếng động lực lượng khuyết tán ra tới, vạn vật tại đột nhiên bị bất động. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trầm tĩnh như nước, cánh tay chậm chậm chuyển động, thời gian bắt đầu chạy ngược. Nửa trong suốt thứ nguyên mô bay ngược trở về trong tay Casillas, quay lại địa lần nữa quý vị, bọn hắn chạy về phía Hoắc Vũ Hạo thân ảnh cũng dùng một loại quỷ xúc tư thế phi tốc lui lại. Hóa thành phế tích Sử Lai Khắc học viện, thậm chí toàn bộ Sử Lai Khắc thành cùng càng xa khu vực đều phát ra ầm ầm băng lên. Phản phất đang sống. Phá toái gạch đá hóa thành hoàn chỉnh, sụp đổ kiến trúc bắt đầu gây dựng lại, chết đi người chết khởi động lại tim đập. Hoắc Vũ Hạo quay qua cánh tay, trong tay pháp trận màu xanh lá ngắm bên cạnh dị dở cùng sau lưng cái khác các pháp sư vừa chiếu. Lập tức một đám người giống như bị kinh phong một loại, tại chỗ mang theo tàn ảnh run rẩy mấy lần, tiếp đó theo thời gian chạy ngược ảnh hưởng bên trong thoát ly đi ra. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, đã bị thời gian chạy ngược hồi tưởng đến nhìn trời cười ngớ ngẩn trạng thái Casillas, cùng đám tùy tùng của hắn cũng ở trên bầu trời hắc ám duy độ lực lượng ảnh hưởng xuống tránh thoát thời gian chạy ngược ảnh hưởng. Ha ha, Hoắc Vũ Hạo, Hoắc đại sư, ta liền biết ngươi sẽ đến. Casillas phát ra tiếng cười âm lãnh, không có lại vội vã phát động công kích, giống như bùn đen xúc tu làm người ta sợ hãi vòi tại mặt đất lưu lại từng đạo ăn mòn dấu tích, chậm rãi hướng Hoắc Vũ Hạo tới gần. Ta cố ý tại quê hương của ngươi, tại ngươi chờ qua học viện mở ra nghi thức một vòng cuối cùng, chính là vì để ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi chú ý hết thảy là như thế nào bị phá hủy. Khi thời gian chạy ngược tạo thành quán tính, Hoắc Vũ Hạo không cần lại duy trì thi pháp tư thế, hắn buông xuống hai tay, xung quanh hết thảy vẫn tại không ngừng khôi phục bên trong. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hỏi, ngươi làm gì như vậy nhằm vào ta? Ta loại trừ chém ngươi một kiếm bên ngoài, cũng không đối ngươi làm cái gì a? Ngươi cũng biết ngươi chém ta một kiếm. Casillas cười lạnh nói, tất nhiên, cái kia không trọng yếu, trọng yếu là ngươi dựa vào cái gì thu được cản xì ẻn văn coi trọng. Eeeh, hạ gậy mô tổ, ngươi mò đến, ta lại mò không được. Hắn cá nhân tàng thư, ngươi tùy tiện nhìn, ta nhìn không được. Dựa vào cái gì hắn như giống như phòng tặc để phòng ta, lại nguyện ý đem cái gì đều cho ngươi. Tại hỏi vì sao Vũ Hạo bị coi trọng phía trước, ngươi cái kia hỏi trước một chút tư tưởng của mình cùng dục vọng xứng hay không? Lão pháp sư dị giờ lúc này hai mắt lóe lên địa quang, gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về Casillas vào tới. Đi theo Hoắc Vũ Hạo cùng dị giờ cùng đi đến cái khác các pháp sư cũng nhộn nhịp vào tới, trong tay sáng lên khác biệt ma pháp quang sáng chói, cùng Casillas mấy tên thủ hạ chiến thành một đoàn. Lôi bạo cùng ảo thuật quang huy tại mảnh này không ngừng thụt lùi thời không bên trong lập lòe, đem hắc ám lực lượng xé nát. Lão pháp sư dị giờ nộ khí tăng mạnh, từng cái pháp thuật phi tốc rời tay, động tác nhanh cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Một lần để chiều sâu hắc ám ăn mòn dưới trạng thái Casillas đều có chút chật vật. Người khác chiến đấu đều không tự chủ rời xa bọn hắn chỗ tồn tại chiến trường, mà Hoắc Vũ Hạo bản thân thì cất bước hướng về phía trước, chờ đúng thời cơ, một phát gã là cực chi hoàn rời tay bay vụt, như là bù mẹ dạng đồng dạng tại mấy cái đoạn lạc pháp sư trên mình bắn ra. Sau một khắc, đang cùng thánh điện các pháp sư giao chiến mấy cái đoạn lạc pháp sư động tác cùng nhau dừng lại, mà sau nao túi thoát ly cái cổ tự do bay lượn. Tới cái này, còn sống chỉ còn giữ lại Casillas cái này cái cuối cùng đoạn lạc giả. Hoắc Vũ Hạo hai tay kết ra phát ấn, mang theo cường đại tịnh hóa chi lực bị nở hóa và tung hướng về phía trước quét ngang mà qua, để trong chiến đấu Casillas toàn thân hắc khí đại mạo, trong tay pháp thuật đều không ổn định tán loạn ra. Tiếp đó hắn liền bị pháp thuật súng máy đồng dạng dị giờ điện đến toàn thân run rẩy, tiếp đó bị vây ở ảo thuật quang huy tạo thành trong lao tù. Từng đầu năng lượng roi theo trong lao tù diễn sinh ra tới, trói buộc tại Casillas trên mình, đem cả người hắn đều áp đảo dưới đất, gương mặt dán vào lạnh giá mặt đất, triệt để mất đi sức phản kháng. Đến một bước này, dị giờ như cũ chưa hết giận, trong tay hiện ra vịt cạn nhì màu vàng thần thánh chi kiếm, liền muốn tiến lên đem nó trực tiếp chém đầu. Nhưng Casillas tại kêu lên một tiếng đau đớn phía sau, khoe miệng lại câu lên, xoạt hì hục lên tiếng bật cười. Ngươi đang cười cái gì? Ngươi rõ ràng còn có mặt mũi cười. Dị giờ nổi giận phừng phừng, buộc Casillas năng lượng roi tùy tâm mà động, dòng điện hiện lên, để nó toàn thân run rẩy toát ra khói trắng. Ta tại cười các ngươi. Chỉ đột. Casillas đau toát miệng, lại như cũ không che giấu được trong mắt hắn ý trào phúng. Một phần ba điểm tựa thánh điện bị phá hủy, hạch tâm thánh điện trong pháp trận khu đều bị ta an bài cờ dẻo phá hoại. Đột mạng ngủ đã đi vào, các ngươi cho là đem thời gian thúc đến hắn trước khi đi vào liền vạn sự thuận lợi ư? Đi báo tin cờ dẻo là ngươi người. Sắc mặt dị giờ khó coi. Casillas nghe răng trợn mắt cười nói, đúng, là chúng ta cố tình phối hợp hắn điều đi hạch tâm trong thánh điện người, để cho hắn có cơ hội phá hoại trong pháp trận khu, các ngươi đều trúng kế. Nghe lấy dị giờ cùng Casillas ở giữa đối thoại, Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng, chỉ là nhíu mày nhìn xem trên bầu trời đạo kia hắc ám chiều không gian xâm lấn vết nước. Đừng xem, không có ích lợi gì, Hoắc đại sư. Casillas một bên khuôn mặt ma sát mặt đất, con mắt nhìn qua trông thấy Hoắc Vũ Hạo tư thế, vẫn là phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Hắc ám chiều không gian là siêu việt thời gian tồn tại, ngươi không phải nhìn qua quyển sách kia à? Có lẽ còn nhớ mới đúng. Coi như ngươi dùng EIEO hạ gậy mổ tổ nghịch chuyển thời gian, để tất cả bị phá hư thánh điện khôi phục hoàn hảo, hắc ám chiều không gian xúc tu cũng như cũ sẽ lưu tại cái vũ trụ này. Đã bị nó ăn mòn bạn vật sẽ không khôi phục hoàn hảo. Đã bị nó thôn phệ sinh linh càng không khả năng phục sinh. Casillas cười đắc ý nói, theo chủ ta cùng hắc ám chiều không gian đi vào một khắc kia trở đi, cái vũ trụ này bị thôn phệ cũng đã là chú định sự tình, kết quả đã chú định, không có khả năng bị thay đổi. Các ngươi thua. Dĩ giờ sầm mặt lại cắn răng, lại thông qua năng lượng roi cho Casillas tới một đợt cường độ cao điện liệu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo hỏi, tiếp xuống nên làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nhìn kỹ hắn nói. Chương 56, Hoắc Vũ Hạo, lọt mặt ngủ, ta là tới bản điều kiện chương 56, Hoắc Vũ Hạo, lọt mặt ngủ. Ta là tới bản điều kiện thời gian chạy ngược pháp thuật kéo dài có hiệu lực, rất nhanh, tàn tạo phế tích lần nữa hóa thành hoàn chỉnh thành thị, trên đường xuất hiện người đi đường, bị phá hư hết thảy cơ hồ đều khôi phục nguyên trạng. Nhưng mà, chỉ duy nhất trong bầu trời cái kia quỷ dị ngọ nghệ hắc ám chiều không gian vết nứt cũng không biến mất, thậm chí chưa từng thu nhỏ. Dù cho thời gian còn tại không ngừng chảy ngược, nhưng trên bầu trời vết nước tựa như một cái thối giữa vết sẹo, mặc dù không có tiếp tục quyết trường, nhưng như giỏi trong xương vô pháp trừ tận gốc. Liên cùng Casillas nói đồng dạng, nó không nhận thời gian chảy ngược ảnh hưởng. Than vãn một tiếng, trong tay Hoắc Vũ Hạo lục quang lóe lên, đem chảy ngược thời gian đình chỉ. Nhưng mà, cái kia đang sợ thế giới vết sẹo như cũ tại chậm chậm lúc đích, phát ra kỳ quỷ âm thanh, trong đó những cái kia quỷ dị vật chất cùng huyễn mục còn sáng như cũ tại lấp lóe. Không cần kháng cự, Casillas chợt vật ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, phát ra ác độc cười thê thê, chủ ta cùng Hắc Ám Triều không gian thắng lợi đã không có khả năng bị ngăn cản, sự chống cự của các ngươi nhất định là phí công. Buông xuống các ngươi cố chấp à, Hoắc đại sư, Ản Sĩ Ẩn Văn đã từng chống lại chủ ta rất dài tuế nguyệt, nếu như ngươi xem như Ản Sĩ Ẩn Văn người thừa kế, có khả năng đầu nhập chủ ta trong lòng, ta muốn, chủ ta nhất định sẽ rất vui vẻ, tiếp đó hào phóng ban cho ngươi vĩnh hằng. Y miệng. Dĩ giờ trở tay liền là một cái quả cầu sét đặt tại Casillas trên mình, cả giận nói, ngươi cho rằng ai cũng cùng các ngươi những tên điên này giống nhau sao? Hoắc Vũ Hạo liếc qua gào thảm Casillas, quay đầu nhìn về trong bầu trời cái kia không ngừng nhúc nhích vết nứt, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Siêu việt thời gian, siêu việt tử vong, siêu việt thời gian. Một mảnh bất động thời không bên trong, Hoắc Vũ Hạo nhìn lên bầu trời bên trên cái kia tràn ngập hắc ám cùng quỷ dị khí tức vết nứt, linh mô bên trong một chút linh quang càng ngày càng sáng. Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực EIEO hạ gệ mộ tổ, lại quay đầu nhìn một chút khôi phục hoàn hảo sử lai khắc học viện, sau đó trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, hai tay mở ra, sau lưng màu đỏ ma pháp áo choàng bay phất phới. Vũ Hạo, tiếp xuống chúng ta cái kia thế nào? Cho Casillas một phát điện liệu phía sau, dị giờ quay đầu lại, trong mắt mang theo bàng hoàng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Kết quả một câu chưa nói xong, liền trơ mắt nhìn sau lưng Hoắc Vũ Hạo áo choàng chấn động, cũng không quay đầu lại hướng về bầu trời vết nước bay đi, cũng không chút do dự vượt qua giới hạn tiến vào hắc ám chiều không gian. Ha 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 ha. Nhìn thấy a, hắn bứt bỏ cái thế giới này, đầu nhập chủ ta trong lòng. Toàn thân cháy đen Casillas lộ ra hai hàm răng trắng, ha ha cùng thiếu, đầu hàng đi. Trong các ngươi người mạnh nhất đều đã nhận thua. Ản Sĩ Ẩn Văn tuyển chọn đời sau chí tôn pháp sư đều đã thần phục, các ngươi còn tại kiên trì cái gì đây? Dĩ giờ ngây người tại chỗ, đối Casillas kêu gào mắt điếc tai ngơ, sương sờ nhìn xem Hoắc Vũ Hạo biến mất phương hướng, trong mắt chứa đầy nước mắt. Còn lại thánh điện pháp sư cũng tất cả đều hồn bay phách lạc, một mặt bị phản bội thống khổ cùng vô lực vãn hồi tuyệt vọng. Ngoài giới, thật không dễ dàng mới tiếp nhở Ản Sĩ Ẩn Văn tử vong các khán giả, lần này là thật giống như nước đá xối đầu. Phía trước trông thấy trong màn trời Ản Sĩ Ẩn Văn chết đi, cũng lựa chọn Hoắc Vũ Hạo xem như người thừa kế kế tiếp, các khán giả trong lòng mặc dù có chút nặng nề cùng bi thương tâm tình, nhưng còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Rất nhiều người đều cầu nguyện, cũng chờ mong lấy tiếp nhận Ản Sĩ Ẩn Văn trên vai gánh nặng Hoắc Vũ Hạo có thể làm được càng tốt, phát huy ra chính mình kiên cường tinh thần, trở thành vị kế tiếp vĩ đại chí tôn pháp sư, vũ trụ thủ hộ giả. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, cái kia bị Hoắc Vũ Hạo một phát thần thánh kiếm khí chém ngang lưng đọa lạc pháp sư thủ lĩnh Casillas dĩ nhiên không chết. Ngược lại thừa dịp Ản Sĩ Ẩn Văn tử vong mọi người tưởng niệm đoạn này thời cơ, dẫn dắt bộ hạ đọa lạc các pháp sư đánh bất ngờ rất nhiều điểm tựa thánh điện. Sau đó, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo dăm ba câu lần nữa để lao pháp sư dị giờ hăng hái ý chí chiến đấu, cùng cái khác thủ hộ các pháp sư nhanh chóng tiêu diệt các nơi đọa lạc pháp sư, các khán giả trong lòng đã trải qua bắt đầu chờ mong hắn chân chính kế thừa chí tôn pháp sư vị trí sau chẳng diện. Cuối cùng đây chính là đấu La Tinh đi ra khí vận chi tử. Các khán giả cũng sẽ cùng có vinh yên. Kết quả mọi người mới bắt đầu miễn tưởng, tin dữ liền tới, hạch tâm thánh điện xảy ra vấn đề, chiều không gian pháp trận phòng ngự vỡ tan, hắc ám lực lượng xâm lấn điểm còn chọn tại đấu La Tinh. Mỗi một cái đều là để người hít thở không thông tin tức xấu. Khi nhìn thấy trong màn trời sử lai khắc thành hóa thành phế tích, bầu trời vỡ tan ra miệng lớn, hắc ám chiều không gian lộ ra giữ tận diện mục thời điểm, rất nhiều khán giả tim đập đều muốn ngưng. Lúc kia, mọi người trong lòng hy vọng duy nhất liền là Hoắc Vũ Hạo trước ngực EIEO hạ gệ mộ tổ, chờ mong lấy thời gian pháp thuật có thể vãn hồi bi kịch. Kết quả, chạy tới dị giờ cùng Hoắc Vũ Hạo chính xác đánh bại Casillas dẫn dắt cuối cùng một nhóm đọa lạc pháp sư, thời gian pháp thuật cũng xác thực có thể để thời gian chạy ngược. Thế nhưng, nghe lấy Casillas nói hắc ám chiều không gian siêu việt thời gian siêu việt tử vong, lại trông thấy bầu trời vết nứt bên trong hắc ám chiều không gian xúc tu, tại thời gian đình chỉ trạng thái đều không bị ảnh hưởng hình ảnh. Một loại lớn lao sợ hãi cùng vô lực bao phủ tất cả người. Cho đến lúc này, đấu La đại lục bên trên các khán giả mới chân chính ý thức được hắc ám chiều không gian đáng sợ, cùng duy độ ma thần hàm kim lượng. Ngẫm lại ngày trước Cạn Sĩ Ẩn Văn liền là tại loại này kinh khủng tồn tại tiến công dưới lần lượt bảo vệ vũ trụ an nguy, cảm kích cùng lòng kính trọng tự nhiên sinh ra. Thế nhưng, trong màn trời phát hình đều là tương lai, cho dù có lần này màn trời sớm dự cảnh, để thánh điện giải quyết đọa lạc pháp sư cùng hắc ám chiều không gian nguy cơ. Đợi đến Ản Sĩ Ẩn Văn mấy năm sau tạ thế, người kế nhiệm lại có thể không ứng phó đến cái khác nguy hiểm. Trong hiện thực Hoắc Vũ Hạo lại có thể không nhanh chóng trưởng thành đến đủ để tiếp nhận trách nhiệm tình trạng. Những cái này đều để mọi người trong lòng chịu nặng, phảng phất đè ép một khối đá lớn. Mà ngay tại các khán giả còn vì tương lai mà lo lắng thời điểm, liền trông thấy trong màn trời Hoắc Vũ Hạo tựa như là bị Casillas mấy câu nói thuyết phục. Dĩ nhiên bỏ xuống gì giờ cùng một nhóm thánh điện pháp sư, chủ động bay vào hắc ám chiều không gian bên trong. Lần này nhưng để khán giả vỡ tổ. Tất cả mọi người không có dự liệu được như vậy cái nổ tung nội dung chuyện. Phía trước Hoắc Vũ Hạo biểu hiện một mực cực kỳ kiên định cũng rất hiền lành, thế nhưng tại loại này đã chú định thất bại dưới tình huống, chủ động bay vào hắc ám chiều không gian, cũng không thể là làm đối kháng đột mạo mụ a. Nào có rời khỏi chính mình địa bàn, tiến vào đối phương sân nhà nên chiến. Chẳng lẽ Hoắc Vũ Hạo thật là trông thấy đã không có vãn hồi hy vọng, cho nên dứt khoát nằm thẳng đầu hàng. Vô số người xem tim nhảy tới cổ, tập trung tinh thần nhìn về phía màn trời. Sợ chính mình tinh cầu khí vận chi tử tại dưới vạn chúng chú mục kéo một đồng lớn. Hình ảnh hoán đổi. Tiến vào hắc ám chiều không gian, Hoắc Vũ Hạo quét mắt trong hắc ám đủ loại kỳ quỷ hoa mỹ trụ tượng chi cảnh, sau đó tại một chỗ giáp danh tĩnh mịch tiểu hành tinh bên trên dừng lại. Thò tay làm trên cánh tay mình tăng lên một đạo phức tạp màu xanh lục pháp hoàn phía sau, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu hướng về hắc ám chiều không gian chỗ sâu đi sâu. Một lát sau, hắn tại một chỗ bị hủ hóa tiểu hành tinh bên trên dừng lại, nhìn một chút trên cánh tay tựa như hàm vĩ xà chậm chậm chuyển động pháp hoàn, tiếp đó hướng về cái kia thâm thúy nhất hắc ám lớn tiếng mở miệng, "Đoạt mạng mù, ta là tới bản điều kiện." Chương 57, Ma thần cơn giận. Hoắc Vũ Hạo quyết tử ý chí. Chương 57, Ma thần cơn giận. Hoắc Vũ Hạo quyết tử ý chí. Kèm theo Hoắc Vũ Hạo la lên, hắn chỗ tồn tại tiểu hành tinh phụ cận không gian bắt đầu vặn mèo, vô số chiều không gian năng lượng hội tụ, cuối cùng hóa thành một trường to lớn mà chịu tượng loại người hình khuôn mặt. "Đoạt mạng mù, ta là tới bản điều kiện." Hoắc Vũ Hạo lại lặp lại một lần. Đoạt mạng mù cái kia thất thải biến ảo thâm thúy to lớn hai mắt nhìn xuống Hoắc Vũ Hạo, lộ ra lạnh nhạt cùng ngạo nghễ, to lớn miệng khép mở ở giữa phát ra chấn động không gian tiếng sấm nổ, "Ngươi là đi tìm cái chết. Thế giới của ngươi đã là ta." Tựa như tất cả thế giới đồng dạng. Tiếng nói vừa ra, khinh thường tại nói nhảm đọt mạ mù điều động hắc ám chiều không gian bên trong vật chất cùng năng lượng, hướng Hoắc Vũ Hạo phát động công kích. Đủ loại năng lượng trùng sáng, hắc ám ăn mòn, thậm chí dưới chân trên mặt đất đều bạo khởi gai đất, toàn bộ phương vị dày đặc công kích căn bản không có cho Hoắc Vũ Hạo lưu lại bất luận cái gì né tránh xê dịch không gian. Hoắc Vũ Hạo cho chính mình trồng lên một cái không góc chết phòng hộ xệ dạ phiền chi thuẫn, sau đó thi triển cần hình dạng, mấy chục đạo thân ảnh giống nhau như lúc từ trên người hắn bay ra. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh bay lên trời. Dây đặc pháp thuật quang huy theo mỗi một cái Hoắc Vũ Hạo trên mình sáng lên, đối kháng bốn phương tám hướng đột kích công kích. Uy nở hoa tùng, bố sạt lôi, vịt cani thần thánh liệt diễm, từng cái cường đại pháp thuật như là không muốn tiền đồng dạng huy sái ra ngoài, không những triệt tiêu đủ loại tiến công, hơn nữa còn có không ít nhắm chuẩn đọt mạng mù mặt to đánh tới. Hình như không nghĩ tới con kiến hôi tiểu pháp sư còn có thể phản kháng, đọt mạng mù tại chưa kịp phản ứng dưới tình huống, bị mấy đạo cường hãn pháp thuật dán một mặt. Trong lúc nhất thời, đọt mạng mù đều sửng sốt một chút, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, lập tức giận tím mặt, ta bị ngăn tại cái này nên chết bình chướng bên ngoài một bản năm, còn bị ản si ẻn văn ăn cắp lực lượng. Bây giờ, ngươi dám xông vào lãnh địa của ta, còn hướng ta phát động công kích. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Đọt mạng mù phát ra gầm thét, năng lượng tạo thành gương mặt khổng lồ bên trên vô hạn hắc ám chi lực hiện lên, đem đủ loại pháp thuật quang huy dập tắt, theo sau mở cái miệng rộng, ngắm Hoắc Vũ Hạo phun ra một đạo cuồng bạo cổ sáng màu tím đen. Mấy chục cái bên trong Hoắc Vũ Hạo ở vào cổ sáng phạm vi công kích một nửa liên thủ chống lên phạm vi lớn xệ dạ phiền chi thuẫn, mà còn lại một nửa thì kèm theo lập lòe màu đỏ vàng hỏa hoàn, theo biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại đọt mạng mù trường kia chịu tượng gương mặt khổng lồ đỉnh. Nháy mắt sau đó, dây đặc màu đỏ vàng tiềm điện theo nhiều trong tay Hoắc Vũ Hạo phong thích, cơ hồ dán mặt khoảng cách đánh vào trên mặt của đọt mạng mù. Phía trước bị mấy đạo pháp thuật dán mặt, chỉ là tổn hại một chút mặt mũi lại không có chân chính bị tổn thương đọt mạng mù mặt to. Tại hơn 10 đạo bổ sạt lôi công kích đến ầm vang bạo tạc, toàn bộ đỉnh đầu tính cả một bên mắt đều bị vỡ nát. Đọt mạng mù nửa gương mặt bị nổ nát vụn, trong miệng thốt ra quang trụ màu tím cũng bị bức bách kết thúc, nhưng chiến đấu cũng không bởi vậy kết thúc. Vô số năng lượng cùng vật chất hội tụ hướng đọt mạng mù trường tiêu tàn tạ gương mặt khổng lồ, chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian liền đem nó trọn vẹn tu bổ lại. Người chết đi cho ta. Sâu bỏ. Đọt mạng mù phát ra phẫn nộ gào thét, tiếp đó chân chính động lên. Nó gương mặt khổng lồ kéo về phía sau duỗi, lộ ra vô cùng to lớn thân thể, hoàn toàn do hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng tạo dựng mà thành cự thủ mạnh mẽ chụp xuống. Đọt mạng mù một cánh tay đều so với sơn mạch càng to lớn, che khuất bầu trời cự trưởng oanh kích cơ hồ nháy mắt liền đánh nát Hoắc Vũ Hạo tất cả phân thân, liền mười mấy Hoắc Vũ Hạo liên thủ chống lên cường đại pháp thuật hộ thuẫn cũng bị một kích đánh nát, không thể ngăn cản mảy may. Một trường sau đó, hết thể đều biến mất. Hoắc Vũ Hạo cùng dưới chân hắn khỏa kia tiểu hành tinh một chỗ, bị cuồng bạo hắc ám chiều không gian lực lượng hóa thành hư vô, liền tồn tại đều bị triệt để xóa đi. Nhưng ngay tại Hoắc Vũ Hạo chết đi sau một khắc, hết thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu chạy ngược tiết lập lại, về tới Hoắc Vũ Hạo vì mình cánh tay tạo nên thời gian pháp hoàn thời điểm. Túi đầu nhìn một chút trên cánh tay chậm chậm chuyển động màu xanh lục pháp hoàn, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lớn tiếng nói, "Đoạt mạng mù, ta là tới bàn điều kiện." Giống như phía trước, đoạt mạng mù to lớn khuôn mặt theo một vùng tăm tối cùng trong hư vô ngưng tụ ra, hờ hững nhìn chăm chú lên Hoắc Vũ Hạo, phát ra tử vong tuyên bố, "Ngươi là đi tìm cái chết. Thế giới của ngươi đã là ta." Một câu nói đến đây, đoạt mạng mù đột nhiên sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? "Ảo giác ư?" Tiểu hành tinh bên trên Hoắc Vũ Hạo cười lên, "Là thật. Rất tốt." Đoạt mạng mù không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu phát động công kích. Một trận giao phong ngắn ngủi phía sau, Hoắc Vũ Hạo tính cả trên mình pháp thuật hộ thuẫn một chỗ bị một đạo quang trụ màu tím hóa thành cho tàn. Sau đó thời gian đảo ngược thiết lập lại, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Túi đầu nhìn một chút trên cánh tay hàm vĩ xà pháp hoàn, Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng la lên, triệu hoán ra đọt mạng mù, "Đọt mạng mù, ta là tới bàn điều kiện. Ngươi là đi tìm cái chết. Đây là có chuyện gì?" Lần này đọt mạng mù nửa câu cũng còn chưa nói xong liền phản ứng lại. Hoắc Vũ Hạo nâng lên xoay tròn lấy thời gian pháp hoàn cánh tay, lớn tiếng nói, "Tựa như ngươi cho Casilat thế giới của ngươi lực lượng đồng dạng, ta cũng theo thế giới của ta mang đến một phần lực lượng. Ta mang tới là thời gian, vô hạn tuần hoàn thời gian." Đọt mạng mù âm thanh trầm thấp mà bạo ngược, muốn dựa vào lấy thời gian tuần hoàn tới đánh bại ta. Ngu xuẩn. Bắt đầu nổi giận, đọt mạng mù không còn cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành công thủ trò chơi, mà là vận chuyển lên hắc ám chiều không gian lực lượng vặn bèo không gian. sai chỗ không gian chỉ là một cái chớp mắt liền đem không có làm ra bất luận cái gì chống cự Hoắc Vũ Hạo nghiền nát thành huyết vụ. Nhưng mà, hết thể lại lần nữa thiết lập lại. Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn trên cổ tay pháp hoàn, ngẩng đầu một cái liền phát hiện Đọt Mạc Mù đã xuất hiện, liền lớn tiếng nói, "Đọt Mạc Mù, ta là tới bàn điều kiện." Đọt Mạc Mù cười lạnh một tiếng, "Không cần vọng tưởng có thể tại tuần hoàn trong thời gian đánh bại ta, ngươi không có hy vọng." Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo yên lặng mà nói, "Ta không nghĩ qua đánh bại ngươi, ta chỉ muốn vây khốn ngươi mà thôi." "Vây khốn ta?" Buồn cười. Đọt Mạc Mù trong tiếng giống giận dữ, Hoắc Vũ Hạo nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, sau đó thời gian tuần hoàn thiết lập lại. "Đọt Mạc Mù, ta là tới bàn điều kiện." Đọt Mạc Mù trầm mặc chốc lát, sau đó nói, "Ngươi không có khả năng một mực làm như vậy." Hoắc Vũ Hạo yên lặng mà nói, "Trên thực tế, ta có thể. Hiện tại ta ngay tại làm như thế." Hắn chỉ Đọt Mạc Mù, vừa chỉ chính mình, buông tay nói, "Ngươi cùng ta, vây ở cái này không ngừng tuần hoàn thời gian bên trong, thẳng đến vĩnh viễn." Đọt Mạc Mù cả giận nói, "Vậy ngươi vẫn lĩnh hội tử vong thống khổ a? Ta đem để ngươi lĩnh hội cái gì là địa ngục?" "Thật sao? Nhưng mà ta trong vũ trụ, tất cả mọi người có thể sinh tồn." Hoắc Vũ Hạo không hề bị lay động. "Nhưng ngươi lại muốn một mực tại trong thống khổ luân hồi. Là ngươi căn bản kẻ không có biết, có giá trị a?" Đọt Mạc Mù chất vấn. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy túi đầu trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, "Kỳ thực nhân sinh của ta cực kỳ thất bại, xem như nhi tử không thể bảo vệ cẩn thận mẫu thân, xem như học sinh không thể bảo vệ cẩn thận học viện, xem như pháp sư không thể bảo vệ cẩn thận thánh điện. Nhưng bây giờ ta chí ít có cơ hội thủ hộ cái vũ trụ này, lần này ta sẽ không tiếp tục thất bại, ta có thể cùng ngươi một mực hao tổn xuống dưới, thẳng đến thời gian cuối cùng." Chương 58, Hoắc Vũ Hạo. "Ta muốn giết ngươi 1000 lần." "Cũng chưa đủ." Chương 58, Hoắc Vũ Hạo. "Ta muốn giết ngươi 1000 lần." "Cũng chưa đủ." Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo cười lên, nữ điệu biến đến nhẹ nhàng, "Mà ngươi đây, bị ép trở thành ta tù phạm, còn không có cách nào tránh thoát, liền vì một cái chú định không chiếm được thế giới, có giá trị à?" "Im ngay." Đọt Mạc Mù gầm thét nhấc lên chiều không gian phong bạo. Hoắc Vũ Hạo thân ảnh nháy mắt bị cuồng bạo năng lượng xé rách thành bay ra tinh trần. Theo sau, hình ảnh bắt đầu nhanh chóng hoán đổi. Trong cơn giận dữ, Đọt Mạc Mù hóa thân tàn khốc kẻ hành hình, vô số lần dùng đủ loại tàn nhẫn phương thức đem Hoắc Vũ Hạo đánh giết. Nhưng thời gian tuần hoàn lại để Hoắc Vũ Hạo một lần lại một lần đứng ở trước mặt hắn đối nó nói, "Ta là tới bàn điều kiện." Về sau, Đọt Mạc Mù thay đổi sách lược. Hắn không còn một kích chí mạng, ngược lại dùng hắc ám xích giam cầm Hoắc Vũ Hạo, ước vạn căn năng lượng kim châm đâm xuyên linh hồn, tính toán dùng đỉnh hàng tra tấn cạy ra miệng của hắn, dừng lại tuần hoàn. "Bằng không để ngươi sống không bằng chết." Nhưng mà, coi như là duy độ ma thần cũng khó có thể ngăn cản một cái muốn tự sát ma pháp đại sư. Mà chỉ cần Hoắc Vũ Hạo chết đi, thời gian tuần hoàn liền sẽ khởi động, hết thể lại trở lại nguyên điểm. Tại thử nghiệm nhiều lần không có kết quả phía sau, Đọt Mạc Mù tại lại một lần nữa nghe được câu kia, "Ta là tới bản điều kiện" phía sau, không có lại ngay lập tức đem Hoắc Vũ Hạo giết chết, mà là phát ra bất ức gầm thét, "Sâu bỏ. Ta muốn đem ngươi chém đứt. Cắt ra. Bam. Ta muốn giết ngươi 1000 lần. Cũng chưa đủ." "A, liền không chịu nổi." Hoắc Vũ Hạo cười hì hì hỏi, "Lại nói ngươi giết ta bao nhiêu lần?" "Mỗi lần thời gian tuần hoàn ta đều không có ký ức, cũng không có gì cảm xúc." Hoắc Vũ Hạo trả lời để Đọt Mạc Mù lâm vào một trận trầm mặc. Một lát sau, nó chậm chậm mở miệng, ngữ khí có vẻ hơi mệt mỏi, "Ngươi dạng này vĩnh viễn không có khả năng thắng." "Ta biết a." Hoắc Vũ Hạo không quan trọng giang tay, "Nhưng ta có thể một mực chết, chết 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, ta chết đến lên, chỉ cần ngươi vui lòng, cái này một lần nữa trò chơi ta có thể bồi ngươi một mực chơi tiếp. Ta người này sở trường rất nhiều thứ, nhưng chỉ duy nhất không am hiểu buông tha." Đọt Mạc Mù bảo trì không được phong độ, chửi ầm lên, "Ngươi không am hiểu ngươi tất tất tất." Cùng bạo hắc ám chi lực lần nữa thôn vẻ mặt mang nụ cười Hoắc Vũ Hạo. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa tại Đọt Mạc Mù trước mặt, vị này hắc ám chiều không gian chi chủ yên lặng hồi lâu, vô lực mở miệng, "Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì?" Hoắc Vũ Hạo nâng lên hai tay, ngón giữa, ngón cái cùng ngón áp út đan sen, ngón trỏ cùng đầu ngón tay dựng thẳng lên, thánh điện cao nhất khế ước pháp ấn tại đầu ngón tay nở rộ kim quang. Tiếp đó nghiêm nghị nói, "Đình chỉ ngươi đối với chúng ta vũ trụ xâm lấn, mang theo tín đồ của ngươi rời khỏi, vĩnh viễn không trở về nữa. Làm đến những cái này, ta liền đình chỉ tuần hoàn." Sau một khắc, hình ảnh lần nữa hoán đổi về Sử Lai Khắc Thành. Một mảnh ngưng kết trên đường phố, ảo thuật lồng giam sớm đã tiêu tán. Casilat như đầu mất nước cá co quắp trên mặt đất, trên mặt lại mang theo điên cuồng cười to, "Ha ha ha. Hắc ám chiều không gian cuối cùng rồi sẽ thôn vệ toàn bộ vũ trụ." Dĩ giờ ngước nhìn bầu trời giữ tận vết nứt, đục ngầu lao lệ tại trong hốc mắt đảo quanh, bờ môi run rẩy không phát ra được một cái âm tiết. Xung quanh may mắn còn sống sót các pháp sư sắc mặt trắng bệnh, trong mắt chỉ còn dư lại đối mặt tận thế mờ mịt. Ngay tại tuyệt vọng gần nhấn chìm hết thảy lúc, Dĩ giờ đột nhiên sững sờ, trông thấy Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên lại từ cái kia tượng trưng cho hủy diệt vết nứt bên trong bay ra, mặt mang nụ cười nhẹ nhàng rơi xuống. "Ngươi đi làm cái gì?" Dĩ giờ thân sắc có chút ngốc trệ, âm thanh kẹt ở trong cổ họng, khàn khàn đến dọa người. Hoắc Vũ Hạo cười cười, "Ta đi đạt thành một cái thỏa thuận." "Thỏa thuận?" Dĩ giờ còn không phản ứng lại, trên đất Casilat đột nhiên phát ra thê lương đến biến điệu rú thảm. Trên trán hắn cái kia hắc ám ấn ký đột nhiên bộc phát ra dung nham hồng quang. Xên xệt hắc ám năng lượng như là vật sống, nháy mắt đem hắn bao khỏa ăn mòn. Làn da huyết nục cùng khung xương tại trong chớp mắt chóc từng mảng, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Casilat vặn vẹo hòa tan, cuối cùng sụp đổ thành một cái chỉ có hai mắt tiêu đốt lên hỏa diễm đỏ tươi đen tuy nhân hình ám ảnh. Ngay sau đó, Casilat biến thành hắc ảnh liền một bên giãy giụa lấy phát ra không tiếng động kêu thảm, một bên bị hắc ám chiều không gian lực lượng kéo lấy bay vào bầu trời vết nứt bên trong. "Chúc mừng ngươi, Casilat, ngươi cuối cùng đạt được ngươi tha thiết ước mơ bình sinh." Hoắc Vũ Hạo hướng về Ca Si Lát biến thành hắc ảnh khua tay nói đừng. Hoắc Vũ Hạo không lại trì hoãn, hai tay tại trước ngực kết ấn, lại lần nữa khởi động thời gian quay lại. Lần này đã thăm dò vào cái thế giới này, hắc ám chiều không gian xúc tu bắt đầu cấp tốc rút về, rất nhanh liền biến mất vô tung. Theo sau trên bầu trời vết nứt cũng tự mình lấp đầy khôi phục. Theo lấy thời gian không ngừng chạy ngược, một mảnh nhàn nhạt gợn sóng đảo qua Đấu La Tinh, hướng về càng xa tinh vực bao trùm. Những nơi đi qua, bị phá hư chiều không gian pháp trận phù văn lần nữa điểm sáng tiếp tục, phá toái không gian bích lũy ghép lại như ban đầu. Làm pháp thuật lực lượng tán đi, thời gian bắt đầu bình thường lưu chuyển, hết thảy phảng phất đều chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Sử Lai Khắc Thành bên trong, mọi người lui tới, đối đã từng phát sinh qua diệt thế hai nạn giật mình không ngờ. Cuối cùng kết thúc. Hoắc Vũ Hạo thật to nuối lòng một hơi, toàn bộ người thoáng cái lòng xuống. Đúng vậy a, kết thúc. Một bên dị giờ nói tiếp, nhưng là dùng phá hoại tự nhiên quy tắc phương thức. Tại giải quyết hắc ám chiều không gian xâm lấn đại nạn phía sau, vị này cố chấp lao pháp sư tính tình lại tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt lộ ra lạnh giá mà lại bi thương, đại giới cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến. Đó cũng là về sau sự tình, nếu như không làm như vậy, vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt, còn nói gì tự nhiên quy tắc. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Hắn chụp chụp dị giờ cứng ngắc bà bay, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Dị giờ đại sư, quy tắc có lúc là hộ thuẫn, có lúc là công siềng. Làm không có lựa chọn nào khác thời gian. Đánh vỡ nó, liền là thủ hộ nó duy nhất phương thức. Dị giờ khô gầy gương mặt co rụt lại một hồi, sắc mặt nặng nề chậm chậm lắc đầu, từng bước một lùi lại, có lẽ ngươi nói có đạo lý, nhưng ta không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Ta lùi lại từ đây thánh điện. Lão pháp sư thần sắc lạnh lùng nói, sau đó, ta sẽ dùng phương thức của mình đi thủ hộ thế. Nặng nề tiếng đánh cùng với dị giờ đông nhiên tan ra ánh mắt, vị này cố chấp lao pháp sư như cắt như gỗ khô thẳng tắp ngã xuống đất, bắn lên một nắm cho bụi, cuối cùng nửa câu tuyên ngôn còn kẹt ở trong cổ họng. Hoắc Vũ Hạo thu hồi trong tay gạch vàng pháp khí, nhìn về phía xung quanh trận mắt hốc mồm cái khác pháp sư, mỉm cười, lao nhân ra lớn tuổi, có chút cố chấp, mang về ta thật tốt thuyết phục một phen hắn đã nghĩ thông suốt. Lập tức liền có mấy cái rất có nhãn lực độc đáo pháp sư đứng ra, ba chân bốn cẳng đem hôn mê dị giờ đại sư nâng lên, mở ra chiều không gian chi môn nối đuôi nhau mà vào. Huyên náo tan hết, Hoắc Vũ Hạo một mình đứng lặng phố dài. Hắn ngẩng đầu lên, gió muộn phất qua lọn tóc, đường chân trời cuối cùng, dung kim tà dương chính giữa chậm chậm chìm vào núi xa đường nét. Hắn linh mâu chiếu ra hóng ánh khắp nơi bằng ngụ. Hôm nay ánh nắng thật ấm áp. Hắn nhẹ nhàng a ra một hơi, âm thanh tan vào gió ấm bên trong. Mà ngày mai thái dương sẽ còn như thường lệ dâng lên. Cái này có lẽ liền là thánh điện tồn tại ý nghĩa.